Chương 139, quả nhân thịt rốt cục đến rồi, 41K, hợp chương 1, chương 139, quả nhân thịt rốt cục đến rồi, 41K, hợp chương 1, chưa nói. Kim Thiền vẫn như cũ ngồi ở trên lưng ngựa không hề bị lay động. Theo Đường Tiền Yến ra hỏa này mấy lần trước không tốt bản tính đến xem, nếu là cứ như vậy theo hắn đi, bảo đảm sau khi chuyện thành công trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Với lại con hàng này thủ đoạn, Kim Thiền vậy suy nghĩ không thấu. Mặc dù chính hắn nói rất đúng học bách ra nghệ thuật, ăn cơm trong nhà. Nhưng này có độ tin cậy mà. Ha ha, gần như không có. Quân tử vì thành là quý, tiểu đệ ta thực luôn thực hành thật tâm, Kim ca, lời này của ngươi rất đau đớn lòng ta a. Chỉ thấy Đường Tiền Yến tiểu tử này trong nháy mắt cau mày, tay phải che ngực, tay trái che mặt mà khóc. Khoe miệng còn có hơi rủ xuống, lộ ra một cái đắng chát độ cong, phản phất đang tố nói bị khuất của mình. Xéo đi, ngươi cùng quân tử hai chữ này dính dáng sao? Kim Thiền hất cằm lên, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khinh thường hừ một tiếng. Thiên tử mất đi viên kia ngọc tỷ, ngay tại kia phiến Phật môn trong. Đột nhiên, Đường Tiền Yến hai con ngươi híp thành một cái khe hẹp, bả vai hướng về sau khẽ nết sống lưng thuận thế thẳng tắp, âm thanh cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Thiên tử ngọc tỷ. Nghe nói lời này, Kim Thiền sững sờ ở trên lưng ngựa. Trên người lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, lông tơ dựng ngược mà lên, hai mắt trợn to giống như lóe ra cực nóng liệt diễm. Ngay cả chóp mũi cũng tại run nhẹ nhẹ, bước lên ra mồ hôi. Tương truyền, cổ lao Trung Nguyên ban đầu lúc là do thiên tử thống trị, nhưng bởi vì Trung Nguyên địa khu thực sự vô cùng bao la. Kết quả là, thiên tử liền tại Trung Nguyên biên thủy phân ra thất mảnh thổ địa, giao cho ngay lúc đó thất đại chư hầu phân đất phong hầu mà trị. Mà thất đại chư hầu chỉ cần hàng năm yết kiến thiên tử tiến cống, cách mỗi 10 năm trước hướng Lạc Dương yết kiến thiên tử quỳ xuống đất lễ bái bày ra trung thành, đi song song sứ thần hạ chi lễ. Loại tình huống này kéo dài trăm ngàn năm. Mặc dù tại trong lúc này, các quốc gia chư hầu nhân thế lực quyết trương sôi nổi tự lập làm vương. Nhưng liền xem như vậy, bọn hắn vẫn như cũ mỗi năm cho thiên tử tiến cống, chưa bao giờ nghĩ tới xuất binh công hãm thiên tử lãnh địa. Mà thiên tử sở dĩ có thể trấn áp bảy quốc, không cho bảy quốc dám có thí chủ chi tâm nguyên nhân, chính là trong thành Lạc Dương hai thanh trung nguyên tuyệt binh, cùng viên kia trong truyền thuyết tiên tử tỷ. Chẳng qua tại mấy trăm năm trước, ngay lúc đó thiên tử cùng bảy quốc chi vương đột nhiên ly kỳ mất tích. Thiên tử tỷ vậy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cũng là từ đó trở đi, bảy quốc chẳng những bắt đầu sôi nổi từ chối tiến cống, thậm chí còn xuất binh từng bước xâm chiếm thiên tử lãnh thổ. Vì về phần hiện tại, thiên tử, mặc dù trên danh nghĩa là trung nguyên chính thống, nhưng lãnh địa cũng chỉ có Lạc Dương thành một tòa thành trì, đồng thời còn bị bảy quốc bao vây vào giữa. Đã trở thành mặc cho ai cũng có thể đi bóp một cái quả hường mềm. Kim ca, đi xem một cái viên kia thiên tử thì sao? Đường Tiên Yến mở miệng lần nữa tra hỏi, chẳng qua lần này nét mặt của hắn tự tin rất nhiều, tựa hồ tại đấy lòng nhận định Kim Thiền hội đáp ứng đồng dạng. Không tới, thiên tử nọ thì tất nhiên tại Bạch Mã tự bên trong chôn giấu trăm năm, cứ như vậy để nó tiếp tục chôn xuống đi. Kim Thiền không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, sau đó kéo động dây cương, quay đầu muốn hướng phía Hàm Cốc quan xuất phát. Đường à, thiên tử nọ thì tại Bạch Mã tự thông tin, ta đã giải tại trong thành Lạc Dương, Kim ca ngươi không đi lấy, chẳng lẽ muốn để nó nặng ngồi thiên tử trong tay sao? Lời vừa nói ra, Kim Thiền hận không được đi lên trực tiếp đi xé nát Đường Tiền Yến tấm này tiện miệng. Cái này vậy mấy phân dường như chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Kim ca, chỉ cần ngươi cùng ta đi kia Bạch Mã tự, ta vì nhân cách đảm bảo, thiên tử nọ tỷ huynh đệ ta hai một người một nửa. Đường Tiền Yến vũ bộ ngực lời thề son sắt nói, nhưng nụ cười trên mặt lại tiện thích ăn đòn. Đi. Mặc dù Đường Tiền Yến nhân phẩm gần như không có, nhưng tin tức này bất kể là thật là giả, Kim Thiền không muốn đi cược. Nếu để thiên tử lại lần nữa đạt được thiên tử thì như vậy Trung Nguyên liền có khả năng lần nữa về đến cái đó bảy quốc thần phục niên đại. Xuất phát, hồi Bạch Mã tự. Đường Tiên Yến trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở sau lưng Kim Thiền cười vui vẻ. Ngươi liền không thể chạy trở về sao? Cảm nhận được dưới khố huyền mã sao động, Kim Thiền liếc một cái bất mãn nói. Kim ca, ta mệt ta. Này thiên lý phủ quá tiêu hao thể lực. Đối với cái này không biết xấu hổ vô lại, Kim Thiền cũng là đau đầu. Tại nhẹ nhàng gỡ một chút cái cổ ngựa trấn an hết huyền mã về sau, hai người liền đứng dậy về tới Bạch Mã tự cửa. Bọn hắn làm sao bây giờ? Về đến chùa miếu trước, Kim Thiền duỗi ngón tay hướng những thứ này bị lạc tâm trí dân chúng. Cũng không phải ra ngoài đồng tình, mà là thuần túy tò mò Đường Tiền Yến sử dụng biện pháp gì, năng lực duy nhất một lần khống chế nhiều người như vậy. Kim ca, ta từng đi qua miêu cương cổ môn, bái đệ nhất thiên hạ cổ tiên vi sư, may mắn tập được hắn một tay vu cổ chi thuật. Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiền Yến đem ngón trỏ cùng ngón giữa nhét vào miệng, sau đó theo cổ họng chậm rãi xâm nhập. Chỉ chốc lát, chỉ thấy ngón tay theo trong miệng rút ra, đầu ngón tay còn nắm nuốt một đầu dài nửa mét nhục trùng. Nhục trùng so như khâu rất quy mô, nhưng màu sắc lại ngũ thải ban lan, đồng thời co lại cuốn thành một đoạn, cuốn quanh ở Đường Tiền Yến trên cánh tay. Cũng cho ta về nhà. Chỉ nghe ba một cái. Đường Tiền Yến hai tay dùng sức chắp tay trước ngực, đem nhục trùng ép thành một bãi bùn não. Theo sát lấy, tất cả bách tính trong nháy mắt nhẹ dùng một chút, đồng thời run dậy một chút. Sau đó liền ngoan ngoãn dọc theo đường cũ trở về. Những thứ này toàn bộ là tỳ khưu hậu nhân, muốn nhường Bạch Mã tự tái hiện có thể thiếu không được bọn hắn. Cầm trên tay thịt băm dùng sức vây khô chỉ toàn về sau, Đường Tiền Yến liền lôi kéo Kim Thiền cùng nhau hướng phía Phật môn trong đi đến. Vượt qua cửa, chỉ thấy Bạch Mã tự trong xa so với bên ngoài nhìn thấy muốn lớn rất nhiều. Dường như có lẽ đã không thể dùng đại để hình dung, hẳn là có thế giới khác. Phản phất là một cái cắt rời ra tiểu thiên địa đồng dạng. Chỉ thấy mênh mông vô bờ vùng hoang dã bên trên, khắp nơi đều phủ đồ tháp cùng treo bạch cốt cây bồ đề khô. Nơi này chính là tên là Thi Cốt Lâm Táng Tăng chỗ, Bồ Tát bố thí, không tiếc sinh mệnh chỉ chính là chỗ này. Đường Tiên Yến hai tay khoanh đặt ở sau đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm đối với Kim Thiền nói. thật giống như hắn thường xuyên đến này Bạch Mã tự đồng dạng, tiếp tục theo một cái gạch vàng phô thành đại đạo đi vào phía trong. Mà càng đi vào trong xương trắng càng ngày càng đậm, mặc dù không đến mức bị lạc ở bên trong, nhưng để người nổi lên một tia không hiểu tim đập nhanh. Đột nhiên, tại vòng qua một tòa cầu gỗ sau, phía trước hai người xuất hiện 5-6 tấm dùng thuần trắng ngọc làm thành bàn tròn. Mà trên bàn khay ngọc bên trong còn bày đầy các loại tươi mới sơn hào hải vị mỹ vị cùng quỳnh tương ngọc dịch. Có để người nghe một ngụm rồi sẽ say rượu ngon, cũng có chưa bao giờ tại Trung Nguyên xuất hiện qua tiên quả. Những thứ này tiên quả hình thái khác nhau, có như chân châu mượt mà, có như bảo thạch sáng chói, chúng nó tỏa ra mùi thơm mê người, để người thèm nhỏ dãi. Ngay cả trong mâm ăn mặn ăn thịt viên, đều là Kim Thiền nghe đều không có người được qua hương vị. Những vật này sẽ không đã thả ở mấy trăm năm a? Kim Thiền meo cặp mắt lại quét mắt bốn phía một vòng về sau, hướng phía Đường Tiền Yến hỏi. Chương 139, quả nhân thịt rốt cục đến rồi, 41K, hợp chương 2, chương 139, quả nhân thịt rốt cục đến rồi, 41K, hợp chương 2, không kém bao nhiêu đâu, đây là cuối cùng một giới Vu Lan buồn hội, chẳng qua cửa tham gia yến người đều là chút ít tiểu nhân vật, đồ tốt còn ở bên trong đâu. Đường Tiền Yến nắm lên một miếng thịt đồ ăn, đặt ở trước mũi hít hà sau liền tiện tay quăng ra. Đáng thương phổ độ hiền sư a, thế mà cho rằng chỉ cần trở lại Vu Lan về sau rồi sẽ theo trong mâm thịt trở thành thượng khách. Buồn cười a, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Kim Tiền đôi mắt phát lạnh, rút ra bên hông cài lấy ngư phúc, đem mũi kiếm nhắm ngay Đường Tiền Yến cổ họng. Theo tại trên quan đạo lần đầu gặp nhau, đến thuộc đô tách rời, lại đến Đại Minh cung cấp đoạt kim phượng tỷ, bây giờ Đường Tiền Yến lại nói ra phổ độ hiền sư trước khi chết bí mật, có một số việc cũng là lúc cái kia hỏi rõ ràng. Kim ca, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Đường Tiền Yến nhẹ nhàng đẩy ra ngư phúc kiếm, sau đó hai tay giơ cao, nét mặt bình tĩnh thoải mái, còn mang theo mỉm cười. Trước đây ngươi cùng phổ độ hiền sư tại trên thiên lộ đối lập lúc, ta thì ở phía xa nhìn đâu. Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiền Yến đưa tay sờ về phía trong ngực, lấy ra một tờ giấy vàng phụ lục ném ở này Kim Tiền dưới chân. Chẳng qua tờ phụ lục này bên trên, kê cận một khỏa nhích tới nhích lui nhãn cầu. Nhãn cầu còn thỉnh thoảng nháy một chút, thì cùng công việc trên mặt người trong mắt giống nhau như lúc. Huyền môn tiểu đem thuật mà thôi, ta mấy ngày nay vừa vặn bước vào Nam Hoang không lâu, dựa vào chiêu này thiên lý nhãn trùng hợp nhìn thấy. Đường Tiền Yến vẫn như cũ như thường, chỉ là vẻ mặt này biến thoáng có chút muốn ăn đòn. Kim ca, càng đi về phía trước một hồi, liền là năm đó nơi thiên tử dùng nữa, thiên tử tỷ có thể liền tại nơi đó. Đường Tiền Yến tiện hề hề đem ngư phúc đẩy ra qua một bên, sau đó nhanh chân tiếp tục hướng phía Vu Lan buồn hội chỗ sâu đi đến. A, gia hỏa này, nói không chừng có thể dùng. Kim Thiền khỏe miệng vẩy một cái, chăm chăm vào Đường Tiền Yến bóng lưng mở miệng nói một câu. Hai người tiếp tục đi vào trong. Không giống với cửa chính keo kiệt, càng đi chỗ sâu đi đến, liền càng thấy xa hoa. Hoàng kim, ngọc thạch chế tạo tượng La Hán, tượng Bồ Tát ở chỗ này đâu đâu cũng thấy, toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một tấc cũng lóe chói mắt kỳ quang. Pho tượng trước cung cấp trên bàn, càng là hơn bảy đầy chất như núi giai hảo mỹ tiểu. Mà này sơn hảo hải vị bên trong, nhiều vị không biết tên ăn thịt làm chủ, tiên quả làm phụ, thậm chí ăn sống thịt tươi chiếm đa số. Sao chỉ có La Hán cùng Bồ Tát, không thấy Phật tượng? Kim Thiền hơi hơi có chút hiếu kỳ hỏi, Vu Lan buồn hội sao chỉ có La Hán, Bồ Tát, nhưng không thấy trong Phật môn chí cao vô thượng Phật? Có thể tại chỗ càng sâu đi. Đường Tiền Yến hai mắt nhìn chăm chú phương xa kia cao vút trong mây, tràn ngập nồng đậm xương trắng chỗ mà ngày bình thường luôn luôn treo ở trên mặt cái chủng loại kia ngạo lớn, lúc này lại vậy hiếm thấy biến mất đến, chính là chỗ này. Hai người lại đi trong chốc lát sau đó, cuối cùng đi tới một khỏa to lớn vô cùng cây bồ đề khô phía dưới. Nay khỏa cây bồ đề mặc dù nhưng đã chết đi đã lâu, nhưng tàn nhánh lại che khuất bầu trời, phạm vi bao phủ rộng lại đủ để so sánh nửa cái Á Phòng Cung. Tại đây gốc cây khổng lồ dưới cây khô, trưng bày lấy một tấm do bàn tròn điêu khắc từ thúy ngọc. Mà bàn tròn bốn phía, ngồi lặng lặng tám cấu người khoác quần áo bộ xương khô. Là cái này mấy trăm năm trước, tới tham gia Vu Lan buồn hội Trung Nguyên Thiên Tử cùng bảy quốc vương. Đường Tiền Yến rũi ra ngón tay, chỉ hướng lưng tựa cây bồ đề làm, mặc thiên tử trường bào màu đỏ son bộ xương khô nói. Mà ở khung xương trước người, chỉ thấy một khối màu đen ngọc tỷ lặng lặng bày để lên bàn. Cái đó chính là thiên tử tỷ, thất quốc ngọc tỷ phía trên thiên tử tỷ. Đường Tiền Yến hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay không ngừng ở trước ngực trà sát đến trà sát đi. Bộ này như là lão dâm côn đột nhiên gặp tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng, ngược lại là đem thuần túy tham lam hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vậy ngươi đi lấy a. Kim Thiền mắt nhìn thiên tử bên cạnh, vị yêu mặc hắc thủy long bảo khung xương một chút về sau, liền trực tiếp tại sau lưng Đường Tiền Yến đẩy một cái. Kim ca, đừng. Đường Tiền Yến bị hủ đội vàng hô to một tiếng. Nhưng Kim Thiền thủ hạ lực đạo lại làm cho hắn duy trì không ở cơ thể cân đối, một cước bước vào bàn tròn trong phạm vi. Hai tay theo bản năng đỡ tại trên bàn. Đột nhiên, xa xa sương mù dày cuối cùng, vang lên trận trận trang nghiêm vật hiệu. Một tòa cao vút trong mây đại sơn phá vỡ sương trắng chậm rãi hiện hiện. Thoáng chốc, đầy trời Phật quang theo chỗ đỉnh núi thăng ra, mà Phật quang chỗ chiếu rọi đến chỗ, bồ đề nở hoa, cỏ xanh mọc thành bụi, cảnh khô sinh mầm, ngay cả khô cạn đã lâu dòng sông, vậy chảy ra róc rách thanh tịnh nước suối. Cầm sắt đàn tranh, trung cổ keng loa tấu minh, bột rửa sâu trong nội tâm tiếng nhạc theo bốn phương tám hướng vang lên. Hướng về hai người toàn thân lỗ chân lông chui vào, dung nhập huyết dịch, an mòn xương thủy. Theo đỉnh núi Phật quang ngày càng lóa mắt. Một chút giây, chỉ thấy Kim Tiền trong ngay mắt, liền đã đi tới Á Phòng Cung bên trong Kỳ Lân điện trong. Mà trang nghiêm túc mục trong cung điện lại không có mờ ai, cung nữ, thái giám, thủ vệ sôi nổi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có vài ánh nắng xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, chiếu xuất tại hắc ngọc làm thành trên sàn nhà. Kim Thiền xoa bóp mấy lần gò má, lại lần nữa mở to mắt, hướng phía trong điện chỗ cao nhất hắc thủy long y liề nhìn lại. chỉ thấy một bộ hắc bào, đầu đội miệng lưu doanh lâu nghiêng người tựa ở trên lan can. Tay trái của hắn uốn lượn chống đỡ mặt tái nhợt gò má, khóe miệng có hơi thượng tiêu hướng phía Kim Thiền nhìn lại. Mặc dù tư thế ngồi có một chút lười biếng, nhưng trên người cô kia bẩm sinh uy nghiêm căn bản là không có cách che lấp. Quả nhân thịt rốt cục đến rồi. Doanh lâu có hơi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở này trống trải trong điện lại đặc biệt rõ ràng. Chẳng qua này nói chuyện giọng điệu lại lạnh lẽo như băng xương, không mang theo một tia nhiệt độ, chỉ có hưng phấn đến cực hạn bặm mèo. Ngươi, đây là huyết cảnh. Kim Thiền thở dài ra một hơi, mặt ngoài mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng nhịp tim lại đông 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 không khỏi khống chế chập trùng bất định. Huyết cảnh? Thế nào huyết cảnh? Doanh lâu nhẹ nhàng huy động tay áo, theo Hắc Thủy Long Y thượng đứng lên. Ngươi chỉ là nhường quả nhân trường sinh bất diệt một miếng thịt mà thôi, cùng kia trong lò đan đan, thức ăn trên bàn không có gì khác nhau. Doanh lâu vừa nói, một bên chậm rãi đi xuống bậc thang. Thân thể gầy yếu, vẹn vẹn đi lại mấy bước thì toát ra đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể càng là hơn đống nhiên hạ xuống. Mà kỳ quái là, lúc này Kim Tiền thế mà cũng cảm thấy toàn thân rất lạnh, thể lực như vỡ đê theo trên người di chuyển. Ngay cả cái chán vậy giống như Doanh lâu, toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Không nên động, chỉ cần nhường quả nhân ăn ngươi, quả nhân liền có thể thống lĩnh đại tần, làm cho cả Trung Nguyên cắm đầy Hắc Thủy Long Kỳ, thì liền thiên tử đều phải hướng ta thần phục quỳ lạy. Đi xuống cầu thang về sau, chỉ thấy Doanh lâu nâng lên gầy yếu cánh tay, nhẹ nhàng đỡ tại Kim Tiền trên bờ bay. Ừ, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Kim Thiền trực tiếp rút ra ngư phúc, một kiếm đâm xuyên Doanh lâu vai phải. Theo màu đỏ huyết thủy phun ra ngoài, Kim Thiền lại phát hiện bờ vai của mình chỗ, thế mà vậy xuất hiện một cái lỗ máu. Quả nhân đều nói, này thế nào huyễn cảnh? Nơi này chính là Đại Tần, chính là Hàm Dương Thành, chính là A Phòng Cung trong. Mệnh của ngươi chính là bị quả nhân ăn. Kim Thiền, ngươi làm gì từ chối đâu? Dứt lời, chỉ thấy Doanh lâu mở cái miệng rộng, chậm rãi hướng phía Kim Thiền cổ tắt tới. Các vị, thực sự thật có lỗi, hôm nay hai trường kết hợp một trường, gần đây cần kéo một chút đồng đều định, để cho vận doanh sắp đặt mới đề cử. Chương 140, chân thực. Huyễn cảnh. Bị thôn phệ hầu như không còn Kim Tiền. Chương 140, chân thực. Huyễn cảnh. Bị thôn phệ hầu như không còn Kim Tiền, chương này nếu là đọc lấy không thông sướng, chính là bị cắt giảm, ta sẽ sửa lại trở về. Doanh lâu răng xé rách hạ ve. Trên bờ vai một đám viên da thịt. Máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo cùng sàn nhà. Tí tách, huyết thủy rơi trên mặt đất âm thanh, nhường Kim Tiền trên mặt trồi lên chưa bao giờ có kinh ngạc. Đau. Lại là khó mà chịu được đau đớn. Kim Thiền không thể tin nhìn về phía miệng đầy hồng nhuận, lâm vào điên cuồng trong lúc cười to Doanh lâu. Điều đó không có khả năng. Kim Thiền che lấy chậm chạp không có khôi phục vai trái, trong hai con ngươi lộ ra đã lâu sợ hãi. Theo lý mà nói, trải qua thái trích tiết cùng ngư phúc mộ thân hắn, này chút ít đau sót căn bản là không đau không ngứa mới đúng. Thì kiểu này vết thương nhỏ, dường như đồng đẳng với người bình thường bị tú hoa châm nhẹ nhàng đâm một cái. Ha ha, ha ha, quả nhân thật thoải mái a. Doanh lâu hai tay giao nhau, che lấy tả hữu hai con bài, quá hưng phấn đưa tới dạ dày co rút, nhường hắn cung xúc thành tôm hình. Nhưng cực đoan mừng rỡ, lại để cho Doanh lâu cao cao giơ lên cái cổ, cả khuôn mặt mặt hướng xà nhà không ngừng có quắp. Dữ tợn, vặn mèo tiếng cười, tại vắng vẻ đại điện trong quanh quần, thật lâu không thể lắng lại. Cùng ký lân điện trong âm trầm hôn tạp cùng nhau, nhường Kim Thiền trên mặt chảy xuống vài mồ hôi lạnh. Thượng đẳng mỹ vị a. So với kia dê con thịt mềm còn tốt hơn cửa vào gấp trăm lần, không hưởng công quả nhân đợi 20 năm. Chỉ thấy cái này bị điên Doanh lâu, lấy xuống trên đỉnh đầu miệng lưu, trực tiếp ném tới trên mặt đất một cước đem nó dẫm nát. Thật dài tóc đen tản mát tại bên hông, mặt không có chút máu như là bình bên trong mỡ heo giống nhau mặt trắng bệ ra, lại thêm một miệng ở giữa diễm lệ đỏ tươi. Này ma quái làm người ta sợ hãi đáng sợ, nhường bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống không ít. Đến đây đi, nhường quả nhân lại nhiều ăn một chút. Doanh lâu một cái giật xuống trên người biểu tượng tần quốc chí cao quyền lợi Hắc Thủy Long Bảo, lộ ra cái kia khô gầy như que tuổi còn thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy thịt thối máu đen cùng nước mủ thân thể tàn phế. Mà bộ dáng này nhường Kim Tiền không khỏi hoài nghi, Hàm Dương bên kia chính mình tại trong hiện thực có thể hay không cũng biến thành bộ này đức hạnh. Thế, đau quá. Chỉ thấy dần dần điên cuồng Doanh lâu dùng cái kia thon dài năm ngón tay chụp tại ngực màu xanh biếc truyền quốc ngọc tỷ bên trên. Sau đó, một chút, đem nó chậm rãi xé rách tiếp theo. Chỉ nghe xôn xao một tiếng. Ngay tại ngọc tỷ rời khỏi thân thể một mấy mắt, màu trắng nồng tương nương theo lấy quần cuộn máu đen, tại ngực chỗ trống chốt như là chảy ra giống nhau phun ra. Hư thối hôi thối mang theo nồng đậm mùi tanh, nhẹ nhàng vừa nghe liền sẽ miệng phun hoàn thủy. Không nên động. Thuận thế liền đem ngọc tỷ ném sau, sờ lên nhảy lên trái tim, Doanh lâu liếm môi một cái liền lại hướng phía Kim Tiền đi tới. Lần này Doanh lâu nhắm ngay cổ lại cắn, xên xệt nước bọt tại trên hàm răng tạo thành mấy đạo kéo, mà coi như Kim Tiền chuẩn bị rút ra ngư phúc kết thúc trận này hoang đường vô song huyễn cảnh lúc. Đột nhiên Kim Tiền cơ thể bị như ngừng lại tại chỗ, trừ ra trong mắt còn có thể chuyển động, miệng năng lực có hơi mở ra bên ngoài, toàn bộ thân thể lại động đậy không được nửa phần, thì ngay cả cá trong tay bụng cũng biến thành một thanh đồng nát sắt vụn. Cứ như vậy, Kim Tiền trơ mắt nhìn Doanh lâu tự mình hướng về cắn tới. Bẹp bẹp, ngai âm thanh trong kỳ lân điện kéo dài thật lâu, mãi đến khi sắc trời triệt để tối xuống, chỉ còn đến tại bốn phía lay động. Doanh lâu mới thành cuối cùng một ngụm nước. Ha ha, ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn, chúng ta cuối cùng hợp hai là một, ngươi tâm nguyện của ta đã đạt thành a. Âm thanh có chút điên cuồng, giọng nói chợt cao chợt thấp, chợt nhẹ chợt nặng để người nhìn không đấu. Nhưng có thể xác định là, thời khắc này Doanh lâu tâm trạng là trước nay chưa có thư sướng. Tại màu đỏ ánh lửa dưới, một bóng người kéo rất dài, rất dài. Chỉ thấy cơ thể trắng toát bóng loáng, không có một tia tì vết Doanh lâu, ở trên mặt đất ngồi ở thông hướng Hắc Thủy Long Y trên bậc thang. trong ngực của hắn nâng lấy kim tiền đầu, mà phía dưới đầu chỉ có một cái thật dài màu đỏ của sống, cùng treo ở phía trên một chút thịt vụn. Đây là huyễn cảnh, đây là huyễn cảnh, ha ha, đây là toàn bộ là giả đột nhiên. Doanh Lâu nửa gương mặt biến thành kim tiền dáng vẻ, một nửa khóe miệng liệt đến bên hai, một con mắt bệnh trạng tựa như trắng dã nhìn trời. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm như điên như dại lời nói. Giờ phút này, kim tiền ý thức cùng cái này điên cuồng Doanh Lâu đã tan hợp lại cùng nhau. Một bộ cơ thể, đồng thời hưởng thụ lấy tái sinh máu thịt, cùng ăn thịt cạo xương đau đớn. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhường kim tiền tinh thần cũng trở nên mà mẹo, bị điên lên. Đột nhiên, bốn phía huyễn cảnh như băng vãi một bắt đầu vỡ tan. Kỳ Lân Điện, A Phòng Cung, Hàm Dương Thành trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hô hai mắt lần nữa mở ra, kim thiền cuối cùng rời đi kia phiến trong ảo cảnh. Xa xa trên ngọn núi đã không có Phật quang, chùi lủi cùng bình thường dãy núi không có gì khác nhau. Phật vui vậy ngừng văn đấu. Ngay cả nguyên vốn đã nở hoa cây bồ đề cũng thay đổi trở về trước đó dáng vẻ. Hồng hộc miệng lớn thở gấp khí thô, nhường kim thiền còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đau quá, đưa tay hướng phía vai trái sờ soạn, chỉ thấy thiếu một miếng thịt bả vai đang dần dần khép lại. Không phải ảo giác, chẳng lẽ mình thật sự bị ăn? Kim Thiền che lấy nở đau đớn huyệt thái dương, vừa nãy trải nghiệm từng màn, không ngừng mà trong đầu lặp đi lặp lại tái hiện. Mà trong đoạn thời gian này, phía trước Thúy Ngọc trên cái bàn tròn, viên điêu màu đen tiên tử tỉ một tóc thẳng nhìn lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt. Bên kia, ngã trên mặt đất Đường Tiền Yến, vẫn như cũ lâm vào đang hôn mê. Chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng hô hào, thiên hạ đã chết, bảy quốc diệt, Lạc Dương thành bậy sợ, ha ha, xin cho ta chết đi. Xem ra xác suất lớn cũng là tiến nhập đến nào đó huyễn cảnh. Xem ra là này Mai tiên tử tỉ giở trò quỷ. Kim Thiền nheo mắt lại lần nữa đánh giá trên mặt bàn trưng bày nhìn màu đen thiên tử tỷ. Về cái đồ chơi này, Kim Thiền chỉ là từng nghe Tiên Vương nhắc qua giải rác vài câu. Ngay cả Lãng Thư lâu bên trong đều không có một thiên tương quan văn hiến ghi chép. Thiên tử tỷ có thể trấn áp thất quốc ngọc tỷ chi hòa, lại phối hợp hai thanh trung nguyên tuyệt binh, là cái này sơ đại thiên tử có thể ổn thỏa trung nguyên chi chủ tư bản. Lâu nhỏ, ngươi như muốn trở thành toàn bộ thiên hạ vương, mở bạn cổ đệ nhất sự nghiệp to lớn, thiên tử nọ tỷ hoặc là đạt được nó, hoặc là hủy nó. Đây là Doanh Lâu hồi nhỏ, đời trước Tần Vương cũng là Doanh Lâu phụ thân, chính miệng nói với hắn lời nói. Cách Kim Thiền nhẹ nhàng quạt mấy lần Đường Tiền Yến gò má, xác định ra hỏa này không phải đang vừa ngủ về sau, liền đứng dậy hướng phía Thiên Tử Tỷ đi đến. Nhưng chỉ là vừa hướng phía trước phóng ra một bước, chỉ thấy Lê Anh, Lão Thôn Trưởng, Bạch Lãng, còn có Đào Hoa Nguyên sớm đã chết đi mấy ngàn cái thôn dân, đột nhiên xuất hiện ở bên phía. Mà trong đám người thậm chí còn có Hạc Bình Ông, Lý Thái, Thập Bát A La Đại Bồ Tát cùng Phổ Độ Hiển Sư thân ảnh. Kim Thiền ca ca, thiếu anh nhớ ngươi. Lê Anh cởi quần áo ra, dùng đến nàng kia rướm máu hai mắt, chằm chằm vào Kim Thiền nhìn lại. Kim Thiền ca ca, ngươi vì sao nhận tâm như vậy? Ngươi chẳng những giết tiểu anh, còn muốn cắt lấy của ta. Chỉ thấy Lê Anh trên đùi, quả thực có vài chỗ đao cắt dấu vết. Chương 141, Đoạt Tần Vương Ngọc Tỷ liền chạy. Chương 141, Đoạt Tần Vương Ngọc Tỷ liền chạy. Nếu như 139 chương không thấy, chính là sửa lại. Nhìn đã từng người đã chết hướng chính mình một vừa đi đến, Kim Thiền thở dài một hơi về sau, lại chủ động về phía trước phóng ra một bước, đưa tay trái ra khẽ vuốt tại Lê Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc dù không có nhiệt độ cơ thể, nhưng xúc cảm không hề giống là ảo giác. Vì để phòng chính mình lại một lần lâm vào huyễn cảnh, Kim Thiền đã sớm một bước đem Ngư Phúc đâm vào sau gáy của mình, dùng đau đớn tới thử đổ gìn giữ thanh tỉnh. Tiểu Anh, ngươi đừng động. Lấy tay nắm nuốt Lê Anh cái cằm, Kim Thiền cậy mở đối phương miệng nhỏ, túm ra đầu lưỡi cẩn thận quan sát. Không khác bị, vừa lưỡi hừng hồng, nội tạng cũng không có hư thối, hẳn không phải là hành thi. Dường như là một tên lang trung tại xem bệnh cho bệnh nhân một dạng, Kim Thiền hai tay tẩy động, tại trên người Lê Anh lay không ngừng. Nay cổ quái hành vi, nhường bốn phía những kia khởi tử hoàn sinh đám người toàn bộ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả người trong cuộc Lê Anh cũng nhịn không được, một cái đẩy ra Kim Thiền kia muốn làm gì thì làm hai tay. Kim Thiền, ta tại Đào Hoa Nguyên bồi ngươi nhiều năm như vậy, cho tới nay đem ngươi trở thành làm thân các ca, đến cuối cùng ngươi chẳng những giết ta, còn làm thành thực phẩm chín bưng cho người khác, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Lê Anh lau mặt một cái trên má huyết lệ, chỉ hướng Kim Thiền ngón tay không ngừng run run, tràn ngập oán hận nói, chuyện này ngươi thế mà đều biết. Kim Thiền meo cặp mắt lại, xem xét mắt đám người này hậu phương viên kia lóe ánh sáng thiên tử tỷ. Rất hiển nhiên này tất cả đều là cái đó đồ chơi dở trò quỷ. Kim Thiền ca ca, chúng ta hồi Đào Hoa Nguyên đi, tiểu anh cái gì cũng vui lòng cho ngươi. Ngay tại Lê Anh nhắm mắt lại, nhón chân lên hôn hướng Kim Thiền một mấy mắt, chỉ thấy Ngư Phúc thân kiếm trực tiếp xuyên qua gáy của nàng, sau đó đem nó chẻ dọc thành hai nửa. Ta không muốn. Kim Thiền tức giận nói. Chẳng qua hắn có chút nghĩ không thông, tiểu này mặc dù chân thực nhưng không cách nào loạn tâm trí người huyễn cảnh, tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Giờ phút này, không chỉ là Kim Thiền không nghĩ ra, ngay cả xa xa Thiên Tử Tỷ cũng không hiểu. Nay đủ để mê hoặc bảy quốc chi vương thực mộng lệnh sao tại tiểu tử này trước mặt không được một chút tác dụng? Cứ như vậy, Kim Thiền một đường chém dưa cắt rau, đem Đào Hoa Nguyên những thứ này cố nhân lại lần nữa giết một lần về sau, đi tới Thiên Tử Tỷ trước mặt. Thuộc về ta. Kim Thiền cười ha ha, đưa tay phải ra đem trên mặt bàn màu đen như mực Thiên Tử Tỷ cầm lên. Chẳng qua vì phòng ngừa bị Đường Tiền Yến ra hỏa kia đem nó trộm đi, Kim Thiền nhường thanh đàn đem Thiên Tử Tỷ nuốt vào đàn bên trong. Mặc dù ban đầu thanh đàn dường như cũng không phối hợp, nhưng bị quạt hai bàn tay sau thì rất là biết điều. Cuối cùng kết thúc sao? Đường Tiền Yến che ngực, vẻ mặt nghiêm túc từ dưới đất bò dậy. Kim ca, Thiên Tử Tỷ đâu? Ngẩng đầu nhìn một chút trống rỗng mặt bàn, lại nhìn khắp nơi trên đất thi hải, Đường Tiền Yến khí tức thô trọng mà hỏi. Bay mất. Kim Tiền theo chỉ tay, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Kim ca, ngươi nhìn ta ngốc sao? Không phải đã nói hai anh em ta một người một nửa sao? Đối với loại chuyện hoang đường này, Đường Tiền Yến ngay cả mảy may đều sẽ không tin. Chính mình kế hoạch hồi lâu, từng bước một dụ dỗ Kim Tiền đi tới Bạch Mã Tự di chỉ. Vốn là nghĩ nút trong bóng tối, và Kim Tiền mang theo Thiên Tử tỷ rời đi Bạch Mã Tự về sau, lại ra tay chụp đến. Nhưng ai có thể tưởng Kim Tiền liền không có một bước theo lẽ thường ra bài, dẫn đến chính mình chẳng những trước giờ bại lộ, còn bị này thực mộng lệnh mê hoặc tâm trí. Hiện tại thì liền Thiên Tử tỷ cũng không biết đi đâu. Đường Tiền Yến chuyến này bận rộn, có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì. Bay mất chính là bay mất, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Đã đến trong túi thứ gì đó, Kim Tiền có thể không có ý định nhường ra đi. Lại nói, trước đây một người một nửa đề nghị này, cũng là Đường Tiền Yến tự ý quyết định nói ra, Kim Tiền cũng không có đáp ứng. Kim ca, ngươi liền để ta nhìn một chút, thì nhìn một chút, cầu ngươi. Tại hai người trở về trên đường, Đường Tiền Yến lay nhìn Kim Tiền cánh tay, định đoạt lấy lòng nói, ta hỏi ngươi, này Bạch Mã Tự chỗ sâu là cái gì? Kim Tiền ngắm nhìn sau lưng, kia cao ngất dãy núi cùng mênh mông vô bờ thẳng tắp Hoàng Kim Đại Đạo, Linh Sơn, Lôi Âm Tự, Cực Lạc Tịnh Thổ. Bất quá, những địa phương kia có thể không phải chúng ta có thể vào, thì liền Tiên Tử được mời tới tham gia này Vu Lan Buồn Hội, cũng chỉ có thể dừng bước tại dưới cây Bồ Đề. Đường Tiên Yến đồng dạng quay đầu ngắm nhìn một cái phương xa dãy núi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngay tại hai người bước ra Phật môn một cái mắt, tất cả Bạch Mã Tự ầm vang sụp đổ, tàn phá gạch ngói cùng mục nát muôn biển, lại lần nữa chôn vào thổ địa. Cành khô là rách bị gió thổi tán. Mảnh đất này, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Kim ca, ngươi thì cho ta xem một chút thôi. Dường như cùng đồng thời, Đường Tiền Yến theo Kim Tiền cùng nhau nhảy lên huyền mã lưng ngựa. Xuống dưới, Kim Tiền bay người chính là một khuỷu tay, trực tiếp đè vào Đường Tiền Yến phần bụng. Không, không gặp được Thiên Tử tỷ, ta cái nào đều không đi. Đem mặt dày mày dạn phát vung tới cực hạn. Chỉ thấy Đường Tiền Yến ôm bụng, cho dù trong dạ dày nước chua đều bị đỉnh ra đây, như cũng không chịu xuống ngựa. Được, không đi như vậy tùy ta vào tần đi. Giá. Kim Tiền huy động cương ngựa, cười lấy dưới khố huyền mã tiếp tục hướng phía Hàm Cốc Quan đi tới. Không đi phải không? Như vậy tùy chính mình vào tần, chờ đến Hàm Dương về sau, trực tiếp nhường doanh lâu phái binh đem nó nhốt vào nhà ngục. Một thiên thì cho một cái bánh cao lương, trước nuôi cái 3 năm năm lại nói. Bên trên bình nguyên, một thất thiên lý mã màu xanh huyền, một đường hướng bắc mau chóng đuổi theo. Mặc dù còn 2 năm nhân, nhưng tốc độ không chút nào không có giảm. Mà trên lưng ngựa, chỉ thấy Đường Tiền Yến hai tay ôm Kim Tiền eo, len lén trên dưới tìm đòi. Nhưng cũng tiếc là, bất kể hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới viên kia biến mất thiên tử tỷ. Kim ca, ngươi nói ngươi đem nó giấu chỗ nào? Tìm mấy lần cũng không công mà lui về sau. Đường Tiền Yến túi đầu điệu xịu mà hỏi, cũng nói với ngươi nó bay mất, ngươi làm sao lại có phải không tin đâu? Dứt lời, Kim Tiền lấy ra ngư phúc, trực tiếp đâm về này đôi ôm vào chính mình trên eo heo tay. Đau. Đường Tiền Yến bị hủ đội vàng lùi về. Kim ca, ta còn thực sự muốn đi Hàm Dương một chuyến, ngươi cũng đừng nghĩ tìm cơ hội vứt bỏ ta. Nắm tay lại lần nữa đỡ tại trên yên ngựa, Đường Tiền Yến mở miệng nói, đi Hàm Dương, ngươi muốn làm sao? Kim Tiền đột nhiên có loại dự cảm xấu, gia hỏa này đi Hàm Dương chẳng lẽ? Đương nhiên là Tần Vương trên người hắc thủy long tỷ. Nghe nói tên kia là ma bệnh, với lại sống không được bao lâu, đoán chừng khi ra tay hội dễ dàng nhiều. Đường Tiền Yến cái này lời thề son sắt dáng vẻ, nghe Kim Tiền ở phía trước thẳng nhíu mày. Ngươi đem hàng ngái lấy ra cho ta xem trước một chút. Nghĩ tới việc này, Kim Tiền liền lại hiếu kỳ lên. Rốt cuộc Kim Phượng tỷ không phải là của mình, đồ bật, viên kia hàng ngái nhìn không ra thực hư cũng bình thường. Chẳng qua này hắc thủy long tỷ coi như không giống nhau. Kim ca, ngươi làm đồ chơi kia tốt phòng chế sao? Nếu không phải Lý tiểu nương tử cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta mới lười nhắc làm như thế đâu. Nay Tần Vương ta cùng hắn lại không quen, đến lúc đó ta trực tiếp đâm xuyên trái tim hắn tử, đoạt liền chạy, ai có thể làm gì ta. Chương 142, Sở Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Lan Can Giếng Xe, đang lâu. Chương 142, Sở Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, Lan Can Giếng Xe, đang lâu. Đường Tiền Yến một bên nói, một bên cười vô cùng làm cản. Thật giống như doanh lâu trên người hắc thủy long tỷ đã đắc thủ đồng dạng. Mà ở lưng ngựa trước mặt Kim Tiền lập tức cảm thấy trái tim chỗ có chút phát lạnh. Trong lòng bụng trộm suy nghĩ, nhìn tới vào Hàm Dương trước, liền phải tìm cơ hội đem ra hỏa này nhốt vào nhà ngục. Phái 100 thủ vệ mỗi ngày nhìn, một thiên chỉ cấp nửa cái bánh cao lương, trực tiếp nuốt vào chết. Tại những ngày tiếp theo, Kim Tiền tại Đường Quốc một tòa biên thủy trong thành nhỏ cho Đường Tiền Yến mua một con ngựa, hai người hai mã. Cứ như vậy ngày đêm không dừng lại, dùng vẹn vẹn hơn 10 ngày thì đã tới Hàm Cốc Quan ngoài trăm dặm. Từ rời khỏi Trường An về sau, này hơn một tháng trong thời gian, Hàm Dương thành bên trong, lần đầu tiên vận dụng quốc vận sau doanh lâu, cơ thể vậy dần dần khôi phục bình thường. Trừ ra có chút hư bên ngoài, mỗi ngày ngược lại cũng có thể sống động hai canh giờ tả hữu. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Quốc đại quân cũng đã chỉ huy đến Hàm Cốc Quan dưới. Đại tướng quân Bạch Khởi trấn thủ Hàm Cốc Quan bên trên, thống lĩnh 55 vạn đại quân ở vào quan nội chờ lệnh. Quan ngoại, Bạch Khởi chi tử, Bạch Mã Tháp tướng quân lãnh binh 10 vạn, đóng quân tại Hàm Cốc Quan ngay phía trước 60 dặm chỗ. Sử nội Đằng cùng Vương Bí nhị tướng thì chia ra lãnh binh 8 vạn, trú đóng ở quan ngoại phương bắc 40 dặm chỗ cùng phương nam 40 dặm chỗ, cùng Hàm Cốc Quan hình thành một cái tam giác, tam phương có thể tùy thời lẫn nhau tiếp ứng. Mà bên kia, Vương Tiễn, Doanh Đãng, Doanh Tật tổng lãnh binh 24 vạn, theo phía nam tán quan chỉ hoãn binh hướng bắc đi tới. Về phân sở, đủ hai quốc, vì Đường Quốc quân đội chậm chạp chưa tới. Bọn hắn một thẳng chú đóng ở khoảng cách Hàm Cốc Quan 150 dặm bên ngoài Sở Quốc biên cảnh, ngày đêm luyện binh chuẩn bị dơ lên cầm xuống cái này đệ nhất thiên hạ quan, sau đó thẳng tiến đến cuối binh lâm Hàm Dương thành dưới. Nguyên bản Kim Tiền đi chết nam tán quan vào tần, có có thể năng lực nhanh tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng có kiện sự tình, Kim Tiền nhất định phải tận mắt xác nhận một chút mới được. Ước chừng 2 tháng trước, đồn đãi, Sở Quốc Việt binh, Lan Can riêng xe, đang lâu, hiện. Sương Linh Quân một phong vẹn vẹn mấy chữ mật tín, liền để Doanh Lâu trong Hàm Dương cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Nhìn tới Sở Quốc là dự định triệt để diệt quả nhân đại tần a. Làm năm sơ đại thiên tử phong điểm thất đại chư hầu sau đó, Sở Quốc chính là dựa vào này lên cao công thành Lan Can riêng xe, đang lâu, nhanh chóng đã trở thành trừ thiên tử bên ngoài, lãnh thổ lớn nhất chư hầu. Nghe đồn, Sở Quốc Trung Nguyên Việt binh, đang lâu, chừng cao trăm trượng, có thể công phá thiên hạ tất cả thành trì. Chỉ là để nó di động, liền cần vạn quân hợp lực. Cho dù cùng kiên quyết ngoi lên ỷ thiên hàm cấp quan so ra, vậy cũng đúng không chút thua kém. Thiên hạ đệ nhất quan cùng đệ nhất thiên hạ công thành lợi khí, giữa hai cái này ai sẽ cười cuối cùng, ngay cả Doanh Lâu trong lòng đều không có đáy. Mà Sương Linh Quân cũng là hiểu rõ chuyện tầm quan trọng về sau, mới liều chết hướng Doanh Lâu truyền đạt mật lệnh. Chẳng qua, Hạng Yến đối với chuyện này cực kỳ giữ bí mật, cho dù Sương Linh Quân là tam quốc cùng soái, Hạng Yến cũng chỉ khẩu không đề cập tới đăng lâu sự việc. Trong năm trước bảy quốc đã đạt thành chung nhận thức, không đến quốc diệt thời điểm không sẽ vận dụng Trung Nguyên Việt binh, nhìn tới này Sở Vương hay là đối với đại tần nhớ mãi không quên a. Kim Tiền đứng ở trên sườn núi, xa xa nhìn ra xa ngoài 50 dặm sở, đủ hai quốc doanh địa. Cùng tần quốc có thủ truyền tiếp Sở Quốc, lần này tam quốc phạt tần, Sở Vương chẳng những nhường đại tướng Hạng Yến trấn thủ Sở quân, thậm chí còn mang đến đăng lâu. Xem ra, nay Sở Vương là quyết tâm muốn đập doanh thị từ đường tông miếu, đối với lịch đại tần vương đào mộ tiên thi. Kim ca, ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta sớm chút vào tần a, cẩn thận bế quan đến lúc đó nghĩ vào cũng không vào được. Nhìn Kim Tiền nhìn chăm chú Sở Quốc biên cảnh ngẩn người dáng vẻ, Đường Tiền Yến nghi ngờ hỏi: "Ngươi có biện pháp nào không, nhường chúng ta đi Sở quân doanh địa trong đi dạo một vòng. Vận dụng Trung Nguyên Việt binh nhất định không là chuyện nhỏ, Kim Tiền muốn tận mắt xác nhận một chút. Nếu như chuyện này là thật sự, như vậy Doanh Lâu nhất định phải sớm tính toán. Trước giờ nhường đại tần trong thâm cung, trôi này điên lặng đã lâu Trung Nguyên Việt binh lại thấy ánh mặt trời mới được. Ngươi là điên rồi sao? Này quy mô nhìn lên tới chỉ sợ không dưới trăm vạn chi chúng, trăm vạn ngập trời binh khí thêm thượng tướng quân đóng giữ, cái này cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Khó được." Đường Tiền Yến gia hỏa này trên mặt thế mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phải biết, gia hỏa này mặc dù tại Kim Tiền trước mặt cúi đầu không lưng, mở miệng một tiếng kim ca. Nhưng phải biết, con hàng này một người liền dám đi trộm Triệu Quy Chân đồng linh, dám đến cướp đoạt Đường Quốc Kim vợ tỷ. Ngươi liền nói có biện pháp nào không? Kim Tiền tức giận trả lời một câu, về việc này tính nguy hiểm, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ. Ừ, có ngược lại là có, chẳng qua mà Đường Tiền Yến thừa nước đục thả câu, nhướng mày không ngừng hướng phía Kim Tiền ra hiệu. Này ý đồ rõ ràng chính là vì thiên tử tỷ. Có biện pháp, còn không mau một chút hành động? Kim Tiền liền thiên tử tỷ nhắc đều không nhắc đầy miệng, trực tiếp một cước đạp hướng về phía Đường Tiền Yến cái mông. Gia hỏa này tất nhiên như thế yêu dấu rốt, vậy liền phải bị bắt nạt. Hạt dự, nghiệp chứng a. Ta Đường 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 đại công tử, vào được huyền môn cầu đạo, tiến vào được Phật môn thăm dự, ngay cả hiện nay Đường Vương đều bị ta sở qua ngực, ai có thể nghĩ tới sẽ bị như thế đối đãi? Nghiệp chứng a, nghiệp chứng a. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn không ngừng, nhưng dưới tay lại lập tức hái được ba mảnh lá cây, sau đó rót rượu thủy giải phảng tại lòng bàn tay. Xong. Đây là cái gì? Buổi tối ngươi sẽ biết. Đường Tiền Yến thần bí cười cười. Bóng đêm dần dần biến thành đen. Huyền Mã vô cùng thông minh vậy nhận chủ, cho dù không buộc lấy cũng sẽ nghe theo Kim Tiền mệnh lệnh, tại Nguyên Châu ngoan ngoãn chờ đợi. Mà Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến sớm đã thì thầm tiềm phục tại, khoảng cách hai quốc đại doanh không đến 5 dặm chỗ. Kim ca, chỗ nào hẳn là Sở quốc đại doanh? Đường Tiền Yến rôi ngón tay hướng về phía trước, cảm biết có sở chữ màu nâu phi hổ kỳ nói. Phi hổ tông kỳ, không sai. Kim Tiền nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu Đường Tiền Yến vội vàng hành động. Kim ca ngươi nhìn kỹ, đây chính là thiên hạ đệ nhất đại sư Phương Thuật tự mình chuyển cho ta, thủ đoạn này đã từng lừa qua thiên tử. Tên là Ngư Long Vũ Ngục. Dứt lời, Đường Tiên Yến nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy ba mảnh vẫn như cũ xanh biếc lá cây, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa. Mà liền tại lá cây rơi xuống đất một cái mắt, một đám người mặc tần quốc hắc giáp binh sĩ đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn nhân số đông đảo, chợt nhìn một cái lại không xuống hai vài người, với lại mỗi cái tay cầm tần qua trường mâu, một bên giống to, một bên xông về sở doanh cửa lớn. Tay này Ngư Long Vũ Ngục, tại trong vòng nửa canh giờ sẽ không có người phát hiện là giả, làm năm sư phụ ta dựa vào thủ đoạn này, làm cho cả Lạc Dương thành người đều cho rằng được ôn dịch. Đường Tiên Yến nói xong liền chỉ một ngón tay, cùng ban đầu ở Đại Minh cung lúc một dạng, y phục của hai người đã đổi thành sở quân trang phục. Đi thôi. Đem bốn cái phù lục dán tại chân của hai người cổ tay chỗ, Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến liền vì tốc độ cực nhanh, thừa dịp hỗn loạn vọt vào sở quân doanh địa. Kim ca, chỉ có nửa canh giờ, thời gian vừa đến tất cả phương thuật mất linh, chúng ta cũng liền bại lộ. Đường Tiền Yến nhắc nhở lần nữa nói. Đi vào trong đó. Sớm tại lúc ban ngày, Kim Thiền liền phát hiện tại sở trong doanh trại có một đỉnh quân trướng lớn đến lạ kỳ, đồng thời bị quét lên màu đen. Nếu như không có đoán sai, ở trong đó nên thì để đó sở quốc Trung Nguyên Việt binh, Lan Can giếng xe, đang lâu. Vòng qua trước trướng thủ vệ, hai người tới màu đen quân trướng phía sau. Kim Tiền rút ra ngư phúc, một tay lấy hắn mở ra. Sau đó cùng Đường Tiền Yến hai người chui vào. Tiểu tặc lại dám xâm nhập lão phu trong trướng. Chỉ thấy sở quốc đại tướng Hạng Yến, đứng ngồi tại hai người phía trước. Trong tay của hắn cầm thư quyển. Sau lưng cắm một thanh cao 3 mét tiệm nguyệt đại đao. Chậm chút, về sở quốc Trung Nguyên Việt binh, tại 82, 85 quấn liền đã nhắc qua. Chương 143, nguy vậy. Hai người bị nhốt sở quân đại doanh chương 143, nguy vậy. Hai người bị nhốt sở quân đại doanh này không phải là Hạng Yến quân trướng a? Sẽ không như thế sao a? Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến lẫn nhau. Mặc dù ai đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại hình như cái gì đều nói đồng dạng. Chỉ thấy phía trước ngồi nam nhân, tuổi tác sở hẹn đã có tuổi lục tuần. Dâu dài hai xích rủ xuống bên hông, một đôi mắt vượng có hơi mở ra, chỉ là bên trong sát khí dường như có thể cự trăm vạn hùng binh ở ngoài ngàn dặm. Nam nhân ở trần, to con thân hình cao như sơn nhạc, chỉ là trên bờ vai cơ thể thì cùng nam tử trưởng thành đầu một kích cỡ tương đương. Mà ở trên lồng ngực của hắn, một đạo chiếm cứ một nửa diện tích màu đỏ sẫm vết sẹo, tựa như bị trên trời quần quần lôi đình đánh trúng đồng dạng. "Đừng lúc ních, lão phu còn không có ý định giết các ngươi." Hạ Yến nhẹ nhàng để quyển sách trên tay xuống cuốn, sau đó một tay nắm sau khi đứng dậy nặng đến trăm cân trở lên hiện người đao. Chỉ là hơi hợt tùy ý bung lên, con lưới đao trong chớp mắt liền dán tại đường tiền yến trên chóp núi. "Tướng quân, bên ngoài tần quân đột kích, ta hai người là đến thông báo tướng quân nên địch." Đường tiền yến vội vàng giơ hai tay lên, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển động não, sau đó nghĩ ra như thế một cái sức sẹo lý do. "Chỉ là phương thuật mà thôi, thật coi lão phu không nhìn ra được sao?" Hạ Yến một tay sờ lấy hàm râu, tám thước thân cao nhường hắn ở trên cao nhìn xuống hai người. Chỉ là nhường đường tiền yến không ngờ rằng là chính mình ngư long hỗn mục theo lý mà nói hẳn là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng, làm sao lại như vậy bị trước mắt này to con lao đầu tùy tiện nhìn thấu. Nếu là phương thuật lời nói, tiểu nhân thì lui xuống trước đi. Dứt lời, đường tiền yến liền lôi kéo kim tiền chuẩn bị trốn rời nơi thị phi này. Rốt cuộc đây chính là tại Trung Nguyên, trăm vạn quân đội binh khí còn không phải thế sao đùa giỡn. Muốn đi. Hạ Yến nhẹ hừ một tiếng, trong tay điện nguyệt đao nhẹ nhàng xuống dưới vạch một cái, liền tại đường tiền yến trên mặt hoạch xuất ra một đạo thật dài miệng máu. Mặc dù vết thương rất nhạt, nhưng lại bị hù đường tiền yến toàn thân phát lạnh. Bạch Khởi lão gia hoặc kia, vì sao còn không xuất chiến? Là tần quân sợ ta như hổ, lão già này không dám đánh với ta một trận sao? Vì đường quốc quân đội chậm chạp chưa tới, cùng xoáy xương linh quân liền hạ lệnh ngừng sở, đủ hai quốc vì luyện binh làm chủ. Mà Bạch Khởi từ xuất tần quân đến hàm cấp quan sau cũng là đóng quân không ra, hao không có chút khai chiến ý đồ. Dẫn đến tam quốc quân đội tuy chỉ cách xa nhau trăm dặm, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua một trận chiến dịch, dù là ngay cả tiểu quy mô giới đấu cũng chưa từng có. Cái này khiến đối với tần quân hận thấu xương Hạ Yến, có loại bất lực phát tiết bất ức cảm giác. Hạng đại tướng quân, Bạch Khởi lao thất phu kia nhất định sợ ngài, nếu không hai ta này liền trở về thông báo, nhường cái đó lao hôn đản nhanh chóng đầu hàng, sau đó tự mình mở ra đóng cửa, làm tướng quân ngài hàm ngọc dẫn ngựa. Phản chính tự mình cũng không phải tần quốc người, tất nhiên đã bại lộ, đường tiền yến dứt khoát mông ngựa sao chụp vang nói thế nào. Bạch Khởi thế mà lại có ngươi loại này mình. Miệng lươi chân chu, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Chẳng biết tại sao, phen này mông ngựa dường như đập tới đùi ngựa bên trên. Chỉ thấy Hạng Yến thần sắc không vui, một tay giơ cao lên trôi này nặng nề hiển nguyệt đao, hướng phía đường tiền yến chán bổ xuống. Không giống với tại Nam Hoang lúc gặp phải đường quốc tướng quân Tư Mã Phi. Bây giờ thân ở Trung Nguyên cảnh nội, các quốc gia quân đội đều có binh khí tại doanh. Hạng Yến này vừa nhanh vừa mạnh một kích, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, còn như rồng ngâm hổ gầm ý chân tứ phương. Lưỡi đao còn chưa đánh xuống, bốn phía quân trướng liền bị chấn nát thành vài rách. Chết tiệt, lao nhân này là thằng điên sao? Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, đường tiền yến lập tức hai tay cắm vào trong ngực lấy ra một sấp phù lục. Mà những đùa chú này nhanh chóng ngưng kết thành một thanh trường kiếm, chắn đỉnh đầu. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, tại sở quốc trong doanh địa vang tạc. Dẫn tới bốn phía vệ binh sôi nổi hướng bên này hợp thành lũng. Kim ca, lão già này quá lợi hại, nhanh tới giúp ta. Chỉ thấy đường tiền yến hai tay nắm chặt chuôi kiếm, khoe miệng cùng hổ khẩu đồng đều dịn ra một vệt máu. Hai cái tiểu tặc mà thôi, cũng dám ở lão phu trong quân làm càn. Hạng Yến trên tay tiếp tục thi lực, mặc dù chỉ dùng một tay, nhưng này ngàn quân lực kém chút ép gãy đường tiền yến đầu gối. Mắt thấy chu vi người tới càng ngày càng nhiều, Kim Thiền trong nháy mắt thả người về phía trước nhảy lên, cầm ngư phúc liền hướng phía Hạng Yến cổ họng đâm tới. Ra tay quả quyết tàn nhẫn không nói nhảm, ngươi tiểu quỷ này cũng không tệ. Mặc dù Kim Thiền công kích chỉ phát sinh ở trong tích tắc, nhưng Hạng Yến lại phản ứng thần tốc. Một bên nuốt dâu đàm tiếu, một bên dùng nghiền nguyệt đao thân đao chặn ngư phúc một kích. Chẳng qua khi hai kiện binh khí giao nhận một nháy mắt, xa so với ngư phúc lớn gấp mấy chục lần nghiền nguyệt đao, thế mà bị chấn ông tác hưởng. Đây là ngư phúc. Làm Hạng Yến nhìn thấy một thanh bảo kiếm, thế mà năng lực tại chính mình nghiền nguyệt đao thượng đâm ra một đạo cản ấn. Trên mặt của hắn hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể có được Trung Nguyên vệ binh, người này tại tần quân bên trong chắc chắn không phải bình thường tiểu nhân vật. Người là ai? Hạng Yến đang hỏi chuyện đồng thời, dùng sức thanh đao chồi đập xuống. Theo mặt đất nhẹ nhàng lắc lư, đường tiền yến bố thí phương thuật ngư long hỗn mục vậy tiêu tan theo. Rất nhanh, vì ba người làm trung tâm, vây đầy đông đảo sở quốc quân nhân. Mà đối mặt Hạng Yến đặt câu hỏi, Kim Thiền không có mở miệng trả lời, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối luôn luôn đang tìm kiếm đang lâu. Ra ra, tần quốc thứ hèn nhát, trực tiếp nấu thế là được làm gì nói nhảm. Trong đám người, chỉ thấy một vị cùng Kim Thiền, doanh lâu cùng tuổi thiếu niên mặc giáp bạc, cầm một thanh trường thương màu bạc đi tới. Hắn hình thể cùng Hạng Yến chênh lệch không có mấy, nhưng tóc dài đen nhánh cùng một đôi sáng ngời có thần mắt hổ, không một không hiện lộ rõ ràng hắn tuổi trẻ thịnh vượng khí huyết. Chỉ là cầm trường thương đứng, liền có thể tràn ra nhìn khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Vũ Nhi, ngươi còn không có cùng Trung Nguyên tuyệt binh giao thủ qua đi. Đi, giết hắn, trôi này ngư phúc liền về ngươi. Hạng Yến ngồi dưới tay dọn tới trên đế, hướng phía tên là Vũ thiếu niên nói. Chỉ là Trung Nguyên tuyệt binh mà thôi, vậy không nhất định đủ tư cách xứng ta. Dứt lời, chỉ thấy thiếu niên hoành nắm trường thương, từng bước một đi thẳng về phía trước. Trong mắt của hắn trong căn bản cũng không có Kim Tiền tồn tại, tự tin đến tự cao tự đại. Vũ Nhi, đây là Trung Nguyên tuyệt binh, không được chủ quan. Hạng Yến bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cháu trai này trời sinh thần lực, 15 tuổi liền bị Sở Vương phong tướng, thậm chí mới vừa vào quân doanh liền có thể nắm giữ binh khí, là Sở Quốc nhiều lần lập chiến công. nhưng khuyết điểm duy nhất chính là quá mức tầm cao khí ngạo. Phóng tầm mắt tất cả Trung Nguyên, không một người có thể vào được hắn mắt. Ra ra, ta như một kích giết không được tiểu tử này, ta liền tự mình đưa bọn hắn ra doanh. Hạ Yến rõ ràng là hảo ý nhắc nhở, nhưng đến trong thai của thiếu niên lại trở thành xem nhẹ chính mình. Bá Vương Thương, chỉ lên trời. Thiếu niên hét lớn một tiếng, sau đó một tay cầm súng đem nó đưa ở sau lưng, một cước về phía trước phóng ra hung hăng đạp lên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thổ địa thế mà bị thiếu niên một cước này dẫm ra một cái hố to. Đến khe nước từ thiếu niên dưới chân hướng bốn phía lan tràn ra. Thoáng chốc, tất cả quân doanh sở quốc chống trận văng trời, vô hình uy áp bao phủ tại đây phương lãnh thổ phía trên. Ngay cả ở xa đại doanh hậu phương Xương Linh quân cũng đã nhận ra một tia khác thường. Đây cũng là binh khí sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim Thiền xuất ra ngư phúc, nhìn thiếu niên kia như bá vương giống nhau dáng người, mở miệng nói nhỏ: "Quốc vận, tuyệt binh, binh khí. Này ba kiện đồ vật chính là Trung Nguyên năng lực có được tối đất đai phì nhiều, nhưng tứ hải bát hoang lại không một thế lực dám xâm lấn lý do. Các minh đệ, mở thư đến nay lần đầu tiên xin phép nghỉ, hôm nay chỉ có một trường, cơ thể thực sự có chút không thoải mái, trạng thái vậy kém lạ thường." Quá mức nói rằng, tứ hải bát hoang cái này lý niệm, chương 3 thì nhắc qua. Chương 144, Hạ Vũ, bại. Hai kiện Trung Nguyên tuyệt binh đối lập chương 144, Hạ Vũ, bại. Hai kiện Trung Nguyên tuyệt binh đối lập một người cô, hai người bạn, ba người thành chúng, bốn người thành đàn. Trăm người thành thế, ngàn người thành trận, vạn người thành thành. Mười vạn hùng binh phá lâu lan, công thành nổ trại, kiến công lập nghiệp. Trăm vạn thiết kỵ diệt vương triều, có thể thôn nhật nguyện, nhất định sơn hạ. Binh khí. Các tướng sĩ đấu trí cùng quân tâm ngưng kết, tự nguyện vì đó hiệu mệnh thể hiện. Tại Trung Nguyên cảnh nội thổ địa bên trên, chỉ có những tia đánh đâu thắng đó, quyết thắng thiên lý các danh tướng mới có thể có tư cách có. Tương truyền Trung Nguyên thất quốc bên trong, có thể ngưng tụ trăm vạn binh khí đại tướng quân chỉ có bốn người. Tần quốc Bạch Hởi, Sở quốc Hạ Yến chính là hai trong đó. Dù là mạnh như Vương Tiễn, Doanh Tật, Sử Nội Đằng tiểu này hùng tài vĩ lược, uy danh truyền xa danh tướng, cũng chỉ có thể ngưng tụ 5-60 vạn binh khí. Đồng lứa nhỏ tuổi tỷ như Lý Tín, Vương Bí cực hạn cũng chỉ có thể đạt tới 10 vạn binh khí tả hữu. Nhưng nhường Kim Tiền cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt ở độ tuổi này thậm chí đây doanh lâu còn muốn nhỏ thiếu niên, cư nhưng đã ngưng kết ra 20 vạn rồi rào binh khí. Bá Vương Thương, chỉ lên trời. Thiếu niên đơn tay nắm lấy cán thương cuối cùng đưa ở sau lưng, một đôi sắc bén trong con ngươi tuôn ra khẽ khẽ lôi quang. Như tiểu như rắn gân xanh ở trên mặt nâng lên, màu bạc giáp trụ thế mà cũng có băng liệt xu thế. Chỉ một thoáng, tất cả quân doanh sở quốc cờ sĩ phân phật, chống trận đù đù, vạn mã ngửa mặt lên trời gào thét, rồi giao chiến ý tại thiếu niên trên thân giống như thủy triều tuôn ra. Một bên Hạ Yến hai tay vây quanh tại ngực, khóe miệng cao cao giơ lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía mình Tôn Nhi. Trong mắt hắn, chính mình vị này Tôn Nhi thiên cổ không hai, ngày sau nhất định có thể trở thành cái thứ nhất đột phá trăm vạn binh khí tướng quân, áp đảo Trung Nguyên tứ đại danh tướng phía trên. Kim ca, tiểu tử này ngày sau tất là cử thế vô song đại tướng, chúng ta hay là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Đường Tiên Yến nắm tay thì thầm với vào trong ngực, thần sắc khẩn trương hướng về phía Kim Tiền nói: "Chờ một chút." Kim Tiền ngăn lại Đường Tiên Yến. Cá trong tay bụng kiếm từ thiếu niên này đi ra về sau, liền truyền đến trận trận cùng loại với cuồng bạo cùng hưng phấn sao động. Tiểu này cộng minh cảm giác, có lẽ là mang ý nghĩa một kiện khác Trung Nguyên tuyệt binh đang lâu liền tại phụ cận, đồng thời có cực lớn có thể cùng trước người thiếu niên này liên quan đến. Thở phào một ngụm, chỉ thấy Kim Tiền hai tay nắm ở ngư phúc chúa kiếm, hai chân tách ra có hơi trầm xuống ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, trong hai mắt không một tia e ngại cùng sợ sệt. Người trong thiên hạ thấy ta không nghe tin đã sợ mất mật, ngươi ngược lại cũng tính toán là nửa anh hùng. Thiếu niên đối với Kim Tiền dũng khí khen ngợi nói, mà dứt lời, trong tay Bá Vương Thương lên đỉnh đầu vẽ ra một đạo luân nguyệt, vì lực bổ hoa sơn chi tư, hướng phía Kim Tiền chặt xuống dưới. Chỉ là phong áp, liền đem mấy chục mét có hơn sở quân khôi giáp xé rách. Bên kia Kim Tiền, mặc dù dưới Bá Vương Thương có vẻ nhỏ bé mà đơn bạc, nhưng dưới chân nhưng không có triệt thoái phía sau nửa phần, huy động ngư phúc ra người liền nên kích đi lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn thổ địa giạn nước, người ngã ngửa đổ. Một kích này, chẳng những kinh động đến sở, đủ liên quân đại doanh. Ngay cả ngoài trăm dặm Hàm Cốc quan quan lâu bên trên, đang một mình uống rượu Bạch Khởi, cũng đã nhận ra hai người tồn tại. Có chút thực lực, nhưng vẫn có từ lâu chút ít non nớt. Bạch Khởi manh rót một ngụm rượu mạnh vào bụng về sau, liền không tiếp tục để ý hai cái tiểu bối ở giữa chiến đấu. Về đến sở quốc doanh địa, thương kiếm va chạm một nháy mắt, Kim Tiền trong nháy mắt liền cảm giác hai tay xương cốt bể mạch hạt kích cỡ tương đương cặn bã. Lục phủ ngũ tạng quấy loạn thành một đoàn, một cỗ mang theo một chút mùi tanh ngọt theo hết hầu hướng trên tuôn ra. Mặc dù ngư phúc gia người cùng Bá Vương Thương một bạc bất phân cao thấp, nhưng lực lượng của hai người lại là cách biệt một trời. Nếu không phải Kim Tiền nhục thể có thể không ngừng tái tạo, nếu là đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã thành một bãi bùn nhão. A, thành thạo điêu luyện thiếu niên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên đời này trừ ra bên ngoài, này vẫn là thứ nhất tại chỉ lên trời hạ không chết người. Thấy một màn này, Tiêu Ngạo thiếu niên có thể nào cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt liền ra tăng thủ hạ cường độ, đem binh khí để cao đến 30 vạn. Lần này, ngay cả ngân giáp cũng không chịu nổi thiếu niên không ngừng bành trướng cơ thể, dần dần vỡ ra theo trên người bong ra từng mảng. Theo Ba Vương Thương lực lượng tăng lớn, Kim Tiền nội tạng bị đều đếm chấm mỡ, nửa người trên da thịt thể sắt trong thịt nát cùng huyết tương của quận, mà cắt thành một tiết ruột, liền tựa như thuyền con mở dạng, tại sóng máu bên trong đông đưa. Thập chỉ ngư phúc, chỉ thấy ngư phúc kiếm đột biến, một từng chiếc ngón tay màu đen dọc theo màu đỏ thân kiếm, trước cuốn chặt lấy Bá Vương Thương đầu đường, sau đó lại hướng phía cán thương lan tràn, bám cánh tay của thiếu niên bên trên. Giang giáp đi theo thiếu niên lập xuống chiến công hiển hách, Vô Kiên Bất Tồi Bá Vương thương, thế mà xuất hiện một tia vết rách. Thử, tà ma ngoại đạo. Trung nguyên các tướng sĩ chỉ tôn trọng tuyệt đối vũ lực, đạo pháp, kỳ môn, quỷ biện một loại cửa hồng gọi chung là tà thuật. Cho dù là đạo môn chính thống tiên sư đến, đám binh lính này tử cũng sẽ không cho bất luận cái gì hòa nhã. Binh khí, 45 vạn, chỉ lên trời đức. Thiếu niên theo một tay cầm súng biến thành hai tay, mà theo sát lấy kia chiến ý vô song 45 vạn binh khí, trong nháy mắt liền đánh tan quấn quanh ở cơ thể cùng Bá Vương thương bên trên một từng chiếc màu đen ngón tay. Trên bầu trời đêm tầng mây phân thành hai nửa, sở đủ trong đại doanh một ít tuổi tác nhỏ bé, tâm trí bất ổn đám binh sĩ, không tự chủ được hai đầu gối như nhũn ra quỷ giảm xuống đất. Bất tình lình lực lượng, nhường kim tiền não trưng hòa tan, nhãn cầu băng liệt, trên da tất cả lỗ chân lông cũng diện ra huyết thủy. Xương cốt khôi phục tốc độ, đã không đổi kịp đứt gãy tốc độ. Cả người dần dần sủi lơ xuống dưới, dường như là một cái bị dần dần đè ép thị tử. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kim tiền muốn bị ép thành vụn thịt lúc, Ngư Phúc kiếm thân kiếm lại đột nhiên phát ra đồng, đồng, đồng anh minh tiếng tim đập. Một giây sau, lưỡi kiếm phá toái, mà chuôi kiếm chỗ đứt thế mà đã tuôn ra vô số miếng thịt cùng cơ quan nội tạng, thậm chí còn có một tấm không biết tên nhân bị. Chỉ thấy một cái dính đầy huyết tương đại tràng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thiếu niên ngân thường, mà nhìn như chỉ là phổ phổ thông thông thịt ruột, thế mà cứng không thể phá. Qua loa vừa dùng lực, liền đem Bá Vương thương bẻ gãy thành đứt tiết. Theo sát lấy những thứ này miếng thịt nội tạng, nhanh chóng bao trùm toàn thân của thiếu niên, sau đó không ngừng để ép. Mặc dù không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng một cỗ màu đỏ máu tươi lại dọc theo khe hở chỗ chảy ra. Vũ Nhi, ngay tại Hạ Yến nhắc tới Huyền Nguyệt đao chuẩn bị tự mình xuất thủ thời điểm, đột nhiên mặt đất lõm xuống, một cỗ lan tỉnh xa theo trong hố sâu phá đất mà lên. Đăng lâu, này khuyết đại tạo hình, trừ ra là Trung Nguyên tuyệt binh một trong đăng lâu bên ngoài, còn có thể là cái gì? Chỉ thấy toàn thân đen nhánh đăng lâu, mặc dù một bộ phận còn chôn dưới đất, nhưng vẫn như cũ có trăm mét chi cao như một cái kình thiên như cự trụ. Nó dường như không phải vật liệu gỗ sở kiến, mà là dùng nào đó đen nhánh kim trúc chế tạo thành. Vương bức tạo hình, chiếm diện tích chừng vài mẫu rộng. Mà ở đăng lâu xuất hiện một mấy mắt, Ngư Phúc liền trực tiếp liền đem thiếu niên nôn ra ngoài. Vô số khối thịt cùng nội tạng trên không trung bay múa, không ngừng hướng về phía cùng là Trung Nguyên tuyệt binh đăng lâu hống. Thanh âm này bén nhọn chói tai, ngay cả tay cầm nó kim thiền cũng cảm thấy màng nhĩ sắp bị đâm xuyên. Bên kia đăng lâu vậy đồng dạng không chịu thua kém, chỉ thấy trên thân xe nhấc lên trăm vạn mũi tên nhắm ngay phía dưới. Loại cảm giác này, liền tựa như này hai kiện Trung Nguyên tuyệt binh trong lúc đó có thủ chuyển kiếp đồng dạng. Đăng lâu, ngươi cút trở về cho ta. Một đạo nặng nề tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy thiếu niên dùng sức chống lên tràn đầy máu tươi thân thể, tàn mát tóc dài che lại gương mặt của hắn, để người nhìn không thấy nét mặt của hắn. Ta để ngươi trở về, nghe không được sao? Thiếu niên kia như hung thú xích hồng hai mắt chỉ là chừng một cái, đăng lâu liền lập tức chui hồi xuống đất, thật giống như theo chưa từng tới đồng dạng. Lợi hại, ngươi chẳng những sống tiếp, thậm chí còn bẻ gãy Bá Vương thương của ta. Thiếu niên nô lên sống lưng, hai tay chống nhìn eo, ngửa mặt ra một ngụm màu trắng trọc khí về sau, đối với trước người kim thì nói. Mặc dù lúc này thiếu niên, toàn thân trên dưới đều là vết thương máu chảy rầm rề, thậm chí bả vai đều bị cắn rơi mất một khối. Nhưng khí tức nhưng như cũng ổn định, cả người tinh khí thần chẳng trễ, nhìn lên tới thì cũng không bị tổn thương đồng dạng. Chương 145, xuất quan, phạt sở. Chương 145, xuất quan, phạt sở. Mời để cho chúng ta làm tướng quân báo thủ, chặt xuống này tặc đầu lâu, ném mạnh đến hàm cốc con trong. Một tên bạn phụ trưởng chủ động bị một chân trên đất hướng thiếu niên trở lệnh nói. Theo hắn ăn mặc đến xem, khoảng cách trở thành tướng quân chỉ kém cách xa một bước. Hừ, cút ngay cho ta, chuyện của ta há lại cho các ngươi xem bảo. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, lạnh băng âm thanh không thể hoài nghi, để tên này bạn phụ trưởng thân thể run rẩy không thôi. Ngươi muốn làm sao? Thua đây là không nhận nợ sao? Nhìn thấy thiếu niên kéo trên người lưu lại vài miếng giáp trụ, hướng phía chính mình đi tới. Đường Tiên Yến vội vàng mở miệng hỏi. Cơ miệng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Đường Tiên Yến một chút, thiếu niên trực tiếp đi tới Kim Thiền bên người. Hai người thân cao mặc dù kém gần như có nửa mét, hình thể cũng kém một nửa, nhưng Kim Thiền không chút nào không hiện yếu thế. Hạ Vũ. Ánh mắt của thiếu niên tại trên người Kim Thiền dừng lại mấy giây sau, nói ra tên của mình. Kim Thiền. Tiếp tục đánh đi xuống, ngươi không thắng được ta. Đúng vậy, chẳng qua ngươi vậy giết không được ta. Kim Thiền lời này cũng không giả, chính mình này bất tử bất diệt cơ thể, thiếu niên cho dù có trăm vạn binh khí kể bên người vậy giết không được chính mình. Bất quá, chính mình nếu muốn thắng hắn đối phương cũng không phải chuyện dễ. Không nói đến, thiếu niên này trời sinh thần lực, vừa nãy binh khí có phải hay không cực hạn của hắn? Chỉ là theo đăng lâu phản ứng đến xem, chỉ sợ Sở Quốc cái này cùng Ngư Phúc kiếm nổi danh Trung Nguyên tuyệt binh, chính là vì hắn muốn có. Mà Trung Nguyên trong lịch sử, tuyệt binh ở giữa so đấu liền không có phân ra qua thắng bại ghi chép. Đi, ta đưa ngươi ra doanh. Hạng Vũ ngược lại là cái nói lời giữ lời hắn tử. Tất nhiên giao thủ trước đã từng nói, nếu là một kích giết không được Kim Thiền, liền tự mình tiễn hai người ra doanh. Hạt dự, tảng đá đầu. Thấy cảnh này Hạng Yến, mặc dù bất đắc dĩ túi đầu thở dài, nhưng khỏe miệng vẫn treo lấy nụ cười. Đối với Hạng Vũ vừa nãy biểu hiện, hắn đã rất hài lòng. Chẳng qua cháu trai tính tình hắn cũng là biết đến, tất nhiên làm ra quyết định, liền xem như chính mình cái này làm ra ra vậy không quên nổi. Nhìn tới bụng con cá này là lưu không xuống. Hạng Yến khoát khoát tay, ra hiệu chính Hạng Vũ định đoạn. Sau đó, Hạng Vũ tựa như chính mình nói như vậy, mặc dù toàn thân đều là tổn thương, nhưng vẫn cứ tự mình tiễn Kim Thiền hai người đi ra Sở Quân đại doanh. Lần sau tại chiến trường gặp nhau, ta tuyệt sẽ không lại lưu thủ. Hạng Vũ mặc dù nói lời hung ác, nhưng trong giọng nói nhưng cũng không có mảy may địch ý có thể không có cơ hội tạm biệt. Kim Thiền đối với Hạng Vũ phần này lời nói đi đôi với việc làm thái độ ngược lại là rất thưởng thức, thậm chí tại trong lòng có lôi kéo ý nghĩ. Chẳng qua lại nghĩ lại tần, Sở hai quốc thủ chuyển kiếp đã có trăm năm, Hạng thị lại là Sở quốc quý tộc, việc này chỉ sợ không có gì hy vọng. Nhưng người mắt nhìn Hạng Vũ, Kim Thiền trong lòng mà nghĩ, tiểu này thế hệ trẻ tuổi mạnh tướng, không biết ta đại tần cùng thế hệ bên trong, tương lai là có phải có người có thể đánh một trận. Như thế nào không có cơ hội, ngươi là người thứ nhất cùng ta giao thủ không chết người, chắc hẳn tại tần quân bên trong hy vọng tuyệt sẽ không thấp, hai ta tại ngày sau tất có một trận chiến. Hạng Vũ nói xong, trên mặt lộ ra đã lâu hưng phấn cùng chờ mong. Ha ha, nếu là thật sự gặp mặt, lần sau ta nhất định trả ngươi tại Ngư Phúc kiếm hạ. Kim Thiền thuận miệng qua loa nói. Chính mình thân làm tần vương, này lãnh binh đánh trận sự tình, chỉ sợ tại tương lai sẽ không xuất hiện. Lần này giao thủ là lần đầu tiên, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Ha ha, lần sau ta cũng sẽ không lưu thủ. Hạng Vũ dừng lại tại đại doanh cửa, nói xong câu này về sau, liền quay người hướng trong doanh đi đến. Kim ca, tiểu tử này trời sinh thần lực, theo ta thấy cho dù cùng hắn có ngang nhau binh khí võ tướng, vậy tuyệt không phải là đối thủ của hắn, với lại mệnh cách hắn bên trong còn có thành vương chi tướng, vận đạo cũng là cực kỳ tốt, không ngoài 10 năm, thiên hạ này đều sẽ bị hắn quấy long trời lở đất. Tại xác định sau khi an toàn, Đường Tiên Yến không biết từ nơi nào móc ra một cái quạt xếp, tại có chút phát lạnh trong đêm một bên đông đưa, một bên thần thao thao nói: "Ha ha, trong thiên hạ này cử thế vô song người có khối người, nếu là thấy một cái sợ một cái, còn thế nào đặt chân?" Kim Thiền đại cười vài tiếng về sau, liền hướng về nơi đến phương hướng phóng ra hai chân. Chẳng qua câu nói này nửa câu sau, vốn là muốn nói như thấy một cái sợ một cái, quả nhân có thể nào hết thành thiên hạ nhất thống. Chẳng qua sợ tại Đường Tiên Yến trước mặt bại lộ quá nhiều, mới thay đổi thuyết tử. Vì trong đêm hàm cốc quan cửa đóng kín, như muốn nhập quan liền phải vội thượng mặt trời mọc thời điểm. Một đêm qua đi, Thái Dương lại lần nữa lộ ra một góc. Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến mới cưỡi ngựa xuất phát. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, hai người liền đi đến cái này để nhất thiên hạ nhốt thì nhốt môn hạ. Mặc dù doanh lâu là Tần Quốc chi vương, nhưng cũng là lần đầu mắt thấy hàm cốc quan hùng vĩ. Chỉ thấy tại hai tòa nguy nga dốc đứng trong vách đá ở giữa, một tòa cự đại thành lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là cửa lớn thì có 100 mét cao, ngay cả ngước đầu nhìn lên cũng không nhìn thấy đỉnh chỗ. Mà dựng thành lâu mỗi một viên gạch thạch nặng tới ngàn cân, phía trên khắc đầy năm tháng cùng chiến tranh là cấn. Tương truyền, hàm cốc quan xây dựng vào Trung Nguyên Bình Định mới bắt đầu. Là lúc ấy thiên tử hao tổn cử quốc chi lực mới hoàn thành, chẳng qua theo thời gian trôi qua, cuối cùng đã trở thành Tần quốc biên giới. Trăm ngàn năm ở giữa, hàm cốc quan từng nhiều lần cự còn lại lục quốc tại ngoài cửa, vững vàng giữ vững hậu phương hàm Dương thành. Lúc này, đóng cửa mặc dù chỉ là có hơi mở ra, nhưng cũng trừng rộng hơn 10 thước khe hở. Mà mỗi một lần chốt mở môn, đều cần ngàn người hợp lực hoàn thành. Nhập quan làm gì? Hắc giáp thủ vệ lạnh lùng hướng phía Kim Tiền cùng Đường Tiền đến hỏi. Vì sợ, đủ liên quân ngay tại ngoài trăm dặm đóng quân, hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Cho nên gần đây thủ vệ số lượng chẳng những đây mình lúc nhiều gấp mấy lần, với lại mỗi một cái nhập quan người đều sẽ bị lặp đi lặp lại để ra nghi vấn. Trước đó bên ngoài buôn bán, bây giờ nghĩ về thăm nhà một chút. Kim Thiền Thao nhìn chính tông Tần Ngữ cùng thủ vệ đối thoại. Nhà ngươi là cái nào? Hàm Dương thành bên ngoài, Vương gia thôn bờ sông Vị Thủy. Thủ vệ binh nhíu mày, có chút nghi ngờ đánh giá Kim Thiền. Này trắng non mặt trứng lõng, mắt to, mắt hai mí, mặc dù cùng lao Tần nhân truyền thống tướng mạo không hợp, nhưng giọng nói nhưng lại không giống như là trang. Đi vào đi. Thủ vệ lục soát một lần Kim Thiền hai người hành lý về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn cho đi. Cảm ơn quân gia. Đường Tiên Yến vội vàng đưa lên một khối nhỏ bạc vụn, túi đầu không lưng dáng vẻ vẫn đúng là mấy phần gian thương dáng vẻ. Chẳng qua coi như hai người chính cảm thấy mọi thứ thuận lợi lúc. Đột nhiên, đóng cửa bị một cỗ cự lực chậm rãi đẩy ra, gót sắt đạp đất, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đi đến nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc áo vải xám, râu tóc hoa dâm lão nhân, ngồi ở một thất màu mực tuấn mã bên trên. Một tay vuốt râu, một tay cầm một thanh dài hơn 2 mét đại đao, thân xác lạnh nhạt thoải mái. Ở phía sau hắn thì là thuần một sắc hắc giáp thần quân, cùng đếm mãi không hết có in chữ bạch hắc thủy long kỳ. Mà tiên quân vạn mã rất có dốc toàn bộ lực lượng xu thế. Hôm nay đóng cửa mở rộng, đợi lao phu chém hạng yến lao thất phu kia về sau, toàn quân nâng chén nâng ly. Gió bạch khởi bá khí to. Mặc dù ngay cả giáp trụ cũng không mặc lên người, nhưng lại có loại vô địch khắp thiên hạ phong khoáng khí phách. Tiên quân mãnh liệt quét ngang, tráng ta đại tần bá nghiệp. Sau lưng đông đảo tần quân đại đội, tiếng giống dường như năng lực đâm xuyên chân trời, ngay cả kia quần quật lôi đỉnh cũng phải kém hơn mấy phần. Chương 146, bạch khởi đây là hồ đồ rồi. Chương 146, bạch khởi đây là hồ đồ rồi. Danh xưng hổ lang chi sư, đánh ra huy danh hiển hách tần quân, liệt nhìn chỉnh tề phương trận theo thứ tự hướng phía quan đi ra ngoài. Màu đen thiết giáp phát ra sổ sổ soạt soạt tiếng vang, màu đen cờ xí đẩy trời tung bay. Mặt trời mọc một vòng màu vàng kim ánh mặt trời chiếu sáng tại các tướng sĩ trên mũ giáp, chiếu ra từng đôi để người hít thở không thông lạnh mắt. Lúc này quan nội, dân chúng hoảng làm một đoàn, sôi nổi thu hồi hành lý tứ tán thoát khỏi, sợ chậm một giây rồi sẽ nằm tại chỗ này. Bạch khởi này dốc toàn bộ lực lượng cử động rất có đập nổi dìm thuyền chi thế. Nếu là hôm nay chiến bại, nhường cùng Tần quốc có thủ chuyển kiếp sở quân đánh vào quan nội, như vậy nơi này tất sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Mặc dù Bạch Khởi là Trung Nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu, với lại cả đời chưa từng thua trận, nhưng dân chúng cũng không dám cược, rốt cuộc này nếu thua cuộc, vứt thế nhưng cả nhà già trẻ tính mệnh à. Bạch Khởi đây là muốn làm gì? Kim Tiền nhữ mày không nói, hắn vậy xem không hiểu Bạch Khởi giờ phút này xuất binh lý do. Nguyên bản chỉ cần lương tựa hàm cốc quan nơi hiểm yếu cùng nguy nga, hoàn toàn có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thích hợp lúc xuất binh, chậm rãi tiêu hao đối phương binh lực là đủ. Lùi một bước giảng, cho dù là một thẳng vườn không nhà trống, phía sau cũng có quan trung bình nguyên đất màu mỡ cho cung cấp lương thực, Hàm Dương thành cho cung cấp quân lương. Bất luận là loại kia lựa chọn cũng có thể làm chiến lược phương châm. Nhưng duy chỉ có dốc hết tất cả binh lực xuất quan nên địch, tuyệt đối là hạ sách. Bạch Khởi dạng này không sáng suốt quyết định, chẳng trách dân chúng hội dọa thành bộ dáng này. Bất quá, mặc dù lúc này quan bên trong nhân tâm tán loạn, nhưng lưu lại binh lính thủ thành nhóm vậy không có ngăn cản Bạch tính rời khỏi. Ngược lại đại mở cửa thành, mặc kệ tùy ý tự do không khớp. Vừa nãy lao đầu kia chính là đệ nhất thiên hạ đại tướng quân Bạch Khởi. Ta nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt, đoán chừng là người đã già đầu óc cũng không tốt xử đi. Ngay cả Đường Tiền Yến đều có thể phân tích ra cục diện này, cái đó lệnh Trung Nguyên lục quốc nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc, bị thiên hạ xưng là nhân đồ Bạch Khởi sao lại không biết. Mặc dù Kim Tiền không rõ Bạch Khởi vì sao sẽ làm như vậy, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Bạch Khởi không sẽ phản bội Đại Tần, cũng không phải giản nên hồ đồ rồi. Tại Tần quốc trong triều đình, mặc dù thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, đảng phái san sát, riêng phần mình chiến thắng. Bất quá bọn hắn cho dù phản bội Doanh Lâu, cũng sẽ không phản bội Đại Tần. Cho dù là Lữ Bất Uy, Doanh Khải Chi Lưu cũng là như thế. Đi, xuất phát Hàm Dương. Kim Tiền cưỡi lên ngựa tốt, hướng phía Bạch Khởi rời đi phương hướng mắt nhìn về sau, liền đối với Đường Tiền Yến nói: "Ngươi không muốn nhìn xem kết quả?" Đường Tiền Yến mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng đồng dạng vượt lên lưng ngựa. "Không cần, Bạch Khởi tự có dụng ý của hắn, tất nhiên chúng ta không cải biến được, không bằng sớm ngày bước vào Hàm Dương." Nói xong, Kim Tiền liền giá mã, hướng phía Hàm Dương phương hướng chạy như bay. "Ngươi một hơi này sao cảm giác giống như Tần Vương?" Đường Tiền Yến tự nói một câu về sau, liền đồng dạng giá mã. "Đi theo." Hàm Quốc quan khoảng cách Hàm Dương ước chừng có 2 tháng lộ trình, cho dù đi cả ngày lẫn đêm cũng muốn hơn 1 tháng. Mà Lý Tín cùng Tiểu Lạc Dương bọn hắn thì là theo tán quan vào Tần, không sai biệt lắm tại tới gần Hàm Dương trước mấy người liền có thể tụ hợp. Bước vào quan về sau, Kim Tiền mặc dù một thẳng đi đường, nhưng cũng đối với Đại Tần phong thổ cùng dân chúng sinh hoạt có hứng thú nồng hậu. Rốt cuộc này hai cỗ thân thể, Kim Tiền một mực Nam Hoang đảo hoa nguyên chờ đợi 20 năm, đi ra Nam Hoang cũng mới mấy tháng thời gian mà thôi. Mà Doanh Lâu mặc dù là Tần Vương sinh hoạt tại Đại Tần cảnh nội, nhưng bởi vì cơ thể nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn dường như thì chưa từng sinh ra Hàm Dương thành. Gần nửa tháng sau, Kim Tiền mới xem như thấy được cái gọi là Tần Xuyên phong vận. Quan trung không giống với Nam Hoang dãy núi đứng vững, sông lớn uốn lượn. Nó phía nam là nguy nga Tần lĩnh long mạch, phía bắc là tầng tầng lớp lớp cao nguyên hoàng thổ. Mà giữa hai bên thì là mênh mông vô bờ đất màu mỡ bình nguyên, liền tựa như một bức bình trải rộng ra bức tranh. Mà chỗ này rộng lớn bình nguyên, cũng là Đại Tần đế quốc hoạch tâm chỗ. Lao Tần nhân mặc dù tốt chiến, nhưng cũng cần cù giản dị. Dọc theo con đường này, Kim Tiền là hiểu rõ dân chúng sinh hoạt, không ít tại dọc đường thôn trang tá túc. Thành thật thôn dân chẳng những rượu ngon thức ăn ngon nhiệt tình chiêu đãi hai người, thậm chí không lấy một xu. Dù là Kim Tiền ngày thứ hai thì thầm lưu lại ngân lượng, nhưng còn chưa đi ra cửa thôn, liền sẽ bị đối phương khí thế hùng hổ dối trở về. Mà có chút đã có tuổi lão tần nhân, đang nghe nói Hàm Cốc Quan đã trở thành tam quốc ở giữa chiến trường, tùy thời đứng trước thất thủ sau, trực tiếp tức giận nhặt lên nông cụ, muốn xông lên tiền tuyến giết địch. Này dũng mãnh hung hãn bộ dáng không hổ là Đại Tần bất tính. Kim ca, các ngươi Tần quốc người coi như không tệ, ta đều có chút muốn lưu ở cái này. Cưỡi tại trên lưng ngựa Đường Tiền Yến, một bên gặm đồng hương tặng quả, một bên tràn đầy phấn khởi nói: Tần nhân vốn là giản dị, lịch đại Tần Vương mặc dù không phải đời đời toàn bộ là khoáng thế minh quân, nhưng cũng không ngu ngốc vô đạo người. Với lại gần đây này mấy trăm năm qua, trước mấy đời tiên vương rộng đường ngôn luận, hướng về thiên hạ phát ra cầu hiền lệnh, này mới có bây giờ phồn bình cường đại Đại Tần. Kim Tiền lời này ngược lại cũng không giả, bây giờ Đại Tần bất luận là quốc lực, lãnh thổ hay là văn thần võ tướng, tại Trung Nguyên thất quốc bên trong đều là hàng đầu. Mà này cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm đến. Cũng tỉ như Doanh Lâu phụ thân, cũng là dựa vào Lữ Bất Vi chính trị thủ đoạn, mới có bây giờ cường thịnh quốc lực. Mà tổ phụ Tần Chiêu Vương cũng là bởi vì có Bạch Khởi vị này đại tướng đi theo, mới sẽ bị hậu nhân tôn xưng là Đại Tần chiến thần. Kim ca, ta nghe nói làm thế Tần Vương cơ thể yếu đuối, chỉ còn lại nữa sức lực treo, triều đường chẳng những bị Lữ Bất Vi cùng Tôn Thất khống chế, ngay cả mẹ của hắn Triệu Cơ vậy thường xuyên ngoại tình, nghe nói đã mang thai an thai đi, hơn nữa còn dự định ngày sau đem trong bụng con hoang lập làm Tần Vương kế nhiệm. Kim ca, ngươi không phải cũng là vương tộc người nha, nếu không ngươi thừa dịp loạn tạo phản, đến lúc đó ngươi đăng cơ xưng vương, cho huynh đệ ta một cái thừa tướng đương đương. Đường Tiên Yến tiện hề hề giật dây nhìn Kim Thiền. Kim Thiền chỉ dùng một chữ hồi phục tên trước mắt này, ngay cả một câu cũng không thèm nhiều lời. Thời gian dần trôi qua đêm đã tối. Vì ven đường không có thôn trang, buôn ba một ngày hai người cũng chỉ có thể ngay tại chỗ dâng lên đống lửa qua đêm. Lúc này, bắt đầu mùa đông Hàm Dương thành. Mặc dù trên trời còn không có tuyết rơi, nhưng á phòng cung bên trong lại sớm đã dâng lên địa hỏa. Điều này cũng làm cho nằm ở giường nằm bên trên Doanh Lâu, tại tỉnh lại sau giấc ngủ sau không hề cảm thấy rét lạnh. Đại vương, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Chỉ thấy trong tẩm cung tiểu thái giám, hai tay nâng một thân trường bào đen bằng da, hai đầu gối quỳ gối bên giường nói: Từ Doanh Lâu mấy ngày trước đây cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục về sau, thủ thư nhân cùng Hoa Dương hai người, một cái về tới Lam Thư Lâu, một cái về tới hậu cung tiếp tục dưỡng thai. Hai ngày này nhưng có gấp đấu. Doanh Lâu mặc toàn thân áo trắng ngồi ở trên giường, cánh tay phải chống đỡ lan can, xoa chính mình thoáng có chút xương huyệt thái dương. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, thân thể vậy dường như lại gầy không ít. Hồi đại vương, hôm nay theo Hàm Cốc quan quả thực truyền đến cấp báo, trên triều đình bách quan nhóm tranh đòi dòng dã một tiền, một canh giờ trước mới tàn đi. Bởi vì này mấy ngày Kim Tiền bên ấy muốn ban ngày đi đường, cho nên Doanh Lâu chuyên môn đã phân phó không nên quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Cho quả nhân lấy ra, mặc vào trường bào làm bằng da thú về sau, Doanh Lâu ngồi ở trong tẩm cung bàn bên cạnh, ngay cả trên mặt bàn phóng đồ ăn cũng không để ý tới ăn, liền cầm lên đến từ hàm cốc quan tấu chương nhìn lại. Tại sao có thể như vậy? Doanh Lâu sắc mặt đại biến. Chương 147, Hạng Yến bỏ mình, Bạch Khởi tay cụt trọng thương, hàm cốc quan bị phá. Chương 147, Hạng Yến bỏ mình, Bạch Khởi tay cụt trọng thương, hàm cốc quan bị phá. Sở Quốc đại tướng Hạng Yến bỏ mình, Bạch Khởi tướng quân tay cụt trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hàm cốc quan bị phá. Vẹn vẹn là mở đầu ngắn ngủi một câu, liền để Doanh Lâu mồ hôi lạnh. Vốn là tái nhợt làn da, lần này càng là hơn như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngay cả nắm chặt cấp báo 10 ngón tay, cũng bị dùng sức quá độ biến trắng bệnh, run rẩy. Làm ngày, Bạch Khởi tự mình xuất lĩnh 55 vạn đại quân, bay thẳng Sở quân doanh địa mà đi. Mà quan ngoại Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng, Vương Bí Tam tướng tổng cộng 28 vạn đại quân, lại bị Bạch Khởi hạ lệnh tuyệt không thể rời khỏi doanh địa nửa bước. Mặc dù cùng Sở quân trăm vạn đại quân so ra, Bạch Khởi nhân số vẹn vẹn là đối phương một nửa. Nhưng Bạch Khởi là người nào? Đệ nhất thiên hạ đại tướng quân, chỉ là một bộ bài bảo, trong lúc nói cười liền chạm trăm người tại đao hạ. Về trận chiến kia kỹ càng ghi chép, Bạch gia quân cấp báo thượng cũng không có biết nhiều, vẹn vẹn chỉ dùng một đoạn văn báo quát, thần quân thương vong hơn phân nửa, tiêu diệt một nửa Sở quân, Sở quân đại tướng Hạng Yến bị Bạch đại tướng quân vung đao chạm ở dưới ngựa. Làm ngày, Sở quân đại doanh thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là phân biệt không ra bộ dáng chiến sĩ di hải. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy mâu gãy, tàn đao cùng pha toái áo giáp bùn đất bị gót sắt trà đạp được phá thành mảnh nhỏ, không khí cũng biến thành màu đỏ, tràn ngập hôi thối mùi tanh. Huyết nhục cùng bùn đất trộn lẫn hợp lại cùng nhau, để người không phân rõ dẫm tại dưới lòng bàn chân, rốt cục là chiến hưu thịt nát hay là bụi đất. Không đúng, mặc dù Bạch Khởi gãy một cánh tay, nhưng lại giết Hạng Yến, tần quân tất nhiên chưa bại, vì sao hàm cốc quan sẽ còn bị phá? Doanh Lâu cẩn thận lại nhìn một lần truyền đến cấp báo, luôn cảm thấy phần này cấp báo thượng có rất nhiều thứ chưa nói rõ ràng. Tỷ như Sở quân bị tập kích, mấy chục dặm bên ngoài Tề quốc đại doanh có hay không có xuất binh tham gia. Vững như thành đồng hàm cốc quan lại là thế nào bị phá, Bạch Khởi tại sao lại lâm vào hôn mê? Bây giờ, Sở, đủ hai việc lớn quốc gia hay không đã tiến nhập quân nội. Những thứ này tin tức trọng yếu, cấp báo thượng thế mà không nói tới một chữ, giống như là tận lực che giấu đồng dạng. Cho quả nhân triệu tất cả quan viên vào điện. Doanh Lâu thả ra trong tay cấp báo, lạnh lẽo con ngươi đối với bên cạnh đứng tiểu thái giám phân phó nói: "Đại vương, quốc tướng bọn hắn đã vì việc này tham khảo một thiên, bây giờ mới vừa bận hồi phủ, có thể còn chưa kịp dùng nữa, người xem có phải hay không ngày mai tạo triệu bàn bạc càng là thích hợp." Cái này thật quá ngu xuẩn tiểu thái giám, thế mà ngay trước mặt Doanh Lâu nói ra lời này. Trước đây, Lữ Bất Vi thu mua hắn mục đích chỉ là nhường hắn ở tại Doanh Lâu bên cạnh, vì chính mình truyền lại một ít cung trung tình báo hữu dụng. Nhưng người nào biết thằng ngu này hôm nay không biết là cái nào gân không đúng, lại vì ngày sau hướng Lữ Bất Vi tranh công thì bại lộ như vậy chính mình. A, quốc tướng bọn họ đích xác là khổ cực. Doanh Lâu ánh mắt lạnh lẽo, hai tay vịn đầu gối liền đứng lên. Sau đó đi từ từ đến bên tường, đem treo ở phía trên tần vương kiếm hiệu lư lấy xuống. "Đại vương, tiểu nhân là vì thân thể của ngài suy nghĩ." Tiểu thái giám đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền dọc theo trong lòng bàn tay, cổ cùng sống lưng là tả chảy xuống. Hai đầu gối như nhũn ra làm bộ muốn quỳ xuống. "Không nên động, cho quả nhân xoay người sang chỗ khác." Doanh Lâu một bên đem hiệu lư theo trôi kiếm rút ra, vừa hướng sắp dọa ngất tiểu thái giám nói: "Đại vương, tiểu nhân sai lầm rồi, đại vương ngài ngày đêm thao lao, tiểu nhân là thực sự lo lắng thân thể của ngài a." "Đại vương, cầu ngài." Lúc này tiểu thái giám di chuyển cái kia run rẩy bước chân, trên mặt đã không một chút màu máu, ngay cả nói tới nói lui cũng trở nên ấp ấp úng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngực liền bị một vòng ý lạnh vòng qua, huyết dịch chậm rãi nhuộm đỏ trang phục. "Đại vương, ngài bị liên lụy." Trong tầm cung, một cái khác mặt trắng như tuyết tiểu thái giám đang nhìn đến Doanh Lâu có một chút phí sức về sau, liền vội vàng tay mắt lanh lẹ đỡ Doanh Lâu cánh tay. "Triệu Cao, nhanh đi triệu bách quan vào điện, Lữ Bất Vi cùng Lý Tư hai người nhất định phải đem lời truyền đến." Doanh Lâu lại ngồi về trên ghế, hơi thở hổn hển nghỉ ngơi. "Tiểu nhân tuân mệnh." Dứt lời, Triệu Cao liền không người lui xuống. Cái này tên là Triệu Cao tiểu thái giám, là mấy ngày trước đây Hoa Dương đưa tới. Tuổi tác đây Doanh Lâu nhỏ 2 tuổi, tương đối Lữ Bất Vi hoặc là Triệu Cơ xếp vào tới gian tế, Triệu Cao ngược lại là có phần bị Doanh Lâu tín nhiệm. Cứ như vậy làm sơ một lát nghỉ ngơi sau, Doanh Lâu liền tại đỡ xuống đến Kỳ Lân điện. Giờ tí vừa qua khỏi, vụ mặt lẻ tẻ quan viên liền đi đến trong điện, chẳng qua nếu là quan sát kỹ, những người này hoặc là chung với Doanh Lâu lao thần, hoặc là tổng tộc con cháu. Mà Lữ Bất Vi cùng hắn chỗ ngồi hạ môn khách lại một cái cũng chưa tới. "Đại vương, những người còn lại cũng ở ngoài điện các nước cùng nhau bước vào." Một vị tôn thất lao thần, chắp tay hướng phía Doanh Lâu không người nói. Nghe nói như thế, Doanh Lâu trong nháy mắt sinh lòng bất mãn, này đại tần rốt cục là họ Doanh hay là họ Lữ? Chẳng qua mặc dù có bất mãn, nhưng trên mặt lại như cũ treo lấy hư giả đủ cười. Lại sau một lúc lâu sau, "Thần, Lữ Bất Vi, bái kiến đại vương." Kỳ Lân điện cửa, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy thân hình cao lớn mặc thường phục Lữ Bất Vi, ngẩng đầu mà bước đi vào trong điện. Mà trong tay hắn còn cuộn lại một đôi mã nao châu tử. Theo sát hắn chính là mới vừa nhậm chức đình ý chức không bao lâu Lý Tư. Lại sau này, chính là tần quốc trên triều đình nắm giữ chức vụ quan trọng đám con chức. "Nhập tọa." Ngồi tại trên hát thủy long ý lìa Doanh Lâu thản nhiên nói: "Đại vương, chắc hẳn ngài bảo chúng ta tới đây, định là vì hàm cốc quan cùng Bạch lão tướng quân chuyện a." "Nhập tọa sau." Lữ Bất Vi một tay cuộn lại mã nào châu tử, một tay bước râu, trước tiên mở miệng hỏi: "Quốc tướng cùng chư vị thương nghị tất cả ban ngày, quả nhân muốn hỏi một chút các ngươi đến là như thế nào dự định?" Doanh Lâu dùng ngón tay gõ lan can, giọng nói bình ổn không có chút nào một tia nóng nảy. "Đại vương, Bây giờ này Hàm Cốc Quan đóng cửa đã bị phá, dù là Hạ Yến đã chết, nhưng Xương Linh quân chỉ chờ tới lúc Đường Quốc đại quân tụ hợp, đến lúc đó, ba nước Sở Đường Tề trăm vạn đại quân thẳng đến Hàm Dương thành, chúng ta cũng là không có biện pháp nào à. Lữ Bất Vi hai tay nhẹ nhàng một đám, mặc dù trong miệng nói ra rất là nghiêm trọng, nhưng trên mặt của hắn lại không có chút căng thẳng. A, quốc tướng có ý tứ là muốn để quả nhân Hàm Ngọc đầu hàng. Doanh Lâu nhẹ hừ một tiếng, dùng tay phải trưởng đọc chống đỡ bên mặt, hai mắt nhìn thẳng Lữ Bất Vi hỏi. Doanh Lâu này không nóng không đội dáng vẻ, ngược lại làm cho Lữ Bất Vi có chút xử trí không kịp đề phòng. Hồ Lữ Bất Vi thở ra một hơi, đem bàn tay hướng trong ngực lục lọi lên. Tất nhiên điểm ấy trò vặt không có gì dùng, dứt khoát thì không che giấu. Đại vương, đây là Hàm Cốc Quan thủ tướng cho thần đưa tới mật tín, bên trong kỹ càng ghi chép mấy ngày trước đây tại Hàm Cốc Quan phát sinh tất cả. Thủ tướng mật tín không tiễn thần vương, ngược lại đưa cho quốc tướng. Lữ Bất Vi này nhẹ nhàng một câu, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Doanh Lâu danh giới cuối cùng. Trong mấy mắt, trên triều đình bách quan tất cả đều nín thở, này trắng trợn khiêu khích vương uy, làm không cẩn thận đại vương sẽ ở này Kỳ Lân điện thượng thì cùng quốc tướng trở mặt. Nói đi, Hàm Cốc Quan mấy ngày nay rốt cục cũng đã xảy ra chuyện gì? Ra ngoài dự liệu của mọi người, Doanh Lâu cũng không có vì vậy nổi giận, giọng nói vẫn như cũ bình thản như nước. Thật giống như vừa nãy cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lão phu ngược lại là coi thường ngươi. Lữ Bất Vi nheo cặp mắt lại, khẽ ngẩng đầu đánh giá Hắc Thủy Long Ý Nhi ngồi nhìn Tần Vương. Đại vương, bởi vì Bạch Khởi tự tiện xuất binh, dẫn đến ta đại tần tướng sĩ thương vong hơn 20 vạn, Hàm Cốc Quan vậy suýt nữa thất thủ. Thần hy vọng đại vương năng lực miễn trừ Bạch Khởi chủ tướng chức, đồng thời đem hắn ban được chết. Lữ Bất Vi chậm rãi mở miệng nói. Chương 148, vong Tần Quốc, diệt Tần chủng. Chương 148, vong Tần Quốc, diệt Tần chủng, ban được chết Bạch Khởi. Lữ Bất Vi này không giống đùa giỡn lời nói, trừ ra bên người Lý Tư không một chút phản ứng bên ngoài, trên triều đình tất cả quần thần sôi nổi kinh ngạc kém chút rơi cằm. Ngay cả hắn tọa hạ môn khách nhóm đều không ngừng địa nuốt nước miếng, dùng để làm dịu nội tâm lo lắng. Bạch Khởi, Võ An Quân, Nhân Đồ, đệ nhất thiên hạ đại tướng quân, những thứ này đếm cũng đếm không hết danh hiệu, đều không đủ vì hình dung cái này tuổi tác đã qua cổ hy truyền kỳ lão nhân. Thở thiếu thời, Bạch Khởi thì từng đi theo Doanh Lâu tổ phụ Tần Chiêu Vương. 15 tuổi bước vào quân đội, 20 tuổi liền công hơn hiển hách, danh chấn trung nguyên. Tại 35 tuổi năm đó, càng là hơn đánh một trận giết sạch quân địch 40 vạn đại quân, từ đó đặt vững hắn trung nguyên tứ đại danh tướng đứng đầu địa vị. Đất Phong Võ An là đại tần Võ An Quân. Tại Tần Chiêu Vương thống trị Tần Quốc những năm kia, vương thần một lòng, đại tần quốc thổ không ngừng quyết trương. Thiên hạ hào kiệt nghe Bạch Khởi tên, không đánh mà hàng người đông đảo. Mặc dù tại 13 năm trước đây, vì Bạch gia quân ám tự Doanh mất tích, Bạch Khởi bị Doanh Lâu phụ thân cũng là đời trước Tần Vương xóa bỏ quân chức, về tới Đất Phong Võ An ốc. Nhưng liền xem như vậy, Bạch Khởi tại Tần quân bên trong hy vọng vẫn như cũng là như đồ đẳng không người có thể đưa ra phải. Nhưng hôm nay, như vậy một vị tại Tần quốc thậm chí trung nguyên truyền kỳ tướng quân, Lữ Bất Vi lại muốn để Doanh Lâu đối nó ban được chết. Quốc vẫn là trước tiên nói một chút trong tay người mật tín đi. Doanh Lâu nhắm mắt lại, cưỡng ép áp chế muốn lên dương quẹ miệng, cùng phần bụng vì hưng phấn mà đưa tới có rút, nỗ lực bình phục hô hấp. Lữ Bất Vi dừng tay lại trung bàn nhìn Mã Nào Châu Tử, thâm thúy mà sáng ngời hai mắt, nhìn chòng chọc vào miệng Lưu Châu Liêm ở dưới Doanh Lâu. Cứ như vậy qua trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Lữ Bất Vi phun ra một ngụm bạch khí, mới lại một lần nữa chậm rãi mở miệng. Hàm Cốc Quan mặc dù bị hủy gần một nửa, nhưng cũng may cũng không hề hoàn toàn thất thủ. Lời này vừa nói ra, quần thần ban ngày lúc viên kia đè nén trái tim, cuối cùng đạt được một tia hòa hoãn. Chỉ cần Hàm Cốc Quan không có phá, Tần Quốc cửa lớn liền có thể giữ vững Tam Quốc Thiên Quân vạn mã. Lan Tỉnh Sa, Đang Lâu, Trung Nguyên tuyệt binh một trong bị Sở Quốc một vị tướng quân trẻ tuổi nắm giữ. Kẻ này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lực lớn vô song, còn có vạn phu không địch lại chi dũng, chính là hắn đã thương nặng Bạch Lao tướng quân nhường hắn lâm vào hôn mê. Lữ Bất Vi chậm rãi nói ra hôm đó tình huống. Ngày ấy, cùng Kim Thiền tỷ thí song song Hàm Vũ, mặc dù ngoài miệng chẳng hề để ý, hơi hợt tỏ vẻ chỉ là bị chút ít nhỏ nhặt không đáng kể vết thương nhỏ. Nhưng về đến quân doanh về sau, liền một đầu vừa ngã vào trên giường, lâm vào mê man. Cũng là cùng một thời gian, Bạch Khởi lãnh binh 55 vạn, như phá trúc chi thế xuất quan thẳng hướng Sở quân đại doanh. Mà lúc tuổi còn trẻ thì từng bại vào Bạch Khởi trong tay nhiều lần Hạng Yến, nội tâm sớm đã hưng phấn đến cực hạn. Hạng Yến rất rõ ràng, đây là xóa đi chính mình nội tâm tồn tại nhiều năm ma chướng, cùng rửa sạch nhục nhã duy nhất cơ hội. Tất nhiên địch nhân chủ động tới tập, đồng thời nhân số chỉ có một nửa của mình. Kết quả là, Hạng Yến liền đem Xương Linh quân không chiến mệnh lệnh ném chi đến sau đầu, cầm lấy Huyền Nguyệt đao liền dẫn Sở quân giết ra ngoài. Tại hai vị truyền kỳ danh tướng riêng phần mình dẫn đầu xuống, lại thêm Tần, Sở hai quốc thế hệ ân oán, tất cả mọi người vừa thấy mặt liền giết điên rồi, chiến ý cùng lửa giận càng là hơn đạt đến đỉnh điểm. Trận chiến kia, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Trung Nguyên tứ đại danh tướng bên trong hai vị, mặc dù Hạng Yến đã tới tuổi lục tuần, Bạch Khởi càng là hơn đi vào cổ hy chi tuổi. Nhưng hai người này binh khí giao phong, binh lính bình thường ngay cả dựa vào gần trong phạm vi trăm thước cũng làm không được. Cuối cùng, Bạch Khởi vì chết một tay làm đại giá, đem Hạng Yến cạn cùng dưới khố chiến mã chém ngang lưng thành hai mảnh. Một đại danh tướng như vậy ôm hận vẫn lạc, kết thúc hắn truyền kỳ kiếp sống. Trận chiến này Tần quân đại thắng, lấy cái chết tổn thương hơn 20 vạn làm đại giá, tiêu diệt Sở quân hơn 50 vạn. Tại thuận lợi về đến Hàm Cốc Quan về sau, Bạch Khởi đối với mình tay cụt sự tình không thèm để ý chút nào, trực tiếp cởi áo liền cùng các tướng lĩnh thoải mái uống, tốt không thoải mái. Chẳng qua đến ban đêm, theo trong hôn mê thức tỉnh Hạng Vũ khi biết ra ra chiến tử thông tin về sau, hắn không có biểu hiện ra một tia khổ sở, cùng y vẫn nét mặt, mà là dùng mũi thương treo lên Xương Linh quân cổ nói ra, Sở nhân có thủ tất báo, bị giết một mình ta tất đồ hắn một doanh, bị giết ta trăm người, ta liền diệt hắn một thành. Bây giờ, ta sở quân thương vong năm hơn 10 vạn người, Hạ Yến đại tướng quân bị Bạch Khởi chém giết, tối nay ta liền muốn phá này Hàm Cốc quan, sau đó thẳng đến Hàm Dương, vong Tần Quốc, diệt Tần Trùng, chặt Tần Vương đầu, đồ Bạch Khởi cả nhà. Dứt lời, Hạ Vũ liền dẫn sống sót sở quân, thẳng hướng Hàm Cốc quan. Mà đối mặt cao vút trong mây, cứng không thể phá thiên hạ đệ nhất đại quan. Hạ Vũ trực tiếp nhường cựu đại trung nguyên tuyệt binh một trong Lan Tỉnh xa, đang lâu phá đất mà lên, theo chính mình công thành nội trại. Đứng ở không thua kém Hàm Cốc quan lớn nhỏ đang lâu bên trên, Hạ Vũ rất nhanh liền theo sở quân một bang tinh nhuệ, nhảy vào Hàm Cốc quan tầng cao nhất. Thần quân bên này, Bạch Khởi tại nhìn thấy đang lâu về sau, ngược lại cũng không một tia bất ngờ cùng ý sợ hãi, mà là trực tiếp ngã nát chén rượu trong tay, một tay cầm đao đón lấy trẻ trung khỏe mạnh Hạ Vũ liền giết tới. Mặc dù chỉ còn lại một tay, nhưng Bạch Khởi vẫn là cái đó đệ nhất thiên hạ đại tướng quân. Hai người từ phía trên hắc đánh tới bình minh. Mãi đến khi mặt trời mọc, Hàm Cốc quan bị đăng lâu hủy một nửa sau, mới phân ra được thắng bại. Cuối cùng, Hạ Vũ rơi xuống quan đáy, sống chết không rõ. Mà Bạch Khởi mặc dù sừng sững trên quan lâu sống lưng ngỡn thẳng không ngã, nhưng lại máu me khắp người chết ý thức lâm vào hôn mê. Quan ngoại, Tề Quốc bát 10 vạn đại quân, tại Xương Linh quân dẫn đầu xuống, đối với tàn phá Hàm Cốc quan nhìn chằm chằm. Tần Quốc Bạch Mã Thác, Sử Nội Đằng, Vương Bí Tam quân đã rút ra binh khí, đã làm xong chết thủ biên giới dự định. Bất quá, theo đăng lâu lại lần nữa chui xuống lòng đất, còn sót lại sở quân rút lui đến hậu phương. Xương Linh quân cũng không có lựa chọn tiếp tục công thành, mà là mang theo Tề quân lại lần nữa về tới trong đại doanh. Ngày xưa huy hoàng, nguy nga thiên hạ đệ nhất quan, hay là lần đầu biến như thế tàn phá không chịu nổi. Cửa thành lầu càng là hơn gặp hủy diệt tính đã kích, nguyên bản khí thế rồi rào mái cong vịnh lên sừng, giờ phút này đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Cổng to vào trong xà nhà gỗ cốt sắt, cũng phần lớn vặn béo đứt gãy, đã là gần như sụp đổ bộ dáng. Đóng cửa dưới, đá vụn loạn ngói rơi lả tả trên đất, khắp nơi là tàn mát binh khí cùng khôi giáp mảnh vỡ, phản phất là như nói trận chiến đấu này thảm thiết. Đại vương, nguyên bản Bạch Khởi chỉ cần lưng tựa Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu cùng nguy nga, cho dù Tam Quốc liên quân nhân số nhiều hơn ta Đại Tần mấy lần, đóng cửa cũng sẽ không bị công phá. Bây giờ vì Bạch Khởi cuồng vọng sơ sẩy, dẫn đến tất cả Đại Tần nguy cơ sớm tối, theo Tần Luật Đại Vương có thể ban được chết Bạch Khởi. Lữ Bất Vi hai tay chắp tay, hướng phía doanh lâu lần nữa đưa ra ban được chết Bạch tới một chuyện. Được, tất nhiên quốc tướng cũng nói như vậy dựa theo Tần Luật quả nhân liền ban được chết Bạch Khởi đi. Doanh lâu nhẹ nhàng hé miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại bị hù trên triều đình văn võ bá quan sôi nổi run rẩy. Các vị các đại lão, nói rõ một chút thời gian đổi mới. Bình thường là 10 giờ đến 12 giờ, sớm chút 8-9 điểm. Tiểu tác giả còn muốn toàn bộ cần đâu, chắc chắn sẽ không tùy tiện ngừng có chương mới. Tối nay tăng ca về nhà chậm chút, thực sự thật có lỗi. Chương 149, Đại Tần Vương, Bá Khí Doanh Lâu, Hướng Lữ Bất Vi tuyên chiến. Chương 149, Đại Tần Vương, Bá Khí Doanh Lâu, Hướng Lữ Bất Vi tuyên chiến. Đại Vương, tuyệt đối không thể a. Lâm trận đổi xoáy chính là tối kỵ, với lại Bạch Lao tướng quân tại uy vọng của quân trung không người nào có thể xứng đôi, cứ như vậy ban được chết Bạch Lao tướng quân chỉ sợ quân tâm tán loạn. Đại Vương nghĩ lại a. Đại Vương, Đại Tần thảo phạt Tam Quốc chủ tướng không phải Bạch Lao tướng quân không thể a. Đại Vương xin nghĩ lại. Đại Vương xin nghĩ lại. Hướng xuống mấy tên lão thần sôi nổi ra khỏi hàng quỳ xuống, mặt hướng doanh lâu thế Bạch Khởi cầu dậy rồi tỉnh tới. Sở, Đường, đủ Tam Quốc nếu là hiểu rõ Bạch Khởi bị Tần Vương ban được chết, như vậy tất nhiên sẽ xuất binh tổn phạt, tàn phá Hàm Cốc quan vậy không biết phải chăng là năng lực chống đỡ. Nếu là Hàm Cốc quan bị phá, Hàm Dương thành liền tràn ngập nguy hiểm, tất cả Đại Tần đều đem lâm vào trong lúc nguy nan. Hừ, lẽ nào trừ ra Bạch Khởi bên ngoài, ta Đại Tần thì không có người nào có thể đảm nhiệm người chủ tướng này trước sao? Doanh lâu lạnh hừ một tiếng, rõ ràng có chút không vui. Theo quả nhân nhìn xem, tất nhiên Xương Linh quân một giới văn thần đều có thể phong soái treo ấn, nếu không này thống lĩnh Tam quân chủ tướng trước thuận tiện giao cho quốc tướng ngài. Quốc tướng, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được doanh lâu này hoang đường đề nghị về sau, Lữ Bất Vi bắp thịt trên mặt trong nháy mắt rút bắt đầu chuyển động. Hắn có hơi ngẩng đầu lên, cố gắng muốn nhìn mặc cái này đoàn mệnh Tần Vương nghĩ muốn làm gì. Nhưng cũng tức là, doanh lâu kia mang theo lười biếng dáng vẻ, chẳng những không có nổi lên một chút gợn sóng, thậm chí cũng bắt đầu đánh lên áp. Thật giống như đối với Hàm Cốc quan suýt nữa bị phá sự tình, không thèm để ý chút nào đồng dạng. Đại Vương, ngài chớ có nói đùa. Lữ Bất Vi trầm mặc một hồi sau mới chậm rãi há miệng trả lời, mà âm thanh cũng không giống trước đó như vậy to, ngay cả trong tay hắn kia đối mã nào châu tử, vậy chẳng biết lúc nào phân thành mấy khối. A, quốc tướng lẽ nào là cho rằng quả nhân là đang nói đùa hay sao? Bạch Khởi bây giờ đã lâm vào hôn mê, Tần quân không thể một ngày không thống soái, liền xem như tạm thế cũng nên có cái nhân tuyển đi, nếu không Xương Linh quân nếu là xua binh quang dưới, ta Đại Tần nên như thế nào ngăn cản? Doanh lâu lệ a một tiếng, sau đó theo Hắc Thủy Long Y đi thượng đứng lên, dọc theo bậc thềm từng bước một đi tới Lữ Bất Vi trước mặt. Đại vương, mới vừa rồi là thần hồ đồ rồi, có một chuyện quên nói. Bạch Lao tướng quân mặc dù hôn mê, nhưng đã không còn đáng ngại, đoán chừng không bao lâu liền có thể thanh tỉnh. Nhìn cô gầy như que tuổi doanh lâu hướng mình đi tới, quyền nghiêng chiều chính Lữ Bất Vi thế mà cơ thể nổi lên một cô ý lạnh. Hồ đồ. Hừ. Doanh lâu lạnh hừ một tiếng, chân đạp trên mặt đất gạch bên trên, đi tới quần thần trung ương. Bây giờ ta Đại Tần đứng trước quốc nạn, quốc tướng lại giấu giếm quân tình không báo, ngươi đây là dự định giống như Xương Linh quân phản quốc sao? Lạnh băng âm thanh trong đại điện quanh quẩn, doanh lâu này hùng hổ dọa người bộ dáng. Tại triều thần trong trí nhớ này dường như hay là lần đầu. Thần, không dám. Lữ Bất Vi trong nháy mắt quỳ xuống, toàn bộ thân thể cũng nằm rạp trên mặt đất. Gò má khoảng cách sàn nhà vẹn vẹn không đến một tấc, cơ hồ là dán ở bên trên. Chư vị, Tam Quốc tổng cộng 100 vạn đại quân phạt Tần, chẳng những mang theo có quốc vận, còn mang tới Trung Nguyên tuyệt binh, hôm nay hàm cốc quan nguy vậy. Bạch Lao tướng quân tay cụt, Đại Tần như đứng trước cửa sâu, xương được là quốc nạn bảo đầu. Nhưng ta tiểu kiểu Lao Tần, há lại hạ người ham sống sợ chết, quả nhân chi tướng sĩ, làm dũng mãnh không sợ, quả nhân chi thần dân, làm một lòng đoàn kết. Ta Doanh Lâu, nguyện cùng Đại Tần cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử. Quả nhân thế tất yếu nhường sở, đường, đủ tam quốc hiểu rõ, ta Đại Tần chi uy, không thể xâm phạm. Chỉ thấy Doanh Lâu hai tay áo vung lên, đứng ở quần thần trong lúc đó lời nói hùng hồn. Nuốt tử thì thầm tựa như quần cuộn dòng lũ sóng lớn, thế không thể đỡ, nhường người nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, lên tuổi tác các lão thần, hốc mắt không tự chủ được hồng nhuận lên, bọn hắn tại Doanh Lâu này thân thể khô gầy bên trên, nhìn thấy Tiên Vương cùng Triều Vương ảnh tử. Ngay cả Lữ Bất Vi tọa hạ môn khách, đều bị Doanh Lâu ngôn ngữ khơi dậy trong lòng bành trướng. Tiểu kiểu lão thần, cùng đi quốc nạn, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. Mọi người cùng giống. Thanh âm điếc tai nhức óc xuyên thấu Kỳ Lân Điện, tại tất cả a phòng cung phía trên vang vọng thật lâu không thôi. Sau 15 ngày, quả nhân thân đăng Tần lĩnh đỉnh núi Long Mạch, là hàm cốc quan bố thí quốc vận, là tiền tuyến các tướng sĩ mượn tới quốc vận. Quả nhân không chỉ muốn lui bại địch quân, còn muốn lập ta Đại Tần quốc uy, xây bất thế thiên thu bá nghiệp. Doanh Lâu Vai Phong Bưng đứng tại trước Long Y Vương, vung tay hô lớn từ trường mười phần, không có chút nào mảy may yếu đuối dáng vẻ. Nghe Tần Vương lời nói này, mọi người ở đây liền tựa như đưa thân vào liệt diễm trong, tim đập như đánh trống, cảm giác hưng phấn khó mà ức chế. Chẳng qua một ít đã có tuổi lão thần, nhưng trong nháy mắt khẩn trương lên. Đăng đỉnh Tần lĩnh Long Mạch, là hàm cốc quan bố thí quốc vận, là mấy chục vạn đại quân mượn hạ quốc vận. Đừng nói là Doanh Lâu này suy yếu thân thể, liền xem như được xưng là chiến thần Triều Vương, trong đời cũng chỉ từng làm như thế ba lần mà thôi. Hơn nữa còn là tách ra tiến hành. Rốt cuộc là đầy đất bố thí quốc vận, bất tường phản phệ có thể xa so với là Tần quân mượn tới quốc vận còn nghiêm trọng hơn nhiều. Làm năm, vì cho Tần quốc Tây Thủy biên tái bố thí quốc vận. Thể trạng cường tráng, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, Triều Vương kém chút băng hà. Nhưng việc này, trừ ra Tần Vương bên người thân thần biết ra, ngay cả Tôn Thất vậy chỉ có chút ít mấy người hiểu rõ. Quốc tướng, đang đỉnh Long Mạch việc này thì giao cho ngươi đi làm. Doanh Lâu nheo cặp mắt lại, nhìn thẳng dưới đài quỳ lệ trên mặt đất Lữ Bất Vi nói: "Thần nhận mệnh lệnh." Lữ Bất Vi ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay Doanh Lâu hoàn toàn không có ngày xưa khiêm tốn, này như là tuyên chiến thái độ, tựa hồ là đang nói cho Lữ Bất Vi, này Đại Tần Vương vẫn như cũng là hắn Doanh Lâu. "Đúng rồi, bây giờ quốc nạn bảo đầu, quả nhân có một chuyện cần quốc tướng giúp đỡ giải ưu, không biết quốc tướng có nguyện ý hay không?" Đứng trên đài Doanh Lâu hơi cười một chút, mà chuyện cũng là đột nhiên nhất chuyện. Đại Vương mới nói, là Tần quốc xuất lực vốn là hạ thần chuyện nên làm. Lữ Bất Vi trả lời: "Hôm nay Doanh Lâu mặc dù tính tình thay đổi, nhưng hắn không rõ, một cái nhất định không sống được lâu đâu, Tần Vương tại sao lại đột nhiên biến dạng? Mông gia quân là Đại Tần đóng giữ Tây Thủy biên tái nhiều năm, mỗi năm cần đại lượng quân lương, mà bây giờ hàm cốc quan đợi tù, quân đội lại cần thao, quả nhân hy vọng quốc tướng ngươi có thể vì nước xuất lực." Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn phía Lữ Bất Vi. Đại Tần ai người không biết, Lữ Bất Vi tại biến thành Tần quốc quốc tướng trước chính là một phương cự giả, bây giờ càng là hơn phú khả địch quốc, trong tay tài nguyên đoán cũng đoán không ra. Tự nhiên, tất nhiên đại vương đều có thể liều chết không để ý thân thể, vì nước đăng đỉnh Long Mạch bố thí quốc vận, thần vì nước xuất lực cũng là việc nằm trong phận sự. Một câu nói kia, Lữ Bất Vi chẳng những ám hiệu triều thần, Doanh Lâu đăng đỉnh Long Mạch bố thí quốc vận sẽ làm bị thương cơ thể, làm không cẩn thận có thể còn có thể băng hà, lại đem chỗ đứng của mình mang lên giống như Tần Vương độ cao. Ha ha, tốt, như vậy tu sửa hàm cấp quan cùng quân lương sự việc thì giao cho quốc tướng ngài. Dứt lời, Doanh Lâu liền huy động ống tay áo, nhường một bên Triệu Cao tuyên bố bãi triều. Mà trở lại tẩm cung sau thời gian đã đến giờ mão, Doanh Lâu cái gì cũng không có đi làm, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Mặc dù bắt đầu mùa đông từ nay trở đi ra mượn, nhưng gỗ thân thể này cũng nên giao cho Kim Thiền. Mà lúc này quốc tướng phủ, một tấm do thượng đẳng ngọc thạch chế tạo trên cái bàn tròn, bày đầy mỹ vị giai hảo cùng bay mùi thơm khắp nơi rượu ngon. Mà Lữ Bất Vi cùng Lý Tư hai người thì mặt đối mặt kề đầu gối mà ngồi. "Lý Tư, ngày mai ngươi đi lấy một vạn vạn sâu tiền đồng, đi hoàn thành đại vương bàn giao." Lữ Bất Vi kẹp lên một tảng mỡ dày phóng ở trong miệng nhai mấy lần về sau, hướng về đối diện cũng không động đũa. "Vậy không uống rượu?" Lý Tư nói. "Một vạn vạn sâu." Lý Tư nghe nói giật mình, tiền này không khỏi cũng quá là nhiều đi, tu sửa hàm cốc quan cùng quân lương, căn bản là không dùng đến một nửa. "Một điểm nhỏ tiền mà thôi, không muốn kinh ngạc như vậy. Đến, nếm thử này tốt nhất thịt heo." Lữ Bất Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, kẹp một khối béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, đưa tới Lý Tư trong chén. "Lý Tư, ngươi nói đại vương đây là đang hướng ta tuyên chiến sao? Chúng ta trước đó có phải hay không có chút xem nhẹ đầu này Bạch Long?" Lữ Bất Vi một bên ăn thịt uống rượu, vừa mở miệng hỏi. Mặc dù nhìn từ bề ngoài vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm lại là ngàn vạn suy nghĩ. Mấy thập niên, đây là chính mình lần đầu tiên ăn quả đắng. Hơn nữa còn là ăn tại một cái cả ngày mê man, bệnh lâu nằm trên giường trẻ con trong tay. Bạch Khởi con cờ này, hôm nay chẳng những không có dùng tới, còn ngược lại bị đối phương đem một quân. Cảm thấy hứng thú các đại lão, có thể giản lược giới giao diện thêm một chút các bạn đọc, mọi người có thể tâm sự, nghiên cứu thảo luận một chút cốt truyện chương 150, Kim Ca, nhìn xem, có cô đương. Chương 150, Kim Ca, nhìn xem, có cô đương. Đại nhân, Bạch Khởi con cờ này mặc dù không có dùng tới, nhưng mục đích của chúng ta cũng coi là đã đến. Lý Tư cầm chén bên trong thịt ba chỉ kẹp lên, phóng tới bên lỗ mũi hít hà về sau, liền lại bỏ lại trong chén. Nói thật, tiểu này dầu mỡ phương pháp ăn chính mình cũng không phải vô cùng thích. Chúng ta đại vương tựa hồ là lớn lên, vừa rồi kia cử động ngay cả lão phu cũng không ngờ rằng. Cùng Lý Tư khác nhau, Lữ Bất Vi ăn lên thịt đến chuyên chọn lại mập lại lớn. Với lại rõ ràng phú khả địch quốc, nhưng ăn lên cơm đến lại phong quyển tàn bân, hào không một chút văn nhã có thể nói. Đại vương từ nhỏ cơ thể yếu đuối, tuyệt không có khả năng này là giả, vừa rồi tại trên đại điện lại tuyên bố muốn đăng đỉnh long mạch bố thí quốc vận, ta thật không rõ đại vương chỉ là nói một chút mà thôi, hay là Lý Tư vốn muốn nói, Doanh Lâu thân thể ẩn tật có phải hay không đã khỏi hẳn. Chẳng qua nghĩ lại lại nghĩ một chút, cho dù làm năm khí huyết như Hồng Tần Chiêu Vương, vì cho Tây Thủy biên tái bố thí quốc vận cũng kem chút không có chống đỡ băng hà. Lui một vạn bước giảng, cho dù Doanh Lâu cơ thể thật sự triệt để khôi phục, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Chiêu Vương so sánh. Như thật sự đi bố thí quốc vận lời nói, sau 15 ngày nói không chừng sẽ trực tiếp chết tại Tần Linh chi đỉnh. Lý Tư và Lao Phu đăng cơ làm vương, ngươi chính là này đại tần thừa tướng, thiên hạ này cũng chỉ có ta có thể khiến cho tài năng của ngươi phát huy, thực hiện trong lòng ngươi khát vọng. Lữ Bất Vi bưng chén rượu lên, đem nó nâng giữa không trung, khoe miệng hơi dương lên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, tràn đầy tự tin nói ra câu này đủ để bị san bằng tam tộc của luôn. Nhận mông đại nhân tín nhiệm, tư chắc chắn sẽ thể chết cũng đi theo, đem dùng hết cả đời sở học phụ tá đại nhân, trợ đại tần khai sáng bất thế bá nghiệp, nhất thống thiên hạ. Nay tuyệt không phải nói xuông chi cuồng, là trong lòng có pháp, ngực có chí khí chi cuồng. Lý Tư đồng dạng giơ ly rượu lên, kiên định trong con ngươi dường như có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Là pháp gia học tử, Lý Tư chỉ cầu năng lực gặp phải một cái để cho mình thực hiện hoài báo minh chủ. Vì pháp trị quốc, dĩ pháp vi tôn, vì pháp là cương chính là Lý Tư lý niệm, nhưng điều này phân quyền vương thất cùng quý tộc tư tưởng, nhưng thủy chung không chiếm được lục quốc quân chủ nhóm thưởng thức. Mà năm đó, ngay tại Lý Tư đi khắp lục quốc bị một từ chối sau đó, Lữ Bất Vi xuất hiện lại lần nữa cho hắn một chút hy vọng ngọn lửa. Là nhất thống thiên hạ, là thiên thu bá nghiệp. Lữ Bất Vi cười lớn một tiếng về sau, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vừa rồi trên triều đường, Doanh Lâu kia phá vỡ dị vang bộ dáng, mặc dù nhường Lữ Bất Vi sinh lòng một chút bất an, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, Lữ Bất Vi cũng nghĩ không ra Doanh Lâu có thể làm gì thay đổi căn côn, hóa giải hiện tại lần này tuyệt cảnh. Giờ mao đã qua nửa canh giờ, bầu trời vẫn như cũ yên lặng trong bóng đêm. Kim Thiền trước người đống lửa từ lâu dập tắt. Rời giường, chúng ta xuất phát lên đường. Chỉ thấy Kim Thiền dùng mũi chân thọc đường tiền yến cái mông, một bên thu thập hành lý, một bên hô. Chẳng qua vẫn còn ngủ say bên trong đường tiền yến, chỉ là trở mình, liền lại đánh lên như sấm khò khè. Rời giường. Kim Thiền gia tăng âm thanh cùng dưới chân cường độ. Có đôi khi, hắn thật sự nhìn xem không rõ tên trước mắt này rốt cục là cái gì đường đi. Khi thì lửa nhác, khi thì vô lại, khi thì lưu manh. Nhưng thì là một người như vậy, lại muốn thu thập thất quốc ngọc tỷ, còn có thể mở ra phần môn, thậm chí chỉ dựa vào một câu có thể a lui triệu phi chân. Kim ca, trời còn chưa sáng, mã. Đều không có nghỉ ngơi tốt đâu, ngươi gấp cái gì a? Luốt luốt nhập nhèm hai mắt, Đường Tiền Yến ngáp một cái, vẻ mặt không thích từ dưới đất bò dậy. Mấy ngày nay tăng tốc bắt lính theo danh sách trình, trong 15 ngày nhất định phải đổi tới Hàm Dương. Kim Thiền đem tối hôm qua ăn để thừa nửa khối lương khô tiện tay thì ném tới. A. Đường Tiền Yến đầu tiên là sững sờ, cắn ngụm tần quốc đặc biệt mô mô liền thủy nuốt vào về sau, lại tiếp tục mở miệng hỏi. Kim ca, ngươi tối hôm qua đây là mơ tới cái gì? Cái gì mơ tới cái gì? Cũng không phải muốn trở về tranh vương vị, cũng không phải muốn cưới vợ, ngươi gấp cái gì a? Đừng nói nhảm, lên ngựa đi đường. Nói vài câu về sau, Kim Thiền liền lười phải tiếp tục phản ứng Đường Tiền Yến ra hòa này, trực tiếp một cước đưa hắn đưa đến trên lưng ngựa. Về sau mấy ngày tuy là một mảnh bình nguyên không cần trèo đèo lội suối, nhưng lộ trình lại không ngắn. Cho dù đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần mười chừng năm ngày thời gian. Mà mấy ngày kế tiếp trong, hai người trừ ăn cơm ra chính là đi đường. Kim Thiền kia thất huyền mã ngược lại không có vấn đề gì, chỉ cần cho nó cho ăn no cỏ khô, cho dù ngày đêm phi nhanh vậy không thành vấn đề. Thậm chí nó còn giống như Kim Thiền, một thiên chỉ cần nghỉ ngơi một hai canh giờ liền có thể. Chẳng qua cái này khổ Đường Tiền Yến, chỉ là mã. Thi đổi mấy tớt, dường như mỗi đến một cái dịch trạm hoặc là thôn trang làm sơ lúc nghỉ ngơi, rồi sẽ lại lần nữa đổi một tớt. Với lại tại ban đêm đi đường lúc, Đường Tiền Yến ra hỏa này bởi vì sợ chính mình ngủ gật quẳng xuống lưng ngựa, dứt khoát trực tiếp bỏ lên trên Kim Thiền huyền mã. Động tác thành thạo mà đem một sợi dây thừng vòng qua Kim Thiền bên hông, đem một chỗ khắc vững vàng buộc trên người mình, sau đó đem cả gương mặt to kề sát tại Kim Thiền trên lưng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Kim Thiền rất muốn một cái tát đem ra hỏa này phiến đến trên mặt đất, nhưng Đường Tiền Yến tiểu tử này khí lực lại ngoài ý muốn lớn. Lại thêm hắn ra mặt dày không hề cố kỵ, Kim Thiền tại là vì không chậm trễ hành trình, chỉ có thể yên lặng thở dài, nhìn xuống. Cứ như vậy, hai người đi cả ngày lẫn đêm. Mãi đến khi ngày thứ 13 giữa trưa, mới đã tới Hàm Dương thành Nam ngoài 50 dặm, một chỗ tên là Đỗ ấp quận huyện. Nơi này là Doanh Lâu đệ đệ cùng cha khác mẹ, thành tiểu đất phong. Mặc dù khoảng cách Hàm Dương không xa, nhưng lại không nhận Hàm Dương kiểm soát. Trước đây vì phòng ngừa ám tự Doanh cùng Lý Tín bọn họ khi tiến vào Hàm Dương về sau, sẽ bị Lữ Bất Vi nhãn tuyến phát giác, thế là Kim Thiền liền lựa chọn tại nơi này tụ hợp. Mà hai người tuy là vương thất huynh đệ, chẳng qua thành tiểu người này dù là vậy bên thân quốc vận, nhưng dường như trời sinh thì đối với vương quyền không thế nào cảm thấy hứng thú. Trước đây vương một đám dòng dõi trong, Doanh Lâu duy chỉ có cùng thành tiểu quan hệ không tệ. Hồi nhỏ Doanh Lâu, vì thân thể nguyên nhân, một thiên vẹn vẹn chỉ có thể sống động 2-3 canh giờ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc bên ngoài. Thậm chí muốn đi ra A phòng cung đi Hàm Dương thành trong xem xét, đều trở thành xa xỉ. Mà hồi nhỏ thành tiểu, thì thường thường đem ngoài cung đồ chơi hay, vụ trộm đưa vào cung nội con tiên vương đưa cho Doanh Lâu. Thành tiểu A, ngược lại là lâu rồi không thấy vậy. Kim Thiền ngắm nhìn phía trước Đỗ ấp quận, liền nghĩ đến lúc nhỏ. Khoe miệng hơi dương lên trong lòng thì thầm. Kim ca, nhìn xem, có cô nương. Đột nhiên, chỉ thấy Đường Tiền Yến những người, vẻ mặt cười gian nhìn hướng về phía trước, thì ngay cả lúc nói chuyện, đều không có xoay đầu lại. Cô nương. Kim Thiền sững sờ, dọc theo con đường này cũng không có thấy Đường Tiễn Yến tiểu tử này đối với cô nương nào nhắc qua hứng thú. Thế là ôm tò mò tâm lý, Kim Thiền vậy nghiêng người nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong rừng cây, một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ lặng lặng chảy xuôi. Mà bên dòng suối, một khỏa cong liễu trên nhánh cây, đột ngột treo lấy hai cái dùng dây thừng gai cùng một tấm ván gỗ chế thành xích đu. Chương 151, tất cả muốn vì hai cỗ thân thể gặp mặt làm chủ. Chương 151, tất cả muốn vì hai cỗ thân thể gặp mặt làm chủ. Mùa đông đô ấp quận vùng ngoại ô yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng xa xa lạnh gió đang gào thét cùng lá khô hàn nha rung động. Bờ dương liễu bên cạnh, dù xuống tại trên dòng suối nhỏ phương bộ kia xích đu bên trên, một người mặc nhạt trường sang màu xanh lục nữ tử, chân chùi tiểu chân đạp tấm ván gỗ xa mỏng dưới, lộ ra một đôi giống như có thể bị hoa đào ép cong đầu vai, mà rộng lớn tay áo bảy thì theo mảnh mai thân thể diêu a diêu a nhẹ nhàng phơi phới, cùng bốn phía ưu tĩnh hòa hợp một bộ lạnh tanh bức tranh. Nữ tử kia thon dài như xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng nắm tại trên dây thừng gai, hai bên tóc mai tóc dài thì bị gió nhẹ thổi loạn bài, dán thật chặt tại gò má. Chân chùi chân nhỏ trắng như ngọc châu, chỉ có mấy cây mảnh khảnh ngón chân bị đông cứng có một chút đỏ lên, tựa như bạch ngọc phía trên tô điểm mấy đám hồng mai. Một đôi hoa đảo trong mắt chứa xuân thủy, ngoạ tàng có hơi phím hồng, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lộ ra một loại thê lương tịch liêu. Vậy chẳng biết tại sao, tại đây rét lạnh thiên lý, nữ tử lại chỉ mặc một kiện áo mỏng, hơi mở dưới cổ áo lộ ra như lãnh nguyệt da thịt. Từ ngực, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, vốn chỉ là nghĩ nhìn một chút Kim Thiền, vô thức đem đã rối loạn ánh mắt vội vàng chuyển qua một bên. Ca, nữ tử này đây Lý tiểu nương tử xinh đẹp hơn a. Đường Tiên Yến nghiêng người ngồi ở trên lưng ngựa, một tay hướng về sau với tới vỗ Kim Thiền bả vai, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có xê dịch nửa phần. Mà không giống với Kim Thiền, Đường Tiên Yến thì là nhìn lén thoải mái không hề che lấp. Bên dòng suối nhỏ, có thể là bị hai người ra phát âm thanh kinh động đến, chỉ thấy nữ tử nâng lên nga cái cổ hướng phía bên này nhìn một cái, thêu lông mày khe nhíu, cái miệng nho nhỏ có hơi cong lên. Sau đó, nữ tử liền từ xích đu thượng nhảy xuống tới, chân trần dẫm tại bao phủ mắt cá chân lạnh băng suối nước trong, hướng phía bên bờ từng bước đi đến. Đem để ở một bên ô giấy dầu màu trắng nâng quá đỉnh đầu về sau, liền cưỡi trên một con ngựa trắng, cũng không quay đầu lại hướng phía đô ấp quận phương hướng nên ngang rời đi. Chỉ lưu lại một đạo cô ảnh, dừng lại tại cái kia còn đang lay động xích đu bên trên. "Ca, các ngươi Tần Quốc thế mà còn có nữ nhân xinh đẹp như thế, ngươi không có ý định mang về trong phủ nuôi?" Đợi nữ tử đi xa về sau, Đường Tiền Yến này mới quay đầu ngựa lại, hướng phía có chút ngây người Kim Thiền hỏi. Chỉ là đang hỏi chuyện đồng thời, này khoe miệng dương một chút có chút chơi bẩn. Kim Thiền không nói tiếng nào, dường như còn không có theo bức tranh này bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn trống rông ánh mắt lưu lại tại xích đu bên trên, mà trái tim đông 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 nhảy không ngừng. Chẳng biết tại sao, vừa nãy kia thoáng nhìn đối mặt, nhường Kim Thiền lâm vào hoảng hốt. Loại cảm giác này không thể miêu tả, hình như có ngàn trăm loại khác nhau tình cảm đồng thời bắn ra. Ngươi không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao? Kim Thiền cũng không phải loại đó sẽ bị mỹ nữ hấp dẫn sững sờ thần nhân. Tại sau khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là nữ tử kia hẳn là dùng nào đó tà thuật. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Kim Thiền thậm chí còn cảm thấy, nữ tử tại loại khí trời này cùng môi trường dưới, chỉ mặc áo mỏng còn chân trần, điều này đột ngột hành vi chín thành chín có vấn đề. Kim ca, ngươi coi trọng con gái người ta liền coi trọng thôi, không nên cả như thế một bộ. Đường Tiên Yến tay phải đập vào Kim Thiền trên bờ vai, túi đầu xuống hít khẩu bất đắc dĩ khí. Quan mỹ nhân như bạch cốt, đó là không muốn, đó là thái giám. Ngươi yên tâm, việc này Lý tiểu nương tử là sẽ không biết. Với lại người ta hiện tại là Đường Quốc Vương, quốc sự bận rộn cũng không đoái hoài tới ngươi. Ngươi nếu muốn đem nữ tử kia mang về trong phủ, huynh đệ hiện tại liền bồi ngươi đuổi theo. Đường Tiên Yến tràn đầy tự tin giáo dục dạy rồi Kim Thiền, mà nói cho hết lời, liền kéo dây cương, làm bộ muốn hướng phía đã đi xa nữ tử đuổi theo. Cút. Đối với gia hỏa này, Kim Thiền thật hối hận vừa nãy nhiều lời miệng. Chẳng qua nữ tử này dường như cũng là muốn tiến về đô ấp quận, nói không chừng còn có thể trong thành tình cờ gặp. Cứ như vậy, hai người tiếp tục cưỡi ngựa đi tới, rất nhanh liền đến cửa thành. Đô ấp quận tuy là doanh lâu chi đệ thành kiểu đất phong, nhưng quy mô lại không phải rất lớn, cùng Hàm Dương, Trường An căn bản là không có cách tương đối. Nhiều lắm là chính là cái lớn một chút hạng ba thành trấn mà thôi, dân số cũng không đủ năm vạn. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Còn chưa vào cửa thành, Tô Khí Tật liền trước tiến lên đón. Chỉ là trên đỉnh đầu hắn đấu lạc, còn mặc áo tơi đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật dáng vẻ, kém chút nhường Kim Thiền không nhận ra được. Người đều tới sao? Kim Thiền theo trên lưng ngựa nhảy xuống, nắm dây cương mở miệng hỏi. Chẳng qua trong lòng có chút kỳ quái, vì sao đến đại tần cảnh nội Tô Khứ Tật còn muốn che mặt gặp người? Theo lý mà nói ám tự doanh người đã biến mất 13 năm, bây giờ trở lại tần thổ căn bản sẽ không bị nhận ra mới đúng. Hai ngày trước người liền đều đến đông đủ, Lý Tín tướng quân cùng Lạc Dương cô nương, hai bọn họ ngay tại biệt viện đợi ngài. Từ Lý Tín cùng tiểu Lạc Dương bước vào quan nội về sau, doanh lâu liền một thẳng dùng hát chuẩn cho hai người gửi đi mật tín. Mà ở trong đó, về Tô Khí Tật cùng ám tự doanh sự việc, cũng liền tiện thể báo cho Lý Tín. Đi, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Đại nhân, ngươi cùng vị này, hay là che nghiêm một chút cho thỏa đáng. Tô Khứ Tật liếc mắt Đường Tiền Điền nói, rốt cục làm sao vậy? Kim Thiền nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là đô ấp quận xảy ra chuyện. Chẳng qua mấy ngày nay, doanh lâu bên ấy vậy chưa từng nghe qua có quan hệ với chư loại tin tức như vậy à? Ta vậy nói không rõ, chỉ là mấy ngày nay cảm giác là lạ, đại nhân ngài vào thành liền biết. Tô Khứ Tật hít khẩu, chính hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Kim Thiền giải thích việc này. Dứt lời, ba người liền dọc theo cổng tò vò hướng thành nội đi đến. Có thể là vì bắt đầu mùa đông nguyên nhân, lúc này đồ ấp quận trên đường phố lại không có mưa hay. Từng nhà cũng đại môn đóng chặt, ngay cả đường phố bên trong xưởng nhỏ cũng tạm dừng kinh doanh. Tất cả thành vùng trời, giống như bị một loại không hiểu vẻ lo lắng bao phủ. Vừa tiến vào thành nội, một cái cao ước chừng hơn 12m màu đen của sắt, khiến cho Kim Tiền chú ý tại cột sắt đỉnh, đinh nhìn một cái chọc trời treo xiềng xích hướng phía trong thành phương hướng kéo dài, mà phía kia tựa hồ là buộc tại trên thứ gì mặt. Kim Tiền đột nhiên dừng bước, sau đó nheo mắt lại, dọc theo xiềng xích hướng phía trong thành phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại mấy trăm mét bên ngoài, một bộ mặt nạ bị theo 8 cái phương hướng mà đến xiềng xích buộc ở giữa không trung. Mặt nạ chất liệu tựa hồ là thanh đồng giã chế mà thành. Hán tạo hình đặc biệt, rộng di rộng ngạch, mặt mày dữ tợn. Nhất là đột xuất hai mắt thì chiếm cứ gần một nửa diện tích. Nay cổ quái dáng vẻ hình như không giống trung nguyên vật. Đồng thời tại phụ cận của nó còn có trọng binh trấn giữ. Cái mặt nạ kia là chuyện gì xảy ra? Kim Tiền nghi ngờ hỏi. Đại nhân, ta đây vậy không rõ ràng, chỉ là nghe nói cái này cùng Thành Tiểu đại nhân liên quan đến. Thành Tiểu? Kim Tiền sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ ra, Đỗ Ấp quận khoảng cách Hàm Dương cũng không tính xa, nếu là thúc đẩy trước xe ngựa hướng, chậm một chút cũng liền chỉ cần 2 canh giờ tả hữu. Chẳng qua từ 5 năm trước, Thành Tiểu dường như vẫn ở tại chính mình đất phòng, lại chưa đi qua A phòng cùng một lần. Đại nhân, theo ta thấy, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Tại Nam Hoang loại đó quỷ dị chỗ chờ đợi 13 năm, đồng thời còn đã trải qua Lý Thái Ngũ khí triều nguyên, Đại Minh cùng xoắn bị. Lúc này Tô Khứ Tật chỉ cần gặp phải kiểu này không thể tưởng tượng quái sự về sau, đều sẽ bắt bọn nó hết thể quy về tà túy. Gần đây cho không được ngoại ý muốn xảy ra, đợi lát nữa kêu lên tất cả mọi người, chúng ta rời đi trước Đỗ Ấp lại nói. Kim Tiền nhíu mày một cái, mặc dù trong lòng có chút bận tâm Thành Tiểu, nhưng hậu thiên chính là doanh lâu đang đỉnh tần lĩnh long mạch, là hàm cốc quan bố thí quốc vận thời gian. Trong khoảng thời gian này, dù không được bất luận cái gì bất ngờ xảy ra, tất cả muốn vì hai cỗ thân thể gặp mặt làm chủ. Chương 152, Kim Tiền cùng doanh lâu gặp mặt 54K1. Chương 152, Kim Tiền cùng doanh lâu gặp mặt 54K1. Thời gian không kịp điểm trương, ngại quá đại ca ca. Kim Tiền vừa bước vào biệt viện cửa lớn, liền thấy khoác lên màu đỏ nhạt áo lông cựu Tiểu Lạc Dương hướng phía chính mình đánh tới. Mấy tháng chưa từng thấy Tiểu Lạc Dương tựa hồ là cao lớn không ít, đầu cũng đã chống đỡ đến Kim Tiền lồng ngực vị trí, thậm chí ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng mượt mà một chút. Da chế áo lông cựu phối thêm bên trong màu trắng áo ngực váy ngắn, co lại tóc thượng cắm một cái ngọc trâm. Bộ dáng này ngược lại là so với lúc trước chia ra lúc còn tinh xảo hơn rất nhiều. Ngoan, hay là cùng trước đó một dạng, Kim Tiền cưng chiều sở lấy Tiểu Lạc Dương đầu, trên mặt vậy lộ ra đã lâu đủ cười. Cùng đường tiền yến dọc theo con đường này tích lũy vẻ lo lắng tâm trạng, vậy trong nháy mắt trở thành hư không. Mà bốn phía những người còn lại, tại nhìn thấy hai người thân mật cử động sau, tất cả đều thức thời đem đầu xoay đến một bên. Đương nhiên, trừ ra đường tiền yến bên ngoài, tiểu muội muội đã lâu không gặp. Đường tiền yến vươn tay lắc lắc, cười đùa cùng Tiểu Lạc Dương chào hỏi. Đường tiên sinh ngày tốt, đã lâu không gặp. Tại mặt đối những người khác lúc, Tiểu Lạc Dương liền biến đoan trang văn nhã lên. Lý Tín, chúng ta bốn người trước cùng rời đi Đô Ấp quận, đi tận, ngươi thì mang theo ám tự doanh người từng nhóm rời khỏi, chúng ta tại mặt phía bắc 20 dặm bên ngoài rừng cây tập hợp, có một số việc ta cần muốn mọi người giúp ta. Rốt cuộc hiện tại còn không phải nói chuyện tiếp lúc, Kim Thiền lại vuốt vuốt Tiểu Lạc Dương đầu về sau, liền hướng phía mọi người hạ chỉ lệnh. Tuân mệnh. Lý Tín cùng Tô Khứ Tật liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, liền sôi nổi quỳ một chân trên đất chắp tay đáp. Hai người đối với Kim Thiền quyết định, không có một chút do dự. Bất quá, không giống với Lý Tín là bởi vì nhận được doanh lâu chỉ lệnh. Tô Khứ Tật thì là đối với Kim Tiền theo đáy lòng bội phục. Theo Chu Sát Phổ Độ Hiền Sư bắt đầu, lại đến làm ngày Đại Minh cung đánh một trận. Kim Tiền điều động quốc vận, tiêu diệt ngũ khí triều nguyên Lý Thái, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, liền để Đường Quốc thay đổi triều đại, cuối cùng còn nâng đỡ nữ nhân của mình ngồi lên kim vượng ý đi, đã trở thành trung nguyên cái thứ nhất nữ vương. Đủ loại này sự tích, đủ để cho Tô Khứ Tật đối với Kim Tiền phục sát đất. Thậm chí tại Tô Khứ Tật tâm lý, Kim Tiền loáng thoáng đã có siêu việt Bạch Gia quân đồ đằng dấu hiệu. Vậy liền lên đường đi. Dứt lời, Kim Tiền liền để Đường Tiền Yến kỵ tại trên huyền mã, sau đó do Lý Tín lái xe, chính mình thì cùng Tiểu Lạc Dương ngồi ở tương đối ấm áp một điểm trong xe. Mà lúc này Đỗ Ấp quận, mặc dù quả thực có loại nói không rõ, không nói rõ cổ quái, nhưng muốn nói nó cùng Hoan Hỷ Thành, Trường An giống nhau có cái gì kỳ lạ chỗ lời nói, ngược lại cũng không có. Trừ ra lệnh canh, không người ra ngoài cửa, vậy không có gì quỷ dị chỗ, thậm chí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có. Ra khỏi thành so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Bốn người, một ngựa, một xe ngựa, rất nhanh liền rời đi Đỗ Ấp quận. Mà Tô Khứ Tật bên ấy, vậy trong cùng một lúc đem ám tự doanh phân tán thành mấy đội, chia ra theo bốn cái cửa thành theo thứ tự ra khỏi thành. Không lâu lắm, Kim Tiền bốn người liền tới trước rừng cây nhỏ. "Tin, ngươi tối nay giờ tí tả hữu ngươi phải tất yếu tiến cùng một chuyến, đem những vật này tự tay cho doanh lâu đưa qua, còn nhớ đừng đi tẩm cung gặp mặt, đi lãng thư lâu, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào hiểu rõ việc này." Kim Tiền vừa nói, một bên đem trước đây giao cho Tiểu Lạc Dương, chứa chính mình trái tim một hạt, cùng một cái túi đưa ra. Dù là đi qua mấy tháng, trong hộp trái tim vẫn như cũ mới mẻ, dường như là mới từ ngực đào ra một dạng, còn dính nhìn không có ngưng kết huyết thủy. Tuân mệnh, đại nhân. Lý Tín không có nửa phần chần chừ, cầm lấy hộp cùng bao vây liền chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, còn có việc cần ngươi giúp đỡ. Dứt lời, Kim Tiền liền len lén đem Lý Tín kéo sang một bên, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ vừa nói nói. Giúp ta cùng ám tự doanh các huynh đệ tại Hàm Dương thành tách ra sắp đặt hai gian chỗ ở, tối nay chờ chúng ta ở lại về sau, ngươi lại tìm một nhóm người cho ta đem tên kia nhốt vào thiên lao đi, Chẳng qua gia hỏa này có chút thủ đoạn, không được mạnh đến. Kim Thiền vừa nói, một bên dùng con mắt ánh mắt xéo qua hết lên xa xa đường tiền yến. Đã hiểu. Đại nhân, đến lúc đó cần trước dùng hình sao? Mặc dù không rõ Kim Thiền là ý gì, nhưng Thiên Lao chỗ kia là làm cái gì, Lý Tín ngược lại cũng biết một hai. Nay cũng không cần, trước giam lại là được, ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Tất nhiên đã từng nói chờ trở lại Hàm Dương về sau, liền phải đem đường tiền yến nhốt vào trong Thiên Lao, sao có thể chỉ nói không làm đâu. Huống hồ gia hỏa này, từ đầu đến cuối mục đích đúng là Kim Thiền trên người Thiên Tử tỷ, cùng Doanh Lâu trên người Hắc Thủy Lâm tỷ. Bây giờ, Doanh trên lầu lập tức muốn đăng tần lĩnh long mạch đi bố thí quốc vận. Điều này trong lúc mấu chốt, cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Đã hiểu. Lý Tín đáp một tiếng về sau, liền cưỡi lên Kim Thiền kia thất huyền mã, hướng phía Hàm Dương thành phương hướng lao vùn vụt như bay. Kim ca, chuyện gì trọng yếu như vậy? Ngươi còn muốn giấu giếm ta cùng tiểu muội muội? Tại Kim Thiền sau khi trở về, Đường Tiền Yến trêu ghẹo mà hỏi. Hỏi ít hơn, ít hỏi thăm. Ước chừng lại qua chừng nửa canh giờ, ám tự doanh nhân tài lục tục ngao ngoe đã tới nơi này. Đại nhân, các huynh đệ đều đến đông đủ. Tô Khứ tật xuống ngựa về sau, liền thẳng đến Kim Thiền mà đến. Chẳng qua ngoài dự đoán là, ám tự doanh 400 đến người, lại đồng thời hướng phía Kim Thiền bịch một tiếng, vì một chân chiến đất, hai tay chắp tay giơ cao tại trên đỉnh đầu. Bạch Gia Quân, ám tự doanh, 412 người, cảm giác tại đại nhân mang ta trở lại Hàm Dương. Nhìn thấy cử động này, Kim Thiền trong lòng cũng đoán được một hai. Trước đây vừa ly khai Nam Hoang lúc, Kim Thiền cũng không có nói cho Tô Khứ Tật, Bạch Khởi làm năm bởi vì bọn họ bị bài miễn quân chức sự việc. Bây giờ đã hồi Hàm Dương, Tô Khứ Tật liền dự định trước về Bạch Gia Quân tự mình hướng Bạch Khởi thỉnh tội. Đi Tật, có kiện sự tình ta muốn nói cho các ngươi. Vì tình huống trước mắt đến xem, Kim Thiền còn cần ám tự doanh nghiệp trợ, còn không phải thả bọn họ hồi Bạch Gia Quân lúc. Huống chi, Bạch Khởi hiện tại cũng không tại Hàm Dương. Tại 13 năm trước đây, bởi vì các ngươi phản quốc tội danh, dẫn đến Bạch đại tướng quân cũng nhận liên lụy, bị kẻ thù chính trị trên triều đình Bạch tội bãi miễn quân chức. Dừng một chút sau, Kim Thiền liền mở miệng hướng ám tự doanh người một nói rõ chuyện, này 13 năm đến Bạch Gia Quân cũng đã xảy ra chuyện gì. Mà nghe đến mấy cái này thông tin sau, Tô Khứ Tật đám người, đúng như là Kim Thiền đoán trước đồng dạng. Mặc dù trên mặt của mỗi người cũng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc việc này đều đã qua 13 năm, cho dù muốn vì Bạch Khởi xóa đi bất bình chi hoan, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Bất quá, các ngươi cũng không cần gấp, bây giờ Bạch Lao tướng quân đã được bổ nhiệm làm chống cự sở, Đường, đủ tam quốc phạt tần chủ tướng, đồng thời mấy ngày trước, tại bên ngoài Hàm Cốc quan chém giết cùng là Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong Hàm Yến. Trong khoảng thời gian này các ngươi trước hết nghe sắp xếp của ta đi, và sau khi chuyển thành công ta sẽ nhường đại vương tự thân vì các ngươi rửa sạch tội danh, để các ngươi trở lại Bạch Gia Quân. Kim Thiền đi ra phía trước, sau đó cúi người dùng hai tay đem Tô Khứ Tật đỡ dậy. Thành khẩn lại chân thành tha thiết thái độ, nhường vốn là ngưỡng mộ cùng bội phục Kim Thiền Tô Khứ Tật, càng là đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội. Cảm giác tại đại nhân, ta ám tự doanh 412 người, tính nghe đại nhân điều khiển. Hơn 400 người cùng kêu lên hô. Hôm nay vào Hàm Dương thành về sau, ta cần muốn các ngươi giúp ta cùng đại vương đi làm mấy chuyện. Thái úy, ngự sử đại phu, lang trung lệnh, thái bổ. Kim Thiền yên lặng đọc lên đại tần trên triều đình, mấy cái hết sức quan trọng người tên. Đợi hậu tiên, triều thần cũng rời khỏi Hàm Dương tiến về tần lĩnh về sau, ta cần muốn các ngươi giúp ta chui vào những người này trong phủ, điều tra một sự tình. Đặc biệt chú ý cái đó mới vừa nhậm chức đình ý trước, tên là Lý Tư Nam Nhân, đừng cho hắn tiến về tần lĩnh, liền xem như dùng buộc cũng phải đem hắn lưu tại Hàm Dương. Còn có, lại phân ra chừng 100 người bí mật tiến về Ung Thành một chuyến, tại Triệu Cơ Lâm buồn trước đó, đem nó phúc trung thai nhi Kim Thiền thoại chưa nói toàn bộ, chỉ là để bàn tay tại chỗ cổ nhẹ nhàng sẽ qua. Đúng rồi, nếu như thuận tay, lại cho ta cắt lấy Doanh Khải đầu. Kim Thiền ánh mắt lạnh như cùng một thanh lợi nhận, nhờ nghe nói như vậy Tô Khứ Tật đều có chút run lên. Đại nhân, những người này đều là trong triều trọng thần a. Với lại Triệu Cơ thế nhưng tần vương điện hạ mẫu thần. Lúc này Tô Khứ Tật thì ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút thắt nút. Bắt cóc Đình Úy, ám sát Tôn Thất, cho đại tần thái hậu nạo thai. Này ba chuyện, tùy tiện sách ra ngoài một kiện, đều là di tam tộc tội chết. Đi Tật, ngươi là không dám, hay là lo lắng đó cũng không phải đại vương mệnh lệnh? Kim Thiền hai mắt chằm chằm vào Tô Khứ Tật, chờ hắn mở miệng trả lời. Nếu là hắn cũng không có gì, rốt cuộc tại ám tự doanh trong mắt, Kim Thiền chỉ là vương thất người, mà này ba chuyện mỗi món cũng cùng tạo phản không thể nghi ngờ, thuộc về phản bội tần vương. Nhưng nếu là không dám, kia Kim Thiền thì phải lần nữa suy xét, có thể hay không đem những này người bồi dưỡng thành thân tín của mình. Không có gì không dám, chỉ là việc này đại vương có phải cảm kích. Nghe nói như thế, Kim Thiền cười hiểu ý, tối nay các ngươi rồi sẽ nhận được đại vương tự tay viết mật tín. Mà ở một bên, nghe được hoàn chỉnh đối thoại Đường Tiền Yến cùng Tiểu Lạc Dương, hai người bọn họ nhưng đều là một bộ bình tĩnh nét mặt. Chương 152, Kim Thiền cùng Doanh Lâu gặp mặt 54K2. Chương 152, Kim Thiền cùng Doanh Lâu gặp mặt 54K2. Hoàn toàn không có vì Kim Thiền vừa rồi nói lời nói lưu dọ gì ra một tia kinh ngạc. Đợi thêm một canh giờ, chúng ta từng nhóm xuất phát vào thành, đến lúc đó Lý Tín sẽ an bài tốt tất cả. Ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời cũng không có cái gì nhiệt độ thái dương về sau, Kim Thiền chậm rãi mở miệng nói. Mấy ngày nay, tần vương đăng tần lĩnh long mạch, là Hàm Cốc quan bố thí quốc vận sự việc, tại tất cả Hàm Dương thành đã truyền ra. Không riêng gì trong triều người tại bận trước bận sau, ngay cả dân chúng vậy sôi nổi tự phát là đại vương của bọn họ cầu phúc. Dù sao trong khoảng thời gian này Hàm Dương thành, quả thực so với năm rồi lúc còn muốn náo nhiệt. Cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm. Kim Thiền liền cùng trước đó một dạng, nhường ám tự doanh người tách ra vào thành, mà chính mình thì cùng Tiểu Lạc Dương, Đường Tiên Yến cùng nhau ngồi trước xe ngựa hướng. Đại ca ca, nơi này thật lớn a. Tiểu Lạc Dương kéo ra màn xe, hai tay đảo tại bên cửa sổ, một đôi mắt hạnh trợn lên. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Hàm Dương thành khí thế kia bằng bạc, nguy nga hùng tráng tường thành hô. Ha ha, Hàm Dương thành thế nhưng trung nguyên hùng vĩ nhất, phồn vinh nhất thành thị một trong, với lại kia A phòng cung tức thì bị dự là thiên hạ đệ nhất cung. Kim ca, ngươi không phải vương thất người sao? Mang ta vào A phòng cung đi một vòng thôi. Đường Tiên Yến hi hi ha ha hướng phía Kim Tiền hỏi. Nhưng trời mới biết, gia hỏa này là thực sự muốn đi tham quan A phòng cung đâu, vẫn là vì doanh lâu lực hạm viên kia hát thủy long thị. Cút. Kim Tiền thật đơn giản trở về một chữ về sau, liền cưỡi ngựa xe, hướng phía cái này chính mình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị chạy tới. Đã trong xoảng lang bánh xe âm thanh, ép qua Hàm Dương thành thổ địa. Kim Tiền tại thật dài hít một hơi thật sâu về sau, đánh giá bốn phía. Dùng từng khối tần gạch dựng thành trên tường thành, cao lớn hắc giáp bọn thủ vệ cầm binh qua mâu sát, như một pho tượng bình thường, gắt gao thủ vệ tại cương vị của mình. Thành nội đường đi rộng rãi bằng phẳng, đá xanh lát thành mặt đường tại mùa đông dưới ánh mặt trời, đặc biệt có chút lóa mắt. Không giống với Trường An tinh xảo cùng Tú Mỹ, cao ngất lầu các cùng hùng vĩ kiến trúc, đại khai đại hợp mới là Hàm Dương thành ký hiệu. Trên lầu các, mái cong bệnh lên sừng, giường cột chạm trổ. Mỗi một bút mỗi một họa đều rất giống bị kiếm gọt dịu đục đồng dạng. Cả tòa thành thị, khắp nơi cũng tràn ngập lao tần nhân cố kia một mạng, nhưng lại hiếu chiến cố chấp phong cách. Trên đường phố, người đi đường như dệt, nối liền không dứt. Chẳng qua Tần Quốc còn hắc, nơi này bất kể nam nữ già trẻ, phần lớn người trang phục đều là vì màu đen làm chủ, màu đỏ thắm là tô điểm. Đại nhân, ta là Lý Tín tướng quân phái tới, mời ngài theo ta bên này đi. Đột nhiên, một người trẻ tuổi đi tới Kim Tiền bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói. Tốt. Đi theo người này, Kim Tiền xe ngựa của bọn hắn hai gậy ba gậy về sau, liền đi đến thành đông một chỗ hoa lệ trong tiểu viện. Sân nhỏ mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cái gì cần có đều có, hơn nữa còn là hai tầng tiểu lầu cát. Đại nhân, gian phòng bên trong đã chuẩn bị tốt đồ ăn và rượu ngon, ta thì lui xuống trước đi. Người này nói xong, liền đóng lại cửa sân rời khỏi nơi này. Tới vậy nhanh, đi vậy nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu muội muội, thời gian còn sớm, hai chúng ta đi ra phố đi dạo rồi. Nghe nói Tần Quốc thịt rừng, còn có chút tâm cũng ăn thật ngon, mà lại còn có một loại gọi là xốp giòn sơn thứ gì đó. Nghe nói là dùng sữa bò cùng đá lạnh hỗn hợp mà thành mỹ vị, chỉ có mùa đông mới có thể ăn được đến. Đoán chừng là hiểu rõ Kim Tiền khẳng định hội từ chối chính mình, Đường Tiền Yến dứt khoát đánh lên Tiểu Lạc Dương chú ý đại ca ca không tới, ta vậy không tới. Chỉ nghe Kim Tiền thoại Tiểu Lạc Dương, làm sao lại bị Đường Tiền Yến ra hỏa này lừa gạt? Hiện tại là vào đông, mặt trời xuống núi sớm, chúng ta ăn cơm trước đi, ngày mai có cơ hội lại đi ra. Kim Tiền hơi cười một chút, trực tiếp ôm một cái Đường Tiền Yến bà bay, lôi kéo hắn thì hướng trong phòng đi đến. Bất thình lình, đúng là hiếm thấy, trăm năm khó gặp nhiệt tình, kém chút dọa bối rối Đường Tiền Yến. Kim ca, ngươi đây là muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác muốn bị ngươi bán? Đường Tiền Yến nuốt ngụm nước bọt, hai tay ôm tại trước ngực thận trọng hỏi đến nói nhảm nhiều như vậy. Theo Trường An đi ra về sau, dọc theo con đường này cũng tại gấp rút lên đường, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đem Đường Tiền Yến đặt tại trên bàn cơm, Kim Thiền tự mình mở ra một vò rượu, cho rót tràn đầy một bát. Thơm quá, đây là ta Đại Tần nổi danh nhất Nam Sơn Hữu, chẳng những dùng lương thực còn có dược liệu, ngay cả cất rượu thủy cũng là đến từ Trung Nam Sơn bên trên băng tuyển. Dứt lời, Kim Thiền liền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Đường Tiền Yến uống nhanh. Kim ca, ngươi biết, ta người này tiểu lượng không được. Đường Tiền Yến vừa muốn phản bác, liền bị Kim Thiền hiếu khách ánh mắt chừng trở về. Rất nhanh, sắp trời đã tối, mà rượu vậy đã qua 3 tuần. Trên bàn Đường Tiền Yến, gò má nhiễm lên 8 phần đỏ hồng, ánh mắt cũng trở nên mê ly, giống như bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. Kim ca, ngươi nghe huynh đệ ta nói với ngươi, Kim thượng buổi trưa chúng ta tại bờ sông gặp phải cái đó đi chân trần tiểu nữ tử, ta biết ngươi coi trọng người ta, chính là không dám thừa nhận, chỉ cần một câu nói của ngươi, huynh đệ hiện tại liền đem nàng cho ngươi tìm thấy. Lúc này Đường Tiền Yến hiện nhưng đã bị Kim Tiền rót có mấy phần say, thế mà còn từ trong ngực lấy ra một tấm không biết tên phụ lục, khoa tay lên. Đúng vậy, ngươi hay là chớ nói lung tung. Kim Tiền đội vàng đem phụ lục đặt lấy, sợ sẽ phát sinh cái gì quái sự. Cô nương, đại ca ca, Đường tiên sinh nói tới ai a? Tiểu Lạc Dương đem đũa đặt ở chén rượu bên trên, dùng nàng kia hai mắt thật to chằm chằm vào Kim Tiền hỏi. Tiểu tử này uống say, ăn nói linh tinh đâu. Kim Tiền đội vàng giải thích. Kim ca, ta không có say, ta còn có thể uống, ngươi không phải liền là lo lắng Lý tiểu nương tử hội ghen sao? Không có quan hệ, nàng hiện tại cũng đã là đường vương, hơn nữa còn nghi ngờ hài tử của ngươi, căn bản không đếm xỉa tới ngươi cũng không biết gia hỏa này là thực sự uống nhiều, còn là giả vờ. Dù sao lúc này Kim Tiền thật sự rất muốn xé nát hắn này miệng tối. Hải tử, đại ca ca, đây là có chuyện gì a? Tiểu Lạc Dương con mắt hơi có chút thất thần, ngay cả âm thanh cũng biến có một chút xíu nghẹn nào. Tiểu tử này nói mỏ, hắn uống nhiều. Kim Tiền thừa cơ trực tiếp một kích cổ tay chặt, hung hăng hướng phía Đường Tiền Yến cái hót nện xuống. Phình một tiếng, chỉ thấy Đường Tiền Yến hai mắt trắng dã, liền trực tiếp bó tay ngã trên mặt đất. Không bao lâu, liền truyền đến trận trận tiếng lầm bầm. Các ngươi vào đi. Kim Tiền đối với ngoài cửa sổ hô một tiếng. Đại nhân, mời ngài phân phó. Ngoài phòng, sớm đã vây đầy Lý Tín an bài nhân viên, đem đồ trên người hắn thu sạch sau khi đi, lại nuốt vào thiên lao, còn nhớ tuyệt đối không nên dùng hình, cũng không cần dùng tới trong thiên lao bộ kia. An uống lời nói, hắn muốn cái gì thì cho hắn cái gì, ngày mai ta nếu có không liền sẽ đi tự mình tìm hắn. Tuân mệnh, đại nhân. Dứt lời, những người này liền khiêng Đường Tiền Yến rời đi tiểu viện. Tiểu nha đầu, ngươi trước về thiên phòng đi, đợi lát nữa ta còn có việc phải bận rộn. Nhìn Kim Tiền nét mặt đã nghiêm túc lên, Tiểu Lạc Dương liền đè ép tâm sự, ngoan ngoãn nghe lời đi lầu trên. Phúc. Chỉ thấy Kim Tiền cầm lấy trên bàn truy thủ, một đao liền đảo xuống chính mình một khối não dịch, xui, sau đó tùy ý chứa vào trong một chiếc hộp, đem nó nút trong trên giường. Sau đó lại lấy ra thanh đàn đưa tại trên mặt đất. Nhớ kỹ, một canh giờ sau tại đầu thủ. Hướng phía thanh đàn quạt một bạt hai về sau, Kim Tiền liền nằm ở trên giường. Lúc này, A phòng cung bên trong, Doanh Lâu đột nhiên trong ngộng bừng tỉnh. Cho quả nhân chuẩn bị xe, đi Lãng Tư Lâu. Thời gian đã gần đến giờ tí. Lúc này Lãng Tư Lâu bên trong, thủ thư nhân cùng Lý Tín ngồi trên ghế, chờ đợi Doanh Lâu đến. Hoa thúc, ngươi có hay không cảm thấy đại vương thật sự vô cùng thần bí? Lý Tín ôm một hạp cùng ba phụ, hướng phía bên người thủ thư nhân hỏi. La hạ thần, lại không muốn phỏng đoán đại vương tâm tư. Thủ thư nhân sử dụng kiếm chôi gõ xuống Lý Tín đầu, đối với hắn khuyên đủ nói. Kéo kẹt. Lãng Tư Lâu đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Hoa thúc, lời ấy sai rồi, ngài cùng Lý Tín đã là quả nhân thần tử, cũng là quả nhân bằng hữu cùng trưởng bối. Chỉ thấy Doanh Lâu cất bước, vẻ mặt hưng phấn đi đến. Đại vương, đại vương. Hai người sôi nổi đứng dậy xoay người, nên đón Doanh Lâu. Hai vị không cần như thế. Hoa thúc, tối nay quả nhân muốn đi trước địa cùng, làm phiền ngươi cùng Lý Tín ở bên ngoài nhà chờ đợi, nếu có người dám tiếp cận năm bước, trực tiếp giết chết. Doanh Lâu cầm lấy Lý Tín mang tới một hạp cùng bao phục, liền hướng phía Lam Thư Lâu bên trong, một gian năng lực thông hướng dưới mặt đất mật đạo đi đến. Tuân mệnh. Thủ thư nhân cùng Lý Tín lẫn nhau ngắm nhìn về sau, liền một người cầm kiếm, một người cầm thương đi tới cửa. Mặc dù bọn hắn không biết Doanh Lâu muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định là tối nay cực kỳ trọng yếu. Sau nửa canh giờ, Lãng Tư Lâu dưới, trăm mét sâu chỗ, chỉ thấy bóng tối phòng trống bên trong, chỉ có một vòng quay chung quanh ở trên tường bó đuốc phát ra sáng ngời. Mà Doanh Lâu thì nằm ở một tấm ngọc thạch làm thành trên long ỷ, lâm vào ngủ say. Tại trước người hắn, phá toái hộp gỗ bên cạnh, đứng toàn thân trần trụi Kim Thiền. Cuối cùng đã tới ngày này a. Kim Thiền chầm chậm vào ngủ Doanh Lâu, khóe miệng phát ra một vòng ý cười. Nói xong, Kim Thiền liền theo túi sách trên đất phục trong, lấy ra Ngư Phúc kiếm. Sau đó từng bước một, hướng phía ngủ say Doanh Lâu đi đến. Cảm giác này có chút kỳ lạ a. Kim Thiền hé môi nói nhỏ một câu về sau, liền cầm lấy Ngư Phúc, một kiếm đâm vào Doanh Lâu bên mặt. Tối hôm nay điểm, nhưng số lượng từ gần nhanh 3 trường, thực sự không còn thời gian điểm trường, hợp chương mọi người đã hiểu dưới. Thời gian 23 giờ 50 phút, chương 153, Kim Thiền. Doanh Lâu. Chương 153, Kim Thiền. Doanh Lâu. Dọc theo Lãng Tư Lâu căn phòng bí mật ám đạo hướng xuống đi thẳng đi, ước chừng 100 mét sâu chỗ, chính là Tiên Vương tự thân vì Doanh Lâu chế tạo địa cung. Tất cả Tân Quốc hiểu rõ nơi này tồn tại người tuyệt không vượt qua 5 cái. Làm năm, Tiên Vương khi biết Doanh Lâu còn có khác một thân thể về sau, liền làm ra hai cái can đảm quyết định. Thứ nhất, chính là lập Doanh Lâu làm thái tử, mà quyết định này làm lúc vậy bị trên triều đình chính thành đám đại thần nhất trí phản đối. Bọn hắn nhận vì một cái cả ngày mê man, lúc nào cũng có thể hội chết bệnh tại giường nằm bên trên trẻ con, căn bản không có tư cách kế thừa đại tần thái tử vị. Dù là Doanh Lâu bên thân quốc vận, vừa xa được vinh dự chiến thần Tần Chiêu Vương, nhưng tại những người này trong lòng, nếu như Doanh Lâu tương lai kế thừa vương vị, như vậy Tần quốc chắc chắn thế suy, quốc yếu, làm không cẩn thận sẽ còn bị còn lại vài quốc gia từng bước xâm chiếm, dẫn đến diệt quốc. Đương nhiên, cũng có người giữ im lặng, vừa không phản đối vậy không đồng ý, mà trong những người này lợi dụng Lữ Bất Uy, Sương Linh Quân, Bạch Khởi cầm đầu. Cuối cùng, Tiên Vương một loạt chú nghị, hay là đem Doanh Lâu lập làm thái tử. Mà ở Doanh Lâu lên làm thái tử ngày thứ hai, Tiên Vương tiện bí mật hạ lệnh dưới Lam Thư Lâu xây dựng này chỗ địa cung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm đó Tần Quốc cùng Triệu, Đường hai quốc lâu dài ở vào không chết không thôi trong chiến tranh. Nếu không phải Tần Quốc cùng Nam Hoang trong lúc đó còn cách hai quốc gia này, Tiên Vương tuyệt đối sẽ phái binh quét ngang Nam Hoang, cho dù đào sâu ba thước cũng phải vì Doanh Lâu tìm thấy Kim Thiền. Vài phút trước, Doanh Lâu vừa tới địa cung về sau, liền đem chứa Kim Thiền trái tim hộp bày trên mặt đất, sau đó lặng lặng ngồi ở ngọc thạch làm thành lạnh buốt trên long ỷ cùng một thời gian. Bên kia trong tiểu viện, thanh đàn vậy ngoan ngoãn vươn mấy cây thô to xúc tu, đem trên giường Kim Thiền một ngụm thôn vệ sạch sẽ, ngay cả khối xương rác rưởi cũng không có để lại. Mà trong cung điện dưới lòng đất quả tim này, Kim Thiền tại trước đây lưu lại nó lúc, một là nghĩ đến nhường Lý Tín trước đem hắn mang cho Doanh Lâu, xem như cứu cấp dược liệu đến dùng ăn. Hai là vì để phòng vạn nhất, như là ngày đó tại Trường An xuất hiện không cách nào ứng đối bất ngờ về sau, liền bứt bỏ Ngư Phúc cùng thanh đàn theo quả tim này thượng trọng sinh. Chẳng qua may mắn là, tại Trường An mấy ngày nay trong ngược lại là hữu kinh vô hiểm, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi. Cảm giác này có chút kỳ lạ. Thanh tỉnh sau Kim Thiền cầm lấy trên đất Ngư Phúc, thận trọng đem Doanh Lâu ra mặt lột bỏ. Sau đó lại đem trong bao quần áo thiên nhân bị xuất ra, đem nó dung nhập ở bên trong. Ba tấm thiên nhân bị, một tấm tại thuộc Đông Hỏa Long Thiền viện bị hủy, một tấm trong Đại Minh cung bị Lý Thái chỗ hủy. Hiện nay cũng chỉ còn lại có này một tờ cuối cùng. Kim Thiền lặng lặng đứng lặng tại Long Y bên cạnh, hai tay cùng Ngư Phúc kiếm thượng dính đầy huyết dịch. Nhìn Doanh Lâu vậy không có ra mặt, chỉ lộ ra nhúc nhích cơ thể cùng giao thoa phức tạp mạch máu, dây chẳng. Nhất là trên mặt chỉ còn lại xương sụn cùng phá toái niêm mạc, bại lộ trong không khí, mà máu tươi không ngừng mà từ đó tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Điều này chính mình đem chính mình ra mặt cắt mất cảm giác thật có chút khó ngữ. Dùng Ngư Phúc họa qua cổ tay, Kim Thiền vội vàng đỡ dậy Doanh Lâu cơ thể, đem huyết thủy cưỡng ép rót vào tại Doanh Lâu trong miệng. Chẳng qua ngoài dự đoán là, theo máu tươi bị rót trong cửa vào sau, Doanh Lâu làn da mặc dù tại dần dần khép lại, nhưng tốc độ lại so với trong tưởng tượng muốn chậm. Nhìn xem tới vẫn là phải dùng ăn sao? Kim Thiền nhíu mày, vốn nên tâm tình vui thích, chẳng biết tại sao lại đột nhiên biến có chút kỳ lạ. Nắng sớm mờ mờ, tảng sáng sắp tới. Trong Lãng Tư Lâu, thông hướng địa cung đại môn bị chậm rãi đẩy ra.
Đại vương. Thủ thư nhân cùng Lý Tín đồng thời quay đầu mở miệng hô. Mà nhìn Doanh Lâu trên mặt nụ cười từ trong địa cung đi ra, hai người này trong lòng lại nổi lên giống nhau nghi vấn. Chỉ là mấy canh giờ không gặp, đại vương sao lại có chủng tinh khí thần đầy tràn cảm giác? Cả người vậy dường như cùng bình thường biến không đồng dạng. Mặc dù cụ thể nói không ra rốt cục là nơi nào thay đổi, nhưng luôn cảm thấy có loại như hai người khác nhau cảm giác. Tin, thế quả nhân triệu tập Hàm Dương thành phụ cận tất cả doanh thị thân tộc, đến tông miếu tới gặp ta. Doanh Lâu đánh xuống tay áo, nhưng sau ngồi xuống ghế, hướng phía Lý Tín mở miệng phân phó nói: "Tuân mệnh." Lý Tín mặc dù khó hiểu, vì sao ở thời điểm này đại vương muốn triệu tập tôn thất, nhưng ra ngoài hạ thần bản năng, hắn cũng không có mở miệng hỏi nhiều. "Đại vương, ngài ngày mai muốn xuất phát tiến về Tần Lĩnh Long Mạch, lúc này làm gì triệu kiến tông tộc đi phức tạp?" Cùng Lý Tín khác nhau, thủ thư nhân hỏa lao nghĩ đến cái gì liền nói ra cái gì. Rốt cuộc hiện tại trong doanh thị tông tộc, trung tâm với Doanh Lâu vẹn vẹn không đến một thành. Còn lại doanh thị tử tôn tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có đã chọn đội Doanh Khải cùng Triệu Cơ, có thậm chí còn có tự lập làm vương ý nghĩ. Chẳng qua nghĩ tự lập làm vương những người kia, hiện nay cũng không tính xoán bị, bọn hắn chỉ là đang chờ Doanh Lâu băng hà về sau, thông qua bình thường thủ đoạn đi thượng vị. Chẳng qua đây hết thể điều kiện tiên quyết là, Hoa Dương trong bụng hải tử là nữ hải, với lại không có quốc vận kể bên người. Không có chuyện gì hòa lão, lần này đăng đỉnh Long Mạch, quả nhân một mặt là vì tiền tuyến các chiến sĩ, một phương diện chính là vì những thứ này dòng họ. Doanh Lâu cười híp mắt nói, mà hắn toàn thân trên dưới có một loại thủ thư nhân chưa từng thấy qua lòng cảm giác. Tất nhiên đại vương cũng đã nói như vậy, hỏa lão vậy liền không lại đi hỏi, rốt cuộc hắn cùng Lý Tín khác nhau, chức trách của hắn chỉ là bảo vệ cẩn thận Lãm Thư Lâu cùng phía dưới địa cung. "Đại vương, ngài khoe miệng." Ngay tại Doanh Lâu đứng dậy chuẩn bị xuất phát tiến về tông miếu lúc, đứng ở bên cạnh Lý Tín lại đột nhiên mở miệng nói, "Khoe miệng." Doanh Lâu nghi ngờ đưa tay phải ra ngón tay cái, tại hai bên khóe miệng cọ sát. "Không có gì, một chút vết bẩn mà thôi." Doanh Lâu nhìn trên ngón tay cái một vòng vết máu, thản nhiên nói, Đại Tần doanh thị tông miếu ở vào Hàm Dương thành tây ước chừng khoảng mấy chục dặm chỗ, chiếm diện tích hơn 500 mẫu. Cùng Trung Nguyên còn lại lục quốc khác nhau, thần nhân không mộ hướng thế. Lịch đại Tần Vương đem tất cả tâm tư cùng khát vọng đều đặt ở khai cương khoách thổ phía trên, mà không phải dựa vào các tổ tiên phù hộ cùng phúc cấm. Mặc dù thần nhân vẫn thiết lập tông miếu, có thờ phụng tổ tiên truyền thống, nhưng này đều chỉ là vì thống nhất tín ngưỡng, củng cố gắn bó vương quyền thống trị mà thôi. Lần này tiến về tông miếu, Doanh Lâu không có lựa chọn giữ kín không nói ra, mà là mang theo khổng lồ hắc giáp vệ đội, đội nghi trượng, theo A Bảng cùng cửa chính mênh mông quần quần xuất phát. Mà cử động như vậy cũng là nhường cả triều văn võ cùng Hàm Dương thành dân chúng lấy làm kinh hãi. Tại trong lòng của bọn hắn, này dường như hay là Doanh Lâu lên làm tần vương về sau lần đầu tiên như vậy dòng chống khua chiêng ra ngoài. Đội ngũ đi rồi trọn vẹn 2 canh giờ mới đi đến được Đại Tần tông miếu. Lần trước tới nơi này dường như hay là quả nhân đăng cơ ngày đó. Từ trên xe ngựa đi xuống, Doanh Lâu khẽ ngẩng đầu, đẩy ra trên đầu miệng lưu châu liêm hướng phía miếu đường trong nhìn lại. Mà phía sau hắn, hai hàng đội ngũ thật dài dơ cao lên hát thủy long kỳ theo gió bay bay, bốn phía cổ nhạc tấu minh, dọc theo tần cổ lộ một thẳng đi vào phía trong. Doanh Lâu sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Này khác nhau dĩ vãng một màn, nhường bên cạnh phục thị hắn bọn thái giám cũng cảm thấy kỳ lạ. Dạng này đại vương bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Bước vào đại điện sau, Doanh Lâu đầu tiên là hướng lịch đại tần vương bài vị thắp hương túi đầu về sau, liền ngồi ở vị trí tộc trưởng thượng, chờ đợi doanh thị tông tộc người đến. Qua hồi lâu sau, doanh thị tộc nhân mới cùng nhau tới trước, mà dẫn đầu thì là một vị qua tuổi cổ hi, đầu tóc mai hoa râm chống quải trưởng lão nhân. Người tuy là tần quốc vương, nhưng đến tông miêu trồng, này vị trí tộc trưởng dường như còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu bối đến ngồi đi. Bình một tiếng, chỉ thấy lão nhân cầm trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một sự. Vậy không hướng Doanh Lâu hành lễ, mà là trực tiếp mở miệng chất vấn, thậm chí còn đi tới Doanh Lâu bên người, ra hiệu cho mình thoái vị. Đoạn thời gian trước khen thưởng cùng ném nguyệt phiếu đại lao, ngày mai tại thống nhất cảm tạ, mấy ngày nay tạp điểm chuyển lên, thực sự không còn kịp rồi. Chương 154, quy hàng người, lưu. Chống lại người, giết. Chương 154, quy hàng người, lưu. Chống lại người, giết. Doanh bạn, thấy vậy quả nhân ngươi vì sao không quỳ? Ngồi ở tộc trên ghế dài Doanh Lâu, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói một tiếng. Đối với Vu lão đầu cùng phía sau hắn những kia vẻ mặt bất mãn tộc nhân, không nhìn thẳng. "Doanh Lâu, nơi này là tông miếu, không phải A phòng cung trên triều đình, ngươi lại dám đối với tộc trưởng vô lễ như thế?" Doanh Bạc chi tử Doanh Chiêu, thay cha ra mặt dẫn đầu đứng ra, đưa tay chỉ Doanh Lâu cái mũi quát. "Tộc trưởng." Doanh Lâu chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn, tại trên người của người này làm sơ một chút dừng lại. Một bên Lý Tín liền trực tiếp rút dao, bá một cái, chém đứt chỉ vào Doanh Lâu kia ngón tay. Thoáng chốc, tông miếu đại điện bên trong, Doanh Chiêu hai đầu gối quỳ trên mặt đất, giơ chính mình cái kia máu chảy ồ ạt đứt chi, không ngừng kêu rên. Ngươi, Doanh Lâu ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhìn thấy nhi tử thống khổ dáng vẻ, Doanh Bạc lão nhân này trong nháy mắt có chút hoảng hồn. Hắn không rõ, hôm nay Doanh Lâu sao đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, biến như thế hùng hổ dọa người. Cùng ngày xưa loại đó khiêm tốn, nhựa bộ dáng vẻ so ra, quả thực là như hai người khác nhau. Tông tộc yếu tại vương quyền, Doanh thị tông tộc ứng vì làm thế tần vương vị tôn, vì nhất thống trung nguyên vương triều bá nghiệp làm đầu, đây chính là tần quốc tổ tiên tại kiến quốc mới bắt đầu, liền nói ra tổ hấn. Doanh Bạc, ngươi đây là quên sao? Doanh Lâu theo tộc trên ghế dài đứng lên, rèm châu phía dưới cặp kia miệt thị ánh mắt, nhường phụ tá đời thứ ba tần vương Doanh Bạc phía sau lưng có hơi phát lạnh. Tiểu này miệt thị lục quốc ánh mắt, hắn một thế này chỉ ở trên người triều vương gặp qua. Đại vương, như tại A phòng cung trên triều đình, chúng ta chắc chắn sẽ theo lệ pháp làm việc, nhưng nơi này là tông miếu, Doanh Chiêu cùng ngài cùng là Doanh thị tử tôn, đại vương, ngài có phải hay không có chút quá mức? Mặc dù Doanh Bạc đã xưng hô dậy rồi Doanh Lâu là đại vương, nhưng mặt mày trong lúc đó lại là sát ý nổi lên một phía. Mà Doanh Bạc mặc dù không có đứng đội Doanh Khải cùng Triệu Cơ, nhưng trong lòng của hắn, chỉ cần Doanh Lâu sau khi chết, con của mình chính là đời tiếp theo Tần Vương hữu lực người cạnh tranh. Vì thế, hắn còn không tiếc tản mất một nửa gia tài, lôi kéo được không ít tông tộc thành viên cùng văn võ đại thần. Rốt cuộc tương đối Doanh Khải cái đó háo sắc làm trái luân lý chi đồ, con trai của hắn Doanh Chiêu càng được lòng người. Tin, binh mã có phải đã đến? Coi như không thấy Doanh Bạc kia bất lực phẫn nộ, Doanh Lâu quay người hướng phía Lý Tín hỏi. Hồi đại vương, Lý gia quân 5000 tinh nhuệ đã xem tông miếu vây quanh, không có đại vương ngài chỉ lệnh, một người cũng ra không được. Lý Tín quỳ một chân trên đất, âm thanh to hướng phía Doanh Lâu trả lời. Mà lời này tự nhiên cũng là nói cho ở đây Doanh thị tông tộc nghe. Binh mã, Doanh Lâu ngươi đây là muốn làm gì? Tông tộc người tuyệt đối không ngờ rằng, Doanh Lâu thế mà lại tại đăng đỉnh tần lĩnh long mạch tới trước một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Mà bọn hắn vậy tất cả cũng không có ngờ tới, Doanh Lâu tiểu tử này thế mà thật sự dám cầm tù tôn thất, hơn nữa còn là tại đây đại tần trong tông miếu. Hôm nay bọn hắn tất cả đều là chỉ đi một mình, trừ ra 4-5 cái người hầu bên ngoài, ngay cả một tên vệ binh cũng không đem lại. Ngày mai tần lĩnh hành trình các vị thì không nên đi, tại quả nhân hồi trước khi đến các ngươi tại tông miếu đợi là được. Đúng rồi, còn nhớ đem trong tay các ngươi binh phủ cùng vệ phủ giao cho Lý Tín tướng quân. Doanh Lâu lời này vừa nói ra, tôn thất người sôi nổi vỡ tổ. Tiểu này cầm tù cùng đòi hỏi binh phủ hành vi, không thể nghi ngờ là muốn đem tôn thất nhiều năm tích lũy quyền lợi nhường ra đi. Doanh Lâu, ngươi này Doanh thị bất hiếu tử tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Trong đó một vị trong quân đội nhậm chức tôn thất bất mãn quát. Không giống với Doanh Bạc, người này đã lựa chọn chọn đội Doanh Khải cùng Triệu Cơ, cho nên làm việc cùng nói chuyện, căn bản không cho Doanh Lâu bất kỳ mặt mũi gì. Quả nhân là Tần Quốc đại vương, ngươi cũng xứng đối với ta nói như thế. Chỉ thấy Doanh Lâu rút ra bên hông Tần Vương kiếm hiệu lư từng bước một hướng phía người này đi đến. Đối mặt so với chính mình tráng kiện một vòng võ tướng, Doanh Lâu mặt không cái gì khiếp ý, thậm chí còn đem tới trước Lý Tín quát bảo ngưng lại. Hừ, một cái ma bệnh vương, nếu không phải Doanh Khải thoáng có chút nhát gan, ngươi này vương vị chỉ sợ sớm đã thay người. Nay cổ đây đầu thông ngu, thế mà sinh lòng ở chỗ này giết chết Doanh Lâu, sau đó đi ung thành báo cáo Doanh Khải, trực tiếp ủng hộ Doanh Khải là vương suy nghĩ. Dù sao trong lòng của hắn, chính mình là cao quý Doanh thị tông tộc, hắn còn không tin, đến lúc đó Lý Tín tiểu tướng này dám thật là khó chính mình. Nhìn gầy yếu Doanh Lâu xách Tần Vương kiếm hướng phía chính mình đi tới. Vị này tên Lô Mãng cũng là không sợ, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, hướng phía Doanh thị tông tộc người lại mở miệng hô. Doanh Lâu tù khốn đồng tộc đã không xứng đáng vương, hôm nay mời các vị chứng kiến, ta Doanh Tráng là Doanh thị nhất tộc chém giết này bất hiếu tử tôn. Dứt lời, chỉ thấy cái này tên là Doanh Tráng tên Lô Mãng, hướng thẳng đến Doanh Lâu đỉnh đầu, dùng hết toàn lực chặt xuống một kiếm. Ầm. Hai kiếm giao nhận, cũng không có xuất hiện như Doanh Tráng suy nghĩ, thiên về một bên tình huống. Có hơi thấy đau hổ khẩu, cùng vỡ ra thân kiếm. Nhưng Doanh Tráng kinh ngạc không thôi. Hắn không rõ, thì Doanh Lâu này thân thể gầy yếu cốt, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng? Nhưng còn không đợi hắn tiếp tục tự hỏi, chỉ thấy Doanh Lâu hai tay nắm ở chuôi kiếm, sau đó đại a một tiếng. Sắc bén Tần Vương kiếm liền trực tiếp chặt đứt đối phương lợi nhận, sau đó một kích đem Doanh Tráng đầu lâu cắt thành hai nửa. Các ngươi đều cho rằng quả nhân người yếu nhiều bệnh, khó lý triều chính. Chỉ thấy Doanh Lâu thanh kiếm thân vết máu, hướng phía Doanh Bạc trên mặt hất lên. Sau đó khí tức vững như bàn thạch, mở miệng hỏi: "Đừng nói là cơ thể một chút nào yếu ớt, lúc này Doanh Lâu cho dù so với trong quân tinh nhuệ, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu." Lần này, mọi người đều đếm trầm mặc. Một cái đáng sợ ý nghĩ theo tất cả mọi người trong lòng sinh ra. Đó chính là, đại vương qua nhiều năm như vậy luôn luôn tại yếu thế giả bệnh, vì chính là đang âm thầm quan sát, sau đó giơ lên thanh trừ đối với mình có hai lòng người. Chẳng qua tại những người này trong, chi hiểu tình hình thực tế Lý Tín cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vậy không ngờ rằng, kim tiền cái hộp kia trong thứ gì đó, thế mà có thể khiến cho đại vương giành lấy cuộc sống mới. Không hổ là kim tiền đại nhân. Lý Tín trong lòng yên lặng thì thầm. Quả nhân thân thể, sớm đã không việc gì, quả nhân tâm ý chí, kiên cố. Hôm nay, quả nhân có thể không so đo các ngươi trước đó hành vi, nhưng nếu có người dám cản trở quả nhân hoàn thành nhất thống bá nghiệp, bất luận là ai, quả nhân đích thân tay đem nó chém giết. Doanh Lâu cầm Tần Vương kiếm, ánh mắt lợi hại quét ngang mọi người. Giờ khắc này, những điều bản còn dự định xưng vương người, trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ, cùng vốn là chung với Doanh Lâu người sôi nổi cùng nhau quỳ lạy. Lúc này đại điện bên trong, chỉ còn lại Doanh Bạc cùng một ít đã đứng đội nhà của Doanh Khải băng nhóm nhìn nhau sững sờ. Lý Tín, bắt lấy bọn hắn. Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Doanh Bạc đám người gọi, đường kính đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đối mặt cùng là Doanh thị tông tộc, Doanh Lâu không có ý định lưu một tia thể diện. Quy hàng người, lưu. Chống lại người, giết. Các vị, nếu như các ngươi không có dị nghị, hôm nay liền theo quả nhân đốt đi Doanh thị gia phả, hủy Doanh thị tông miếu, từ nay về sau, này quốc vận chuyển thừa cùng bất tại, liền từ quả nhân một người định đoạt liền có thể. Lúc này Doanh Lâu dường như là một vị chuyên quyền độc đoán bạo quân. Hán, không thể có một người phản bác. Đại vương, ngài làm như thế, tôn thất sẽ tại đại tần không hề địa vị, ngài làm muốn hủy chúng ta Doanh thị nhất tộc sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà hỏi. Thích quyển sách các đại lão, có thể theo tác phẩm giới thiệu văn tắt, trực tiếp nhảy chuyển thêm nhóm chương 155, vương quyền tập trung chương 155, vương quyền tập trung mấy trăm năm trước, ngay lúc đó mấy đời tần vương vì chiêu hiền nạp sĩ, cải cách biến pháp, từng rộng đường luôn luận hướng về thiên hạ phát ra đại tần cầu hiền lệ. Tại làm lúc, bất luận là nho, thích, đạo, hoặc là mặc, pháp, minh, lại hoặc là âm dương, tung hành, tướng thuật. chỉ cần ngươi có trị quốc thượng sách, liền có thể đi vào Hàm Dương bị Tần Vương tự mình triệu kiến. Nếu là có thực học, liền có thể lưu tại Tần quốc mảnh này cương thổ bên trên, yên tâm thi triển mới có thể cùng khát vọng. Cũng chính là bởi vì cử động như vậy, nhường làm lúc cũng không tính cường đại Tần quốc, nhảy lên đã trở thành trung nguyên thất quốc bên trong người nổi bật. Nhưng dạng này tệ nạn, chính là tôn thất quý tộc quyền lợi bị chia cắt. Nhất là mỗi một nhiệm kỳ pháp nhà đại biểu, từng cùng ngay lúc đó Tần Vương là chi kỷ chi gặp. Mà hắn chỗ đề xướng, hình không và cấp, không chia thân sơ, không phân quý tiện, nhất đoạn vũ pháp, 20 cấp quân công tước vị chế càng là hơn đẩy ngã Tần quốc trước đó lễ không xuống thứ dân, hình không thượng đại phu nhường người bình thường cũng có thể cùng tôn thất vương tộc nhóm sánh vai. Tại là vì trấn an tôn thất vương tộc nhóm lựa giận và cân bằng lích lợi của bọn hắn. Kia thay mặt Tần Vương làm một cái quyết định, chính là đem quốc vận cùng Hắc Thủy Long tỷ bên trong vương quyền phân cho tôn thất một bộ phận. Một trong số đó chính là quốc vận truyền thừa, chỉ có thông qua ba thành tôn thất đồng ý, Hắc Thủy Long tỷ mới có thể dính liền cho thái tử, cũng là tương lai Tần Vương. Mà một cái khác chính là bố thí quốc vận. Nếu muốn bố thí 300 dặm trở lên quốc vận, nhất định phải có một nửa tông tộc nhóm đồng ý mới được. Tại làm lúc, lập thái tử vốn là tông tộc đại sự. Về phần bố thí quốc vận, từ Tần quốc thành lập tới nay, sách sử ghi chép bên trong, năng lực bố thí 300 dặm trở lên quốc vận người không ra 5 người. Cho nên lúc đó Tần Vương đang nghĩ đến nghĩ sau vậy thì đáp ứng xuống. Mà chính là này hai bước lược bộ. Từ nay về sau 100 năm trong, doanh thị tông tộc cho dù không tham dự triều chính, không tới lập xuống quân công, địa vị của bọn hắn vẫn tại Tần quốc cao cao tại thượng. Tích lũy tháng ngày dưới, phần lớn tộc nhân liền trở nên lười biếng, tiêu căng. Thậm chí có đôi khi, Tần Vương đều phải nhìn xem sắc mặt của bọn hắn làm việc. Chỉ là bây giờ, Doanh Lâu lại muốn đánh vỡ quy tắc này. Nhường Vương quyền lại lần nữa tập trung tại trong tay của mình. Đại Vương, lão hủ quyết không thể đáp ứng tiểu này bán tổ tông quyết định. Đang nghe được Doanh Lâu về sau, Doanh Bạc trước tiên mở miệng. Chẳng qua lần này, dường như tất cả doanh thị tông tộc cũng đứng ở hắn bên này. Dù là vừa nãy đối với Doanh Lâu quỳ lệ tuyên bố hiệu chung người, vậy sôi nổi đứng ở sau lưng Doanh Bạc. Hừ, bán tổ tông. Doanh Lâu nhẹ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường. Loại quy định này chỉ tồn tại trăm năm, thế nào bán tổ tông? Huống hồ ta Tần quốc tổ tiên vốn là vì hoành quý ép ngang trên trời dưới đất, nhất thống trung nguyên là hùng tầm trang trí. Khi nào từng nói qua vì doanh thị tộc nhân ngập trong vàng son mới thành lập này đại Tần đế quốc? Doanh Lâu hai con ngươi chừng một cái, trên người tán phát ra quần quận vương uy, liền để Doanh Bạc lao đầu tử này hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Vương giả, vì bách tính nhu sinh, vì thiên hạ lập mệnh, là vạn thế mở thái bình, mở vạn dặm cương thổ, sáng tạo bất thế bá nghiệp. Nếu là vẹn vẹn vì cuộc sống xa hoa, vì áp đảo bách tính phía trên, là cái gọi là tộc nhân giành tư quyền. Này, không xứng đáng vương. Doanh Lâu cũng khinh thường làm dạng này Tần Vương. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng, Tần Vương nếu không thể cố kỵ tông tộc, này Tần Vương chúng ta không cần cũng được. Chuyện này không cho thương lượng, chúng ta doanh thị tông tộc tuyển sẽ không đồng ý. Doanh Bạc lao nhân này cầm trong tay một trượng, trên mặt đất không ngừng đánh, tựa hồ là quyết tâm phản đối. Mà phía sau hắn doanh thị tộc nhân cũng là khó được đồng tâm hiệp lực. Giờ phút này, bất luận là đứng đội Doanh Khải, hay là chung với Doanh Lâu, càng hay là còn chưa nghĩ ra kẻ hai mặt, toàn bộ cũng thống nhất đứng chung một chỗ. Lấy ra. Doanh Lâu đưa tay, mà tay mắt lanh lẹ Lý Tín, đem sớm liền chuẩn bị tốt doanh thị gia phả đưa tới. Quả nhân không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến. Doanh Lâu một bên nói, một bên lật ra trầm trọng gia phả, tại thoáng dừng một chút về sau, liền lại tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ còn sống doanh thị tộc nhân đều tại đây ba trang tròng, dường như cần trong đó một nửa người đồng ý, quả người mới có thể lại lần nữa cầm lại vương quyền. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có một người đáp ứng ngươi. Doanh Bạc là doanh thị đại biểu, thì mở miệng hỏi. Lý Tín. Doanh Lâu đột nhiên xoay người sang chỗ khác hô một tiếng. Có thuộc hạ. Lý Tín quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay trả lời. Chỉ hỏi một lần, không đồng ý người, giết. Dứt lời, Doanh Lâu liền dùng tay phải chống lên gò má, ngồi trên ghế ngẹo đầu lạnh lùng nhìn về phía trước mắt mọi người. Doanh Lâu, ta không tin ngươi dám đem chúng ta toàn bộ giết. Trong đó một vị trẻ tuổi doanh thị trung nhân nổi giận đùng đùng hô. Nếu không phải bốn phía Lý Giác Quân cầm trường mâu chỉ lấy bọn hắn, đoán chừng này tiểu tử đã sớm tiến lên tìm Doanh Lâu liều mạng. Đồng ý hay là không đồng ý? Lý Tín rút ra bội kiếm, mở miệng hỏi. Không còn chưa có nói xong, chỉ thấy một quả báo tố nhìn huyết đầu lâu liền bay ra ngoài. Đồng ý hay là không đồng ý? Lý Tín mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía một người khác hỏi. Ta chưa nghĩ ra. Bạch một tiếng, kiếm mang hiện lên, lại là một quả phún huyết đầu lâu đi vào cái trước theo gót. Không khục cứ như vậy, nhìn 10 cái đứng đội nhà của Doanh Khải Băng tất cả đều bị Lý Tín chặt sau. Doanh Lâu lúc này mới nhẹ ho hai tiếng. Tất nhiên cây gậy đã cho đủ rồi, như vậy cũng nên cho những người này mấy cây la bậc. Chúng ta doanh thị tông tộc ngược lại cũng tính toán là hương thịnh thịnh vượng, lên được này ra phả, ta nhìn xem. Doanh Lâu đột nhiên ngừng lại, sau đó làm bộ quét mắt một vòng về sau, mới tiếp tục nói. Ta nhìn xem cũng có 300-400 người, cái này thật có điểm quá nhiều rồi, theo quả nhân nhìn xem không bằng chỉ để lại một nửa được rồi. Doanh Lâu nói ra lời này lúc, hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng không có một tia đối với tổ tiên cùng huyết mạch kính ý ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Có bản lĩnh ngươi đem chúng ta toàn bộ giết. Lúc này Doanh Bạc tức giận bưng kín mơ hồ làm đau ngực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Doanh Lâu hội điên cùng như vậy, liền xem như năm đó chiến thần Triều Vương cũng không kịp Doanh Lâu nửa phần. Kỳ thực các vị cũng không cần như thế lo lắng, ta Doanh Lâu cũng không phải là lạnh lùng tuyệt tình người, các vị đều là ta doanh thị đồng bào, quả nhân đương nhiên sẽ không quên mọi người. Nghe nói như thế, Doanh Bạc cùng mấy cái tính tình nóng nảy đám gia hỏa, thật sự nghĩ lao ra xé nát Doanh Lâu sát mặt. Đồng bào sẽ không quên mọi người. lời nói này ra ngoài cũng không sợ chết mất lương tâm. Kể từ hôm nay, các vị bất luận là tham dự triều chính hay là nhập ngũ thu hoạch quân công, quả nhân nhất định bình đẳng đối đãi, mà tôn thất nhóm tuổi đồng, quả nhân cũng sẽ không keo kiệt. Này lời đã nói được rất rõ ràng, đó chính là tài nguyên mang tới hưởng thụ, doanh lâu tiếp tục cho bọn hắn, với lại chỉ nhiều không ít. Nhưng nếu nghĩ tại trên triều làm quan hoặc là quân công thủ hấn, vậy liền bằng bản lãnh của mình đi lấy, tuyệt không cửa sau có thể đi. Cảm tạ, thường thế bạn pháp thiên tôn, đại lao khen thưởng 18-32 điểm tệ cảm tạ. Lang thang thiếu niên nói, đại lao khen thưởng 1000 điểm tệ cảm tạ. Đế, đại lao khen thưởng 1766 duyệt tệ, tên này có chút phức tạp, thật sự sẽ không đánh. Cảm tạ, mượn một chén rượu say, đại lao khen thưởng 500 điểm tệ cảm tạ, sẽ không đổi tên trùng tên. Đại lao khen thưởng 200 điểm tệ cảm tạ, sữa chua 23333, đại lao khen thưởng 200 điểm tệ, nguyện phiếu cảm tạ ở chương tiếp theo. Chương 156, thành tiểu cái kia ma quái nhi tử. Chương 156, thành tiểu cái kia ma quái nhi tử. Này nhìn xem trên mặt đất 10 cái chết không nhắm mắt đầu người, có ít người trong lòng đã thì thầm đánh lên chống nuôi quân. Bọn hắn vốn cũng không có đứng đội bất luận kẻ nào, cũng không có vào triều làm quan hoặc là đi lập quân công ý nghĩ. Cái gì quốc vận truyền thừa, quốc vận bật tái, bọn hắn vậy không quan tâm chút nào, chỉ nghĩ tại đại tần trên vùng đất này làm một cái tiêu diêu tự tại, không lo ăn uống quý tộc. Đại vương, ta đồng ý ngài đề nghị. Thấy có người đã dẫn đầu quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại những kia không tham dự chính trị đấu tranh người vậy tất cả đều sôi nổi bắt trước. Trong lúc nhất thời, chỉ có hai thành người bắt đầu hướng doanh lâu quy hàng. Ngươi, các ngươi những người này không xứng là doanh thị tử tôn. Doanh bạc lao ra hỏa này trong nháy mắt hoảng hốt, vốn cho rằng chỉ cần tộc nhân trên dưới một lòng đoàn kết, doanh lâu nhiều lắm là lại giết 10 cái về sau, rồi sẽ ngoan ngoan thỏa hiệp. Hắn còn không tin, doanh lâu thật sự sẽ đem doanh thị diệt tộc hay sao? Chẳng qua bây giờ này cũng qua xu thế vừa mở, dường như là như vỡ đê căn bản không ngăn cản được. Doanh bạc, quả nhân lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, như ý, ngươi hay là doanh thị tộc trưởng, như không đồng ý, ngươi liền đi xuống cho lịch đại tần vương đi tham gia ta một chết đi. Doanh lâu một bên lấy tay che miệng đánh lên áp, một bên phất phất tay ra hiệu Lý Tín rút đao. Đồng ý hay là không đồng ý? Lý Tín đang hỏi chuyện đồng thời, liền đã thanh kiếm thân cao cao giơ lên. Ta, lão phu cùng ý. Doanh bạc đông chốc giống như già nua mười mấy tuổi, bất lực rủ xuống dưới mí mắt, trong hai tròng mắt hết rồi ánh sáng, dường như là nửa người nằm ở quan tài bên trong đồng dạng. Mà theo doanh bạc thỏa hiệp, uy hàng doanh lâu nhân số cũng liền càng ngày càng nhiều. Tin, đủ rồi. Những người còn lại toàn bộ giết thôi. Nhìn uy hàng nhân số đã vượt qua một nửa, doanh lâu liền hời hợt hạ chu sát lệnh. Mà còn lại cũng là một ít cùng doanh khải thông đồng làm bậy, hoặc là bị Lữ Bất Vi thu mua hạng giá áo túi cơm. Đại vương, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Nghe nói như thế về sau, những người kia tất cả đều sợ, lại cũng không nói hoài tới cân nhắc lợi hại, sôi nổi quỳ xuống bày ra trung thành. Nhưng cũng tiếp từ đầu đến cuối, doanh lâu thì không có tính toán buông tha bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết tại doanh thị tông miếu đại điện trong vang lên, phía trên bàn thì là lịch đại tần vương nhóm bài vị, mà phía dưới cũng đã đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Một ít quen sống trong nhung lụa rồi doanh thị tộc nhân, đã sớm bị sợ vỡ mật, không ngừng mẹ ra trong dạ dày hoàn thủy. Mà tại trong lòng của bọn hắn, đối với trẻ tuổi doanh lâu in dấu xuống sợ hãi thật sâu ấn ký. Cứ như vậy, cuối cùng, đầu nhập vào doanh khải cùng Lữ Bất Vi hơn 100 doanh thị tộc nhân, đều bị chém giết tại tông miếu trong. Mà vương quyền vậy lại lần nữa về tới doanh lâu trong tay. Đại vương, lão phu có thể hỏi ngài một câu sao? Nhìn thấy tích tụ thành núi nhỏ thi thể, doanh bạc run run rẩy rẩy mà hỏi. Tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Doanh lâu cười ha hả trả lời. Nếu như hôm nay chúng ta những người này không một người hướng ngươi đầu hàng, ngươi hội làm thế nào? Kia quả nhân liền nuốt đi này doanh thị gia phả, hủy này doanh thị tông miếu. Từ nay về sau, ta doanh lâu liền lại lần nữa đơn mở doanh thị gia phả, trùng kiến thuộc về quả nhân này một chi tông miếu, nhường đại tần quốc vận biến trở về ban đầu trạng thái. Những lời này sự kinh ngạc sâu sắc doanh bạc, run rẩy môi thật lâu không nói nên lời, thì liền trong tay quải trượng cũng rơi vào trên mặt đất. Quả nhiên, có thể trở thành tần vương người đều như thế, chiêu vương là như thế này, tiên vương vậy là như thế này, ngài hơn xa mình hay. Đại vương, nhìn ngài có thiên năng lực thực hiện lịch đại tần vương nguyện vọng, hết thành thiên hạ nhất thống. Phụ tá đời thứ ba tần vương doanh bạc, không để ý con cháu nhóm ngăn cản, trực tiếp túi xuống hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, túi đầu hai tay dâng lên doanh thị tông tộc, biểu tượng tộc trưởng lòng côn. Hồ đồ rồi vài chục năm doanh bạc, tại thời khắc này cuối cùng là thanh tỉnh. Nguyên lai tưởng rằng một cái ma bệnh, lúc nào cũng có thể băng hà, đồng thời nhát gan vô lực tiểu thí hải đều có thể làm thượng tần vương, kia con cháu của mình tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, này người và người chênh lệch, lại giống như thiên khe danh sâu, thật sâu độ cùng chiều rộng cũng làm người ta nhìn mà than thở. Chính mình cái đó ngu nhi tử, cho dù đem vạn quyển sách học thuộc tại ngực, có thể vậy so ra kem trước mắt doanh lâu một cái ngón út. Mời các vị viết xuống huyết thư, đắp lên tổ ấn. Một bên Lý Tín, sớm đã chuẩn bị xong một tấm to lớn màu đen cầm nhiều. Nhưng ở đây hết thảy mọi người, ở phía trên hạ viết xuống giao ra vương quyền huyết thư, sau đó đắp lên các tộc còn dấu. Lần này, doanh bạc ngược lại là ngoài dự liệu làm lên làm gương mẫu, cái thứ nhất viết xuống huyết thư, đắp lên tổ ấn. Tất nhiên lão tộc trưởng cũng biết, những người còn lại liền vậy không do dự nữa. Rất nhanh, màu đen cầm nhiều thượng liền viết đầy màu đỏ chữ. Thành tiểu đang nhìn đến thành tiểu tộc cấn lúc, doanh lâu hơi kinh hãi. Người này doanh lâu cũng không nhận ra, nhưng lại thay thế không đến thành tiểu viết xuống huyết thư, hơn nữa còn có các phân chi theo không rời người tộc cấn. Ngươi là người phương nào? Doanh lâu nhíu mày hỏi. Hồi bẩm đại vương, thành tiểu là phụ thân ta. Phụ thân? So với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ thành tiểu, tại sao có thể có một cái 12-13 tuổi nhi tử? Doanh Lâu có chút ngộng, chẳng lẽ lại thành tiểu 7, 8 tuổi liền đã sinh dục? Hoang đường, ngươi rốt cục là người phương nào? Doanh Lâu rút ra tần vương kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào thiếu niên cổ họng hỏi. Thoáng chốc, bốn phía Lý gia quân vậy sôi nổi binh tướng qua nhắm ngay thiếu niên. Đại vương, thành tiểu nay tuổi chưa qua 19 mà thôi, chẳng lẽ lại kẻ này là thủ dưỡng? Doanh Bạc ở một bên mở miệng nói. Nói vậy, thành tiểu chính là ta bố ruột, ngươi cái lao đầu tử lại nói lung tung, ta thì nổ đầu lưỡi của ngươi. Nguyên bản giọng nói cùng thái độ coi như bình hòa thiếu niên, đang nghe Doanh Bạc những lời này về sau, đột nhiên trong nháy mắt giận dữ. Cả khuôn mặt bên trên, vì lông mày cùng con mắt làm trung tâm, vô số lít nha lít nhít gân xanh mạch máu bạo khởi, liền tựa như trên mặt bò đầy khâu dẫn đồng dạng. Một cái thật dài đầu lưỡi đỏ chót, không ngừng mà chảy xuống sền sệt nước bọt, theo trong miệng đạp kéo ra ngoài, rủ xuống tại bên hông. Hừ. Thấy tình huống như vậy, Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng về sau, liền không chút do dự một kiếm đâm xuyên thiếu niên ấn đường. Tin, phái người đi đô ấp quận điều tra tình huống, đem thành tiểu cho quả nhân mang về Hàm Dương. Ngay tại Doanh Lâu vừa dứt lời một máy mắt, đều chết hết thiếu niên, càng đem rỗi ra hai tay ôm đổm tại tần vương kiếm trên lưỡi kiếm, hai bên khỏe miệng bá một cái cao cao dơ lên. Mà đen nhánh trống rỗng miệng tròng, thì phát ra kít 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 chói hai thét lên. Đầu hướng phía trước dùng sức đẩy, lại gắng gượng địa xuyên qua tần vương kiếm thân kiếm, dùng cái chán thật chặt đè vào chuôi kiếm vị trí. Đường động tới ta phụ thân. Trên mặt thiếu niên làn da dần dần xé rách, nhãn cầu không ngừng mà hướng ra ngoài nô lên. Oanh một tiếng, nửa cái đầu liền nổ thành một bãi thịt nát. Mà lấy miệng là phân giới, lúc này nửa cái đầu bên trên lại cắm một bộ thanh đồng mặt nạ. Mặt nạ tạo hình đặc biệt, rộng di rộng nạch, mặt mày dữ tợn, hai mắt đột xuất. Đây không phải Đỗ Ấp quận trong thành bộ kia mặt nạ sao? Doanh Lâu trong nháy mắt liền nhớ tới hôm qua. Ai dám động đến cha ta, ta thì ăn ai. Thiếu niên kia hết rồi nửa cái đầu, chỉ còn lại có hé mở miệng cái cằm, một trên một rưỡi phập phồng. Cảm tạ, này rảnh, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, ảnh tợ lãng mạn, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, tiêu giao lãng tử si, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, không không tương, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, sữa chua 23.333, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, lễ ố nạt đồ ẩn, đại lao ném 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, mặc ly 484, minh chủ khen thưởng 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, thần kỳ nam triệu hoán, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, khát máu vũ điệp, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, trên trời rơi xuống chính nghĩa cái rắm, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, và người nào đó đổi mới người, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, trong chẳng bằng, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, độc nhân hình, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, nghe đủ gì bị 123, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Có chút lớn lao nhóm tên, hậu trường biểu hiện là thư lưu khả năng không có cảm tạ bên trên, ngại quá à. Chương 157, trong bụng hải tử, ăn cơm, thận nhìn xem, chương 157, trong bụng hải tử, ăn cơm, thận nhìn xem, biến cố bất tình lình, nhiều tôn thất người sôi nổi hướng về sau trốn tránh. Bị tần vương kiếm một kiếm xuyên đầu, đầu lại nổ rất hơn phân nửa còn có thể tiếp tục nói chuyện quỷ dị bộ dáng. Những thứ này lâu dài đợi tại trung nguyên nội địa các quý tộc, khi nào từng gặp. Giết! Lý Tín hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chặn ngang bổ về phía thiếu niên. Lưỡi kiếm từ hông bụng chém vào, nhưng còn chưa vạch đến chỗ rốn, liền bị một cỗ lực lượng ngăn trở tiếp theo. Ngươi muốn đối với hải tử của ta làm cái gì? Nửa cái đầu lâu hiện lên 90 độ và mèo, một nửa cái cằm tiếp tục khẽ trương khẽ hợp, mà cắm ở trên cổ bộ kia thanh đồng mặt nạ trong nháy mắt biến đỏ, dường như bị gác ở trên lửa thiêu đốt một dạng, chậm rãi hòa tan. Thử, yêu ma tà túy mà thôi. Lý Tín hô to một tiếng, dùng sức đem trường kiếm từ thiếu niên trong bụng rút ra, sau đó lại lần hướng phía cổ của đối phương chém tới, nhìn xem bộ dạng này tựa hồ là nghĩ chặt xuống thiếu niên còn sót lại nửa cái đầu. Chẳng qua, lần này làm thân kiếm còn chưa chạm tới thời niên thiếu niên miệng vết thương ở bụng, đột nhiên tuôn ra một đống màu trắng dầu chân thịt hoa, mà cả người dường như là một đầu lọt thủy cầu. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có một tấm da người chất đống trên mặt đất, ngay cả xương cốt đều không có một cái. Này, đây là vật gì? Đột nhiên, có người hô to một tiếng, thanh âm run rẩy tràn đầy hoảng sợ cùng sợ sệt. Chỉ thấy trên mặt đất vừa nãy những kia tràn vào da đây màu trắng mỡ, phân thành từng khối lớn chừng ngón cái thịt, sau đó nhúc nhích thì không ngừng bặm mẹo, cuối cùng biến thành từng cái chỉ có khoảng một thước, mang theo thanh đồng mặt nạ đứa bé bộ dáng. Nho nhỏ hài nhi giang hai cánh tay, mở ra béo mút míp chân ngắn nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng đám người chạy tới. Hắn, bọn hắn bò lên, bò lên. Một vị doanh thị trung niên nam nhân hô to một tiếng. Hắn đã sớm bị hù mặt không có chút máu, cả người vậy bởi vì sợ, co quắp ngồi trên mặt đất. Tại trên hai chân của hắn, bò đầy 10 cái chỉ có chừng đầu ngón tay đứa bé. Những thứ này đứa bé dọc theo ống quần, một đường bò tới trên rốn của hắn vương. Sau đó dùng miệng đem cái rốn cắn nát, lần lượt hướng bên trong chui vào. Trung niên nhân đau tê tâm liệt phế, nhưng bốn phía lại không một người dám đi hỗ trợ, tất cả đều bị hù chạy ra ngoài cửa. Nhưng cũng tiếc, chỉ thấy cửa chẳng biết lúc nào đã sớm bị mang theo thanh đồng mặt nạ đứa bé vây đầy. Không riêng gì môn, ngay cả cửa sổ cũng bọn hắn chiếm lĩnh. Đại vương, cứu ta, cứu ta. Chỉ thấy kia cái trung niên nam nhân, lúc này bụng của hắn đã to như trống ra. Trên bụng làn da bị căng cứng gấp chặt căng, liền xem như nữ tử hoài thai long phượng tháng 10, cũng không bằng hắn một nửa lớn nhỏ. Mà bị trống ra làn da dần dần biến trong suốt, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy bên trong tất cả. Cách. Đột nhiên một chút, một đôi như 6-7 tuổi trẻ con kích cỡ tương đương thủ ấn, đột nhiên khắc ở hắn trong bụng. Đúng lúc này, một cái mang theo thanh đồng mặt nạ hình dáng đầu, ghé vào trong bụng cọ qua cọ lại. nam nhân mang thai. Nơi này cách kỳ hoang đường một màn, nhường mọi người trong nháy mắt sợ hãi run sợ. Cha, cha. Từng tiếng hài tử gọi, theo trung niên nam nhân trong bụng truyền ra. Hải, ta. Hải tử. Nam nhân ngồi liệt trên mặt đất, đem thật lớn cái bụng cao cao nhô lên, hai tay hướng về sau căng cứng trên mặt đất, để cho mình gìn giữ cân đối. Bộ dáng này dường như là chuyển dạng người phụ nữ có thai đồng dạng. Chẳng qua lúc này nam nhân, cái kia hai quả nhãn cầu chỉ lên trời trắng ra phía trên hiện đầy tơ máu, có loại muốn nứt vỡ hốc mắt mà ra cảm giác. Hai hàng nước mắt theo khỏe mắt trượt rơi xuống đất, cũng không biết là bởi vì hưng phấn, vui vẻ, vẫn là bởi vì đau đớn khó nhịn. Khoe miệng thì lộ ra một tia quỷ dị mà vặn vẹo độ cong, không ngừng mà tràn ra nước bọt hôi thối khó ngửi, dường như là một đầu phát điên chó hoang đồng dạng. Ha ha, em bé, đúng, là của ta em bé, chính ta em bé a. Ta là cha hắn, không đúng, hình như không đúng, ta là mẹ hắn hay là cha a? Ta đến cùng là cái gì a? Trung niên nam nhân lời nói trở nên phá thành mảnh nhỏ, không hề suy luận, âm thanh cao vút mà bén nhọn, dường như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một dạng, tại trống trải trong phòng quanh quẩn, để người không rét mà run. Cha, ta đói. Bụng hai tử làm nũng nói dông dài. Đói. Ta không thể đói chết con của ta, cha cho ngươi xem một chút có ăn cái gì. Đầu của nam nhân vân nhanh đung đưa trái phải, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn trắng dã nhìn hướng lên bầu trời. Em bé a, nơi này không ăn, bất quá, cha ban ngày có thể ăn không ít đồ tốt. Ngươi chính mình xem xét còn có hay không còn lại, cha còn nhớ ban ngày hình như ăn ngư, heo nướng, còn có quốc tướng thích ăn nhất tinh thần, chỗ trưởng. Nam nhân vẻ mặt tương chiều, trên mặt nét mặt vậy dần dần biến có chút bệnh trạng. Thậm chí còn rút ra một tay, nhẹ nhàng nuốt ve tại trên bụng của mình. Chỉ thấy nam nhân vừa nói hết lời. Xoan một tiếng, dường như cái quái gì thế bị xé nước đồng dạng. Lộc cộc, lộc cộc. Theo trong suốt cái bụng trong chiều nhìn lại, chỉ thấy bên trong lập tức như quần quần màu đỏ sông lớn. Thức ăn cặn bã cùng cái khác bể nát thứ gì đó quấy cùng nhau. Mà một cái mơ hồ bóng người, dường như đang không ngừng lấy tay múc những vật này. Lúc này trung niên nam nhân, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu. Toàn thân cũng tại co gắp, co rút, thân thể mặt ngoài hiện đầy bạo khởi gân xanh. Giọt mồ hôi bằng hạt đậu theo cái trán nhỏ xuống, làn da thì như là bị rút khô huyết giống nhau bạch như thạch tín. Chẳng qua trên mặt của hắn, lại không nhìn thấy chút nào đau khổ, sợ sệt. Chỉ có phấn khởi đến cực hạn vui sướng. Nọ tiện tay, bắn tên. Lý Tín quyết định thật nhanh, hướng phía ngoài phòng Lý Gia Quân hô to một tiếng. Trong mấy mắt, đồng loạt mũi tên đen vòng qua cửa sổ, không một bỏ sót tất cả đều lít nha lít nhít đâm vào nam nhân trên bụng. Nam nhân thống khổ hô tiếng điếc tai nhức óc, rất có lật tung miếu đường nóc nhà xu thế. Chỉ thấy tại kêu rên qua đi, nam nhân che lấy đâm đẩy mũi tên bụng lớn, vì một loại quái dị tư thế từ dưới đất đứng thẳng lên. Một tay bị eo, tay kia hướng phía trước duỗi ra, tựa hồ là muốn tóm lấy cái quái gì thế đồng dạng. Hừ, tà túy. Lý Tín cầm qua bên cạnh vệ binh trong tay trường mâu, sau đó tụ lực ném ra. Thật dài mâu sắc trực tiếp xuyên qua đầu của nam nhân, sau đó gắt gao đâm vào mặt đất. Đầu lâu xuyên tại trôi mâu bên trên, thân thể cùng cái bụng hướng lên nô lên. Nay tấm hình dạng bị hù một bên mọi người sôi nổi đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Cha, cha. Đột nhiên, nam nhân trong bụng em bé nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này, chỉ thấy cắm đầy mũi tên cái bụng bị xé nứt thành hai nửa. Hòa với máu màu đỏ nước ối, thức ăn cặn bã, còn có xoắn nát nội tạng, một mạch tất cả đều chảy ra. Mùi tanh sen lẫn hư thối hôi thối, nhường doanh thị tông tộc miếu đường biến đây lò sát sinh còn khó hơn nghe gấp trăm lần. Mà ở trong hành lang, chỉ thấy một cái toàn thân cũng dính đầy màu trắng dịch nhợn, ước chừng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải, theo nam nhân phá vỡ trong bụng chui ra. Tay phải của hắn cầm một bộ thanh đồng mặt nạ. Nhất làm cho người dùng mình là, nam hải này tướng mạo thế mà cùng chết đi trung niên nam nhân cực kỳ tương tự. Muốn nói là thực sự phụ tử cũng không đủ. Các vị đại lão, chương này nếu là đọc lấy đến không thông thuận, đó chính là bị tự động xóa một chút, ta sẽ kịp thời sửa trở về chương 158. Huyết thứ phần Phật kim tiền chương 158, huyết thứ phần Phật kim tiền trung nguyên bên ngoài, tứ hải bát hoang đều là hoang vu nơi, khô cằn chỗ, man di chi cư. Quốc vận, binh khí, trung nguyên tuyệt binh. Từ sơ đại thiên tử sau khi xuất hiện, này ba kiện trung nguyên đặc hữu trí bảo, lợi dụng hạo nhiên chính khí chấn áp các quốc gia cương thổ bên trên tất cả ô uế. Đương nhiên, Triệu Quy Chân cùng Hạc Bình ông chi lưu xuất hiện, thì là bởi vì lão đường Vương Lý Vân Trạch và thông đồng làm vậy, mới đưa đến đường quốc biến thành trước đó bộ kia lư hạnh. Tại trung nguyên thất quốc bên trong, Đạo môn, Phật môn và các loại chính thống giáo phái nhiều vì truyền bá riêng phần mình giáo nghĩa, lý niệm làm chủ. Nếu không có các quốc gia vương thất đồng ý, cũng không dám quá nhiều can thiệp thế tục. Thậm chí là khai sơn tu đồ, cũng không dám trắng trợn tuyên dương. Thì càng đừng đề cập lạm dụng huyền môn đạo thuật. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một ít đạo môn tà tu, Phật môn yêu tăng, cũng không dám tại Trung Nguyên nội địa quá mức lỗ mãng. Nhưng hôm nay, bảy quốc bên trong bất luận là binh lực, quốc lực, đều là nhân tài kiệt xuất Tần quốc tông miếu trong, lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Bị lịch đại Tần vương bảo vệ những thứ này tôn thất các quý tộc, khi nào gặp qua như thế dọa người chẳng cảnh. Tin. Quả nhân là các ngươi mượn một tia quốc vận kề bên người, vực này nho nhỏ ô uế, tất cho quả nhân chạm dưới kiếm. Dứt lời, chỉ thấy doanh lâu giật ra che đậy tại trên ngực hắc thủy long bảo. Sau đó một phát bắt được khảm nạm tại trong thịt ngọc tỷ màu xanh mực. Cùng lúc trước một dạng, ngọc tỷ bốn phía vẫn như cũ trải rộng thịt thối cùng khẻ khẻ hắc thủy. Chẳng qua nguyên bản khô gầy xương sườn, dường như nhiều một chút da son cùng cơ thể, không còn có vẻ như vậy đơn bạc. Tân đức chiêu chiêu, thần uy liệt liệt, mắt chỗ sở đều ta tần thổ. Chỉ là tà ma, không cần phải nói, quả nhân tướng sĩ tự nhiên vì lôi đỉnh chi uy, đem nó chạm dưới kiếm. Quả nhân thiết kỵ chắc chắn hắn đạp là bờ miệng. Doanh lâu tay cầm hắc thủy long tỷ, đối mặt cả phòng hài nhi cùng vừa xuất sinh nam hải, bá khí hô. Mà theo vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Gia Quân bộ hạ toàn bộ bị Hắc Thủy Long Văn bao phủ. Rồi giao quốc vận cuốn quanh ở binh qua phía trên, nhường đao kiếm bình thường trong nháy mắt trở thành trạm yêu trừ ma lợi nhận. Mà bao trùm tại các tướng sĩ trên người quốc vận thì biến thành ngăn cản tất cả tà thủy áo giáp. Thế chết cũng đi theo đại vương, chư tướng sĩ theo ta trạm yêu trừ ma, bảo vệ đại tần uy nghiêm. Lý Tín giơ cao trường kiếm, hướng phía trong phòng ngoài phòng Lý Gia Quân hô. Sau đó liền xung phong đi đầu, hướng phía cái đó vừa ra đời Nam Hải phóng đi. Trường kiếm hàn quang trên không trung mở ra một đạo trường cầu, trong khoảnh khắc Nam Hải đầu liền thoát ly cơ thể, trên không trung chuyển vài vòng sau rơi xuống trên mặt đất. Mà Nam Hải trong tay thanh đồng mặt nạ còn chưa kịp mang lên mặt, liền lại bị Lý Tín xoay người một kiếm chặt hạ thủ cánh tay. Kỳ lạ, đây tựa hồ là tầm thường huyết đục chi khu thôi. Doanh Lâu ngồi trên ghế, quan sát nhìn phía dưới chiến trường, chỉ thấy bị chặt rơi đầu cùng cánh tay Nam Hải, thì giống như người bình thường chảy ra dòng máu màu đỏ, ngã trên mặt đất không lúc đích. Bên kia, những kia cỡ ngón tay đứa bé, đồng dạng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Quấn quanh quốc vận Lý gia của nhóm, thậm chí lười động dùng vũ khí, trực tiếp một cước bước ra liền đạp nát một bãi. Chẳng qua Hải Nhi tuy nhỏ, nhưng lại lục phủ ngũ tạng đều đủ. Chỉ trong lát, tất cả khác thường dường như là giấy đồng dạng, bị Lý Gia Quân vỡ nát triệt để. Đại vương, đây là duy nhất lưu lại đồ vật. Thu hồi trường kiếm Lý Tín, xoay người nhặt lên rơi xuống đất thanh đồng mặt nạ, đem phía trên dịch nhẫn cùng huyết thủy tại y phục của mình thượng cọ sạch sẽ về sau, đưa tới Doanh Lâu trước mặt. Lý Tín, phân ra 3000 nhân mã lập tức đi vây quanh đô ấp quận, không thể để cho gì một người không cướp. Đợi quả nhân đăng đỉnh tần lĩnh long mạch, bố thí hết quốc trở về sau, liền sẽ phái Kim Thiền đi tiến về một chuyến. Doanh Lâu nhíu mày, mặc dù hôm nay tại bên trong tông miếu, những đồ chơi này cũng không có đối với mình tạo thành làm hại, nhưng điều này quái đản sự việc, vẫn là để Kim Thiền đi xử lý tương đối ổn thỏa một ít. Tuân mệnh. Lý Tín đáp. Mắt nhìn này tạo hình cũng không phải là trung nguyên vật thanh đồng mặt nạ về sau, Doanh Lâu liền đưa tay chuẩn bị lấy tới lại quan sát tỉ mỉ một phen. Chẳng qua làm Doanh Lâu hai tay vừa đụng chạm đến mặt nạ lúc, thanh đồng mặt nạ bên trong đột nhiên đâm ra lít nha lít nhít chỉ có nửa cha dài bén nhọn nhục thứ. Tê bị đau Doanh Lâu ngay cả vội vàng buông tay ra, mà thanh đồng mặt nạ vậy thuận thế rơi vào trên mặt đất. Mà bàn tay chảy ra huyết dịch, vừa vặn công bằng rơi vào mặt nạ bên trong. Đại vương cẩn thận. Lý Tín bị hù hô to một tiếng, trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, thì hướng trên mặt đất mặt nạ bổ xuống. Nhưng cũng tiếc là, lưỡi kiếm còn chưa gặp mặt cố lúc, chỉ thấy kia thanh đồng mặt nạ liền biến thành cực nóng nước đồng, dọc theo kẻ đất chui vào lòng đất. Đại vương, thần tội đáng chết vạn lần. Lý Tín bị hù đội vàng quỳ xuống đất, bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến đại vương bị tổn thương. Cho dù Doanh Lâu không trách tội chính mình, Lý Tín cũng sẽ tự trách không thôi. Đứng lên đi, việc này không trách ngươi. Nhìn một chút lòng bàn tay phải, bị đâm ra mười mấy cái lỗ nhỏ, Doanh Lâu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chẳng qua cũng không phải đang trách tội Lý Tín, mà là mơ hồ trong lúc đó Doanh Lâu dường như cảm thấy, vừa nãy phát sinh tất cả có chút quá trùng hợp, dường như là từng bước một an bài tốt. Bằng không như thế gióng trống khua chiêng hành vi, cũng không thể chỉ là vì ở trước mặt mọi người, trình diễn một hồi nam nhân sinh con tiết mục đi. Hồi cung, tại quả nhân đăng đỉnh long mạch, thiêu đốt huyết thư trước, ai đều không cho rời khỏi tông miếu. Dứt lời, Doanh Lâu liền đem Doanh thị tộc nhân lưu tại tông miếu bên trong, sau đó chính mình quay trở về cung trung. Không gì hơn cái này mênh mông quần quần một màn, ngược lại để Hàm Dương thành bên trong Lữ Bất Vi một đảng để cao cảnh giác. Tại ngày mai xuất phát tần lĩnh trước, vì Doanh Lâu hôm nay cử động, Lữ Bất Vi liền tạm thời quyết định lưu lại một ít môn khách con cháu thủ tại Hàm Dương thành bên trong. Trở về A phòng cung trên đường, một mình ngồi ở trong xe ngựa Doanh Lâu, sắc mặt dần dần biến có chút tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, toàn thân trên dưới tức thì bị mồ hôi thấm ướt, hô hô suy yếu thở hổn hển mấy cái về sau, Doanh Lâu đưa tay từ trong ngực xuất ra một đống lớn chừng bàn tay khối điệp. Quả nhiên, một nước bất tường tận thêm tại thân ta, cái này thật có điểm khó chơi a. Đột nhiên nhớ ra, ban đầu ở Nam Hoang lúc, chỉ cứ Lý Doanh Đài thân thể phổ độ hiền sư, cũng suýt nữa nhịn không được quốc vận bất tường phản vệ. Cảm giác cơ thể ngày càng suy yếu, Doanh Lâu nhíu mày liền đem khối thịt nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai đứng lên. Từ ngực, theo cuối cùng một ngụm thịt nuốt vào trong bụng. Doanh Lâu tay vậy không run lên, trên người vậy không đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Cùng so với một lần trước vận dụng quốc vận về sau, ngủ mê gần một tháng. Lần này phản vệ dựa vào kim tiền đủ, cơ hồ có thể không cần tính. Tại về đến Á phòng cung về sau, sát trời đã biến thành đen. Lý Tín, Kim Thiền tối nay sẽ đi tiên lao một chuyến, còn nhớ gặp hắn thì cùng thấy quả nhân mở dạng, tất cả nghe hắn sắp đặt, không thể hoài nghi. Nói xong, Doanh Lâu liền quay người về tới tầm cung. Mà lúc này, Lãng Thư Lâu ở dưới trong cung điện dưới lòng đất, nằm tại trên long y Kim Thiền, chậm rãi mở cặp mắt ra. Đau quá, nghiêng người đứng lên, chỉ thấy Kim Thiền ngực tràn đầy vết sẹo, huyết thứ phần phật khối thịt túi tại bên cạnh, mà ở trong đó có bị lợi nhận đào cắt dấu vết, cũng có bị sống sờ sờ gặm ăn dấu vết. Chẳng qua theo Kim Thiền tỉnh lại, trên người hắn những vết thương này liền nhanh chóng tái sinh máu thịt. Chương 159, bị gặm ăn Kim Thiền. Chương 159, bị gặm ăn Kim Thiền đêm qua. Kim Thiền tại lột bỏ Doanh Lâu mặt, đem nó dung nhập vào thiên nhân bỉ về sau, liền phát hiện nếu chỉ dựa vào cho Doanh Lâu rót huyết, hắn khôi phục tốc độ chậm như quy được. Thế là, rơi vào đường cùng Kim Thiền cũng chỉ có thể lựa chọn chìm vào giấc ngủ, nhường Doanh Lâu bên này chính mình độc cầu. Mà liền tại Doanh Lâu thanh tỉnh trong đáy mắt, kia máu thịt be bét mặt, lập tức truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Kém chút nhường hắn ra ngoài bản năng đưa tay chụp tới. Không giống với Kim Thiền, Doanh Lâu bên này thân thể hoàn toàn có thể dùng thân thể mềm mại để hình dung. Từ nhỏ đến lớn dường như chính là áo đến thì đưa tay, tại hắn chân trần dậm chân con đường bên trên, không ra ba bước bên trong, liền sẽ có thái giám đem giày ra chuẩn xác không sai đặt ở thỏa đáng nhất chỗ. Mà 20 năm qua, Kim Thiền vẫn luôn là nhìn tận mắt mình bị người khác nói chuyện. Bây giờ muốn chính mình hạ miệng chính mình. Mặc dù trước tiên, Doanh Lâu đã cảm thấy có chút buồn nôn, thậm chí một cỗ không hiểu buồn nôn không ngừng mà tuôn ra ngực, dẫn đến nôn khan không ngừng. Nhưng trên mặt đau đớn, nhưng lại nhường Doanh Lâu không thể không đung đao, ngay. Lần đầu tiên như vậy làm việc, cái này khiến Doanh Lâu trong dạ dày rời sông lấp biển, cảm giác buồn nôn giống như nước thủy triều đánh tới, dường như muốn xông ra yết hầu. Chẳng qua thời gian dần trôi qua, theo một bên ăn, một bên nôn, lại càng về sau Doanh Lâu biến có thể ức chế trong lòng buồn nôn. Thậm chí tại da mặt khôi hoàn toàn khôi phục sau, Doanh Lâu còn có thể mơ hồ ngửi được cố kia phát ra một loại làm cho người thèm nhỏ dãi kỳ diệu dị hương. Loại mùi thơm này cũng không phải tính thực chất, dường như chỉ có tại thôn vệ cục thịt lúc mới có thể ngửi được. Mặc dù sẽ không để cho người nghiện quá nhiều, nhưng ở quá trình của nó bên trong, nhưng lại sẽ cho người không nhịn được muốn đi nhiều cắn một cái. Loại cảm giác này dường như là tại tối đói khát trạng thái, ăn một miếng có thể nổ tung dầu trơn, kinh ngạc thành thật chất phát nướng thịt heo rừng. Trong lúc vô tình, làm Doanh Lâu chắc bụng sau lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Kim Tiền ngực đã sớm bị cạo sạch sẽ. Mặc dù làm lúc bị giật mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện, Doanh Lâu kia nguyên bản yếu đuối, tràn đầy ẩn tật cơ thể, đã khôi phục thành người bình thường thân thể. Trừ ra ngực khảm nạm nhìn ngọc tỷ chỗ bên ngoài, cùng địa phương khác dường như có thể dùng giành lấy cuộc sống mới để hình dung. Chẳng qua, Kim Tiền lại chậm chạp không có như thường ngày khôi phục. Ngay cả xương sườn hạ một đạo chỉ có khoảng 10 tấc vết cắt, thế mà chỉ khôi phục một chút. Phải biết trước đó Kim Tiền, cho dù nhận nặng hơn nữa tổn thương, hoặc là càng thêm vô cùng thê thảm cũng có thể ngay đầu tiên tái tạo. Mà loại tình huống này hay là lần đầu xảy ra. Nhưng càng khiến người ta kỳ quái là, Kim Tiền hô hấp nhưng như cũng bình ổn, cho dù cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, còn là có nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cùng mạch đập. Còn tưởng rằng muốn kéo lấy nửa chết nửa sống cơ thể hoạt động đâu. Tỉnh lại Kim Tiền mắt nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu cơ thể về sau, đội vàng thở dài ra một hơi, lấy tay vuốt vuốt bộ ngực phập phồng. Địa cung có ba đầu mật đạo. Một cái là thông hướng Lãm Thư Lâu, một cái là tiến về bị phong cấm 100 năm trong thâm cung, mà một đầu cuối cùng thì là nối thẳng Hàm Dương thành trong. Kim Thiền theo tay cầm lên một kiện phóng tại bên trong địa cung hắc y mặc lên người về sau, liền dọc theo điều thứ ba lối đi chạy như bay. Ước chừng chạy chừng nửa cách giờ, Kim Thiền mới từ Hàm Dương thành trong một chỗ vứt bỏ trong giếng cổ bỏ lên ra đây. Không có nghỉ ngơi, liền lại là vội vã về tới tiểu viện. Lúc này Lý Tín vẫn chưa về, đoán chừng là đang bận điệu ngày mai tiến về Tần Lĩnh cùng đô ấp bận sự việc. Đại ca ca, ngươi vào a phòng cung. Kim Thiền sau khi trở về, Tiểu Lạc Dương liền lập tức nên đón tiếp lấy. Chẳng qua đang nhìn đến Kim Tiền kia theo lên hắc long hoa phục về sau, thoáng có chút giật mình. Rốt cuộc tại Hàm Dương thành có thể dùng tới kiểu này vật liệu, dám theo lên hắc long đồ án, trừ ra trong cung cũng không có địa phương khác. Ừm, là tiến cung một chuyến. Kim Tiền như thường ngày, sờ lên Tiểu Lạc Dương đầu. Cho dù đối với Tiểu Lạc Dương, Kim Tiền cũng không có tận lực đi giấu giếm cái gì. Nhưng mình có hai cỗ thân thể được này, quả thực còn không phải lúc báo cho biết. Đại ca ca, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Tiểu Lạc Dương đột nhiên cúi đầu xuống, hai cây ngón tay trắng non không ngừng mà ở trước ngực khoa tay. Đương nhiên là có thể. Kim Thiền vậy có chút hiếu kỳ, này hơn nửa đêm tiểu nha đầu rốt cục nghĩ hỏi mình cái gì. Ừ, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương gò má biến có chút ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, khẩn trương cảm giác dường như muốn tràn ra ngoài. Đại ca ca, Đường tiên sinh tối hôm qua nói, ngươi cùng Doanh Đài tỷ tỷ đã sinh. Hai tử, này có phải thật vậy hay không? Tiểu Lạc Dương dừng một chút về sau, nâng lên 12 phần dũng khí, giơ lên cái đầu nhỏ hướng phía Kim Thiền hỏi. Phốc, Kim Thiền vừa uống vào trong miệng nước trà, đống chốc nhịn không được trực tiếp phun ra ngoài. Lúc này hắn mới nhớ ra, Đường Tiền Yến tên Vương bắt nạt kia, đêm qua thế mà thừa dịp say rượu, tại Tiểu Lạc Dương trước mặt nói một đống lung ta lung tung lời nói. Này Kim Thiền chỉ nói là ra một chữ, liền thấy Tiểu Lạc Dương hai tay trong nháy mắt chăm chú nắm cùng nhau, đầu ngón tay cũng bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Nhẹ nhàng run run cơ thể cùng thở hào hẹn, không một không thể hiện ra thiếu nữ nội tâm căng thẳng cùng thấp thỏm. Đây là sự thực, ngay tại các ngươi rời khỏi Trường An sau chuyện đã xảy ra. Kim Thiền không có giấu giếm nói ra tình hình thực tế. Tiểu Lạc Dương trong ánh mắt quang trong nháy mắt này, giống như mất đi sắc thái biến ảm đạm xuống. Có hơi chua chua cái mũi nho nhỏ nước nở một chút. Ngăn, chớ suy nghĩ lung tung, chờ ta hai ngày này rút xong, thì dẫn ngươi đi tất cả trung nguyên tàng thư nhiều nhất chỗ, để ngươi một lần nhìn xem cái đủ. Cũng không biết nên nói cái gì Kim Thiền, chỉ năng lực giống như bình thường, nắm tay đặt ở Tiểu Lạc Dương trên đầu. Như là vuốt ve con mèo một dạng, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Đại nhân, thuộc hạ tới chậm. Đúng lúc này, Lý Tín đột nhiên đẩy cửa vào. Chẳng qua đang nhìn đến hai mắt đỏ lên, lóe ra lệ quang Tiểu Lạc Dương, nhào vào Kim Thiền trong ngực lúc. Lại ngay cả bận bịu lui ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa phòng. Đại nhân, ngài trước bận điệu, chúng thuộc hạ hội lại đến. Dứt lời, Lý Tín liền chuẩn bị quay đầu rời khỏi cái này nơi thị phi. Chờ một chút, ta có việc tìm ngươi. Kim Thiền nằm hạ thân, lấy tay trà sát Tiểu Lạc Dương gương mặt, mở miệng nói, đại ca ca còn có chút việc, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, hai ngày này muốn ăn cái gì nghỉ uống gì, thì hỏi trong nội viện thủ vệ muốn. Nói xong, Kim Thiền liền đẩy cửa ra, hướng phía Lý Tín phương hướng đi đến. Đại nhân, trong thiên lao vị kia, tại tỉnh rượu sau nghe nói đã gào ròng rã một ngày, người phía dưới thực sự không có biện pháp. Nếu không phải Kim Thiền đã từng nói, đừng đối Đường Tiền Yến dùng trong tiên lao bộ kia. Bằng không, thì Lý Tín những kia thuộc hạ, đoán chừng đã sớm cho Đường Tiền Yến tiểu tử kia, đến một bộ tần quốc trong tiên lao độc hữu đặc sản. Đi, mang ta đi tiên lao. Lần này, Đường Tiền Yến tiểu tử này nếu như còn không thành thật bàn giao. Kim Thiền tuyệt đối sẽ đưa hắn trước đóng lại cái 10 năm 8 năm lại nói. Các minh đệ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, gần đây vận doanh không cho đề cử, sống qua ngày như độ năm A chương 160, bất tử đường tiền yến, doanh lâu bí mật chương 160, bất tử đường tiền yến, doanh lâu bí mật Tần Quốc Thiên Lao ở vào Hàm Dương thành nam chỗ sâu. Bốn phía bị cao ngất tường vây chỗ vây quanh, trên tường thì hiện đầy bén nhọn gai sắt. Tuy nói là vì phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, nhưng tự Đại Thiên Lao thành lập đến nay thì còn chưa có xuất hiện qua có người vượt ngục thành công đi chép. Bởi vì lúc này đã vào đêm, thiên lao bốn phía càng là hơn khỏa đầy từng tầng làm người ta sợ hãi âm trầm. Trên vách tường bao trùm lấy rêu xanh cùng cổ lao vết gỉ, mỗi một chỗ cũng tràn đầy bất ngờ khủng bố. Tại Lý Tín dẫn đầu xuống, hai người không có đi tầm thường con đường, mà là dọc theo trọng binh chấn giữ khác một cái thông đạo, thẳng tới thiên lao chỗ xấu nhất. Tại cuối lối đi là một cái to lớn cửa sắt, trên cửa sắt tràn đầy ngưng kết huyết cấu cùng đã bốc mùi lông tóc thịt vụn. Mà khép kín trong cửa sắt gương thì điêu khắc một đầu hùng mãnh đầu sói. Mắt sói trợn lên, răng nanh lộ ra ngoài, phảng phất đang cảnh cáo mỗi một cái cố gắng tới gần người. Đại nhân, người xem cần ta đi chuẩn bị lạc tiết, giáp côn, dao luận ra, sái bồn sao? Lý Tín một vừa dùng sức mở cửa lớn ra, một bên quay đầu hướng phía Kim Thiền hỏi. Người không biết chuyện nếu là nghe được, khẳng định sẽ cho rằng hai người này có thâm cựu đại hận gì đồng dạng. Cũng có thể. Kim Thiền suy nghĩ một lúc sau vẫn đồng ý Lý Tín đề nghị. Rốt cuộc trong tay có hình cụ không cần, cùng không có hình cụ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dứt lời, Kim Thiền liền dọc theo phía sau cửa khác một cái thông đạo, thẳng tắp đi vào. Không giống với trước đó đi qua đường, chỉ thấy cánh cửa sắt này phía sau, mục nát, hôi thối, máu tanh, mốc meo hương vị xa so trước đó muốn nồng nặc rất nhiều. Với lại tại Hàm Dương cái này cũng không tính ở mức chỗ, vách tường bên trong cùng trên cột gỗ thế mà năng lực chảy ra bọt nước. Kim ca, ngươi nói ngươi làm một màn như thế làm gì a? Cuối phòng giam một người trong, chỉ thấy Đường Tiền Yến tiểu tử kia mặc một thân màu trắng áo tù nhân, nhàn nhã nghiêng người nằm ở chiếu rơm bên trên. Mà ở bên cạnh hắn, còn bày biện một đầu ăn một nửa gà quay ngũ vị hương, cùng một bình thanh đạm rượu đế. Nói đi, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Kim Thiền đứng ở cửa nhà lao bên ngoài, nét mặt cùng giọng nói chuyện cũng không có vô cùng nghiêm túc, mà là cùng trong ngày thường thái độ đồng dạng. Nhìn lên tới dường như là đang tán gẫu. Kim ca, ta không phải đều cho ngươi nói nha, Ngọc tỷ, Ngọc tỷ, mục đích của ta chính là tần vương trên người viên kia hát thủy long tỷ. Đường Tiến Yến đỡ tại cửa nhà lao trên cây cột, đem đầu nỗ lực hướng phía trước góc đi, còn giả vờ giả vịt tận lực thấp giọng. Cho ta nói thật. Kim Thiền lông mày thoáng nhìn. Đường Tiến Yến nhớ thương doanh lâu trên người hát thủy long tỷ có thể không giả, nhưng dọc theo con đường này theo ra Nam Hoang mới vừa vào đường quốc quan đạo lên, lại đến Thục Đô, Trường An, cùng sau đó Bạch Mã Tự, đủ loại sự việc quá mức trùng hợp, nhất là Thục Đô kia phong chức giờ viết xong thư tín, dường như là Đường Tiền Yến đã sớm dự liệu được sự tình phát triển đồng dạng. Kim ca, huynh đệ chúng ta giữa hai người lẽ nào thì không có một chút tín nhiệm sao? Đường Tiền Yến hai tay che ngực, khoe mắt cương ép gạt ra nửa giọt nước mắt, một bên nước nở, một bên liếc trộm Kim Thiền. Đại nhân, ngài muốn thứ gì đó? Ngay tại Đường Tiền Yến vừa nói dứt lời đồng thời, chỉ thấy Lý Tín mang theo mấy người mang theo tất cả lớn nhỏ hình cụ đi đến, mà ở trong đó còn có một chậu đốt màu đỏ bừng than tuổi. Tiểu tử ngươi cũng quá ác độc đi. Nhìn thấy không có hảo ý Lý Tín, Đường Tiền Yến hùng hùng hổ hổ nói. Cái đồ chơi này gọi dao lột ra, chúng ta một đem những kia miệng cưỡng tù phạm vùi vào trong đất, dùng nó lên đỉnh đầu mở miệng nhỏ, lại đem đan xa, thủy ngân, chậm rãi theo vết thương rót vào, không bao lâu có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột bỏ một miếng ra. Kim Thiền cười cười, sau đó trái tay cầm lên một thanh sắc bén tiểu loan đao, tay phải cầm lạc tiết chuôi côn, đem nó đặt ở lửa than thượng chậm rãi thiêu đốt. Kim ca, ngươi phương pháp kia không được, theo ta thấy không bằng đem đan xa hòa với nồng độ tương đối cao nước muối cùng nhau rót vào, tư vị bảo đảm thần tiên đến rồi đều phải cung khai. Đường Tiên Yến toàn thân run run một chút, theo nét mặt đến xem dường như còn có chút hưởng thụ. Tên biến thái này. Kim Thiền nói thầm trong lòng một chút. Vốn chỉ là dự định trước hù dọa một chút, lần này ngược lại tốt, Kim Thiền thật là có nghĩ thử một lần xúc động. Đừng cho ta ba hoa. Kim Thiền hướng về sau phất phất tay, ra hiệu nhường Lý Tín đám người lui ra. Ngươi có bản lãnh, thì ở dưới mí mắt ta đào tẩu, hoặc là thì nói cho ta biết, ta muốn biết tất cả, bằng không, tiếp sau ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Đối phó Đường Tiên Yến loại người thông minh này, hoặc chính là nghiêm hình bức cung, nhưng thật gặp xương cứng vậy không nhất định hội thỏa hiệp. Hoặc chính là nói ra lợi và hại, nhường chính hắn đi làm ra lựa chọn. Lãng phí miệng lưỡi hoàn toàn là chuyện không có ý nghĩa. Đường Tiên Yến tại cúi đầu thở dài về sau, liền giật ra áo tù lộ ra trần trụi nửa người trên. Kim ca, không phải ta nghĩ giấu giếm ngươi, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi. Đường Tiên Yến vừa dứt lời, liền đưa tay phải ra hung hăng cắm vào chính mình ổ bụng. Đang tìm tòi sau một lúc, từ bên trong xinh xinh móc ra một viên dính đầy mụ dịch cùng huyết thủy kim vật tỷ. Trung Nguyên thất quốc truyền quốc ngọc tỷ, lại thêm kim ca trong tay ngươi thiên tử tỷ, mục đích của ta chính là vì gom góp này tám cái ngọc tỷ. Đường Tiên Yến ánh mắt biến nghiêm túc lên. Kim ca, đi theo ngươi một đường đi vào Tần Quốc có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là ngươi kêu bất tử bất diệt câu chuyện thật. Đường Tiên Yến lời này vừa nói ra, Kim Thiền trong nháy mắt thì dậy rồi sát ý lạnh lẽo con ngươi cũng không giống trước đó như vậy nhu hòa. Kim ca, trên đời này năng lực diên thọ, bất tử biện pháp không nhiều, ta rất hiếu kỳ ngươi đây là xuất từ cái nào một môn. Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiên Yến trên bụng đại động tại dần dần khép lại. Mấy giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Phổ độ hiền sư thu thập khí huyết, có thể để cơ thể bất tử, Triệu Quy chân luyện chế ngũ khí triều nguyên, có thể diên thọ trăm ngàn trở. Đương nhiên trừ ra hai cái này phương pháp bên ngoài, tứ hải bát hoang còn có cái khác làm cho người không thể tưởng tượng cách. Ta sở dĩ một đường đi theo ngươi, chính là muốn làm rõ chuyện này, chẳng qua Kim ca ngươi vậy không cần lo lắng, ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Đường Tiên Yến trong lòng rất rõ ràng, chính mình nói ra lời này hậu Kim Bê chắc chắn sẽ động sát ý tiếp tục. Mắt nhìn Đường Tiên Yến bóng loáng phần bụng, lại nghĩ tới làm ngày hắn hào phóng đem vũ khí Triều Nguyên Đan đưa cho Lý Doanh Đại, Kim Tiền lúc này mới đem sát tâm ép xuống. Nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì Tần Vương a. Đột nhiên, Đường Tiên Yến lại biến trở về trước đó tùy tiện bộ dáng. Kim ca, làm thế Tần Vương là ta đã thấy hoàn mỹ nhất vương, hắn bên thân quốc vận tuyệt không thua gì Sơ Đại Thiên Tử, cũng là Tần quốc điểm ấy cương thổ hạn chế hắn, nếu hắn đã trở thành thiên hạ này vương, tất có thể điều động tất cả Trung Nguyên quốc vận, loại bản lãnh này chỉ sợ Sơ Đại Thiên Tử cũng làm không được. Trước đây, Trung Nguyên đời thứ nhất thiên tử chính là bởi vì không cách nào trong lòng bàn tay nguyên này bàng bạc ngập trời quốc vận, mới tại vạn bất đắc dĩ dưới, phân đi ra 7 khối thổ địa, giao cho 7 vị chư hầu đi quản lý. Kim ca, người dẫn ta đi gặp một chút Tần Vương đi, chỉ cần 3 người chúng ta hợp tác, trong vòng 10 năm nhất định hành tạo lục quốc, lần nữa hoàn thành Trung Nguyên nhất thống. Đường Tiên Yến càng nói càng phấn khởi, ngay cả trên cửa lao của gỗ đều bị hắn bóp ra một tia vết rách. Không cần ngươi, Tần Vương cũng có thể nhất thống thiên hạ. Kim Thiền cho mày, trực tiếp bác bỏ Đường Tiên Yến đề nghị. Hừ, nếu là Tần Vương không nghe lời, ta thì cưỡng ép đem hắn Hắc Thủy Long Tỷ đoạt tới. Kim ca, này đại Tần Vương bị, ta nhìn xem để ngươi đến ngồi cũng không xong không được. Đường Tiên Yến thay đổi ngày xưa tư thế, lúc này giọng nói giống như ngay cả này Tần Quốc Vương đều bị hắn hạ thần một có thể tùy ý bổ nhiệm. Chương 161, thiên hạ quý nhất, quốc vận nhất thống. Chương 161, thiên hạ quý nhất, quốc vận nhất thống. Ngươi vẫn là không có nói, ngươi muốn những thứ này ngọc tỷ làm gì? Kim Thiền lạnh giọng hỏi. Lúc này trong thiên lao, tiến tĩnh đáng sợ. Trừ ra trong góc bò chuột tại chi chi kêu bên ngoài, cũng chỉ có theo treo xà thượng nhỏ xuống giọt nước cấm thanh. Thiên hạ quý nhất, quốc vận nhất thống, đây hết thệ tiền để chính là thu thập này 7 viên truyền quốc ngọc tỷ cùng tiên tử tỷ. Đường Tiên Yến hai tay phía sau, sống lưng thẳng tắp nô lên, âm thanh to mà khí thế như kia dòng lũ trụ cột. Ngươi là muốn làm Trung Nguyên duy nhất vương? Kim Thiền meo cặp mắt lại, âm thanh trầm thấp mà hỏi. Ha ha, Kim ca, ta đối với này vương vị có thể ti không có hứng thú chút nào, ngươi cùng Tần Vương rất không cần phải lo lắng. Đường Tiên Yến nói xong liền lại duỗi ra hai tay, trực tiếp theo cơ thể hai bên trái phải sau lưng chỗ chèn. Sau đó xé mở thận, từ bên trong móc ra hai tấm giấy vàng màu đỏ phù lục. Kim ca, ngươi thì mang ta tiến cung đi cùng Tần Vương gặp một lần tâm sự đi, nếu không ta chỉ năng lực chính mình đi. Nếu như Tần Vương tên kia không đáp ứng giao ra ngọc tỷ cùng ta hợp tác, này Tần Vương chi vị Kim ca ngươi thì cố gắng một chút, chuẩn bị đăng cơ đi. Đường Tiên Yến cầm trong tay viết địa hành nhận luân hai cái phụ lục, trước người lắc lư mấy lần. Ngươi không cần đi tìm hắn, Tần Vương cái gì cũng không biết, đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, Kim Thiền mới biết Đường Tiên Yến ra hỏa này một thân pháp khí, trước đó đều là nút trong ở đâu. Cái này có thể không nhất định a, Kim ca. Dù sao đã tới Hàm Dương, cho dù ngươi không mang ta đi, ta vậy tự có cách mượn đến Tần Vương Hắc Thủy Long Tỷ. Mặc dù nói rất đúng mượn, nhưng hai người đều hiểu, này mượn phương thức có lẽ sẽ có điểm thô bạo, thậm chí còn có thể muốn doanh lâu mệnh. Ha ha, ngươi cái tên này hình như không có hiểu rõ một sự kiện. Kim Thiền đột nhiên mở ra lông mày nga, hai tay hướng phía trước mở ra, trên mặt thần sắc vô cùng thoải mái tự tại. Ừm. Đường Tiên Yến vốn định dùng uy hiếp cách thức ép buộc doanh lâu, Kim Thiền hai người đến hợp tác với mình. Nhưng bây giờ nhìn xem Kim Thiền phản ứng này, sao có loại không thích hợp cảm giác? Ngươi nếu dám đi ra cái thiên lao này, ta có thể bảo đảm ngươi đời này cũng không tìm tới Thiên Tử Tỷ. Kim Thiền thản nhiên nói. Thiên Tử Tỷ. Lời này vừa nói ra, Đường Tiên Yến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy phù lục, vậy bay xuống trên mặt đất. Theo Hàm Cốc Quan hướng phía Hàm Dương đi cả ngày lẫn đêm đi đường mấy ngày nay, Đường Tiên Yến mỗi đến ban đêm liền sẽ cưỡi trên huyền mã, đem chính mình cùng Kim Thiền buộc chung một chỗ. Mặt ngoài nhìn như là vì phòng ngừa chính mình ngủ sau rơi xuống lưng ngựa, nhưng thực tế lại là lén lút tại trên người Kim Thiền tìm Thiên Tử Tỷ tung tích. Chẳng qua cho dù tìm hơn 10 ngày, sờ khắp Kim Thiền toàn thân, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Kim ca, nếu không thương lượng với ngài dưới, ngươi đem Thiên Tử Tỷ cho ta, ta này liền rời đi Hàm Dương, nếu không chúng ta Tần Vương tiểu tử kia băng hà về sau, ta lại đi trộm. Mượn Hắc Thủy Long Tỷ dùng một lát, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này Đường Tiên Yến trong nháy mắt hết rồi trước đó phách lối, chỉ thấy hắn không ngừng xoa xoa hai tay, không người vẻ mặt định nọt mà cười cười. Mà về doanh lâu sự việc, Đường Tiên Yến cũng là có nghe thấy. Mặc dù chưa từng thấy bản tôn, nhưng cũng biết làm thế Tần Vương, thân yếu, thể hư, không còn sống lâu nữa. Vốn còn muốn thừa dịp Tần Vương còn có mấy năm công việc đầu, mượn thân thể hắn dùng một lát, chẳng qua bây giờ nhìn tới chỉ có thể thôi. Xéo đi. Kim Tiền tức giận ngắt lời Đường Tiên Yến. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu thì trái một câu, phải một câu là kéo, từ đầu đến cuối đều không có nói cho Kim Tiền một câu có thực chất tác dụng manh mối. Là ngày tại thuộc đô lá thư này, còn có bí mật của ta ngươi là làm sao mà biết được? Kim ca, này thật không thể nói, lúc chưa tới a. Nói, nếu không Thiên Tử nọ tỷ, ta minh thì phải người đem nó ném tới Bắc Hải đi, dù sao ta cũng không dùng được. Thật không thể nói a, nếu không ngươi bây giờ thì giết chết ta đi. Đường Tiên Yến ra hỏa này hai mắt lật một cái, trực tiếp lại lần nữa nằm lại chiếu rơm, mà này ngã chồng vó dáng vẻ dường như có loại vò đã mẹ không sợ sức cảm giác. Sau đó trong vòng một canh giờ, Kim Thiền lặp đi lặp lại treo Đường Tiên Yến, muốn từ miệng của người này trong lại moi ra điểm đầu mối lưu dụ. Nhưng cũng tiếc, miệng của người này hôm nay thì cùng lau bột não một dạng, chết sống không mở miệng. Vì đã hơn nửa ngày kình, cũng liền vẹn vẹn hiểu rõ, doanh lâu bên thân quốc vận muốn vượt xa tất cả mọi người nhận biết, thậm chí có khả năng lớn đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Có thể lịch đại Tần Vương chung vào một chỗ, đều có khả năng không kịp doanh lâu một nửa. Thiên tử nọ tỷ, ta có thể cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, đưa lưng về phía Kim Thiền nằm ở chiếu rơm bên trên Đường Tiên Yến, lập tức mở ra hai mắt, trực tiếp một cái trở mình thì từ dưới đất nhảy dựng lên. "Đại ca, ngài nói, chỉ cần đem thiên tử nọ tỷ cho ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi." Cực nóng trong hai tròng mắt, tràn đầy nhiệt tình cùng chân thành. "Ngươi đáp ứng ta ba chuyện món, thiên tử nọ tỷ ta có thể suy xét cho ngươi." Kim Tiền đẩy ra Đường Tiền Yến dán tại trên cửa la mặt, mở miệng nói: "Đừng nói là ba kiện, liền xem như một vạn món tiểu đệ ta cũng đáp ứng, tuyệt không hai lời." "Một vạn món, cũng không phải không được." Kim Tiền khẽ miệng một phát, dùng tay vịn cái cằm suy nghĩ sâu xa lên. "Ca, ta thì nói dẫn thôi, làm gì thật chứ mà." Đường Tiền Yến cười theo, ủy khuất ba ba nói: "Thứ nhất, giúp ta xong Triệu Quy Chân. Việc nhỏ, lão giả kia còn dám tìm đến Kim ca ngài phiền phức, ta thì rút ra hắn ruột coi như buộc dây thừng chó dùng." Quả nhiên, trước đây chỉ bằng một câu, có thể trong Đại Minh cung A lui Triệu Quy Chân cùng hắn trăm vạn hành thi, sơ tiêu. Nay Đường Tiền Yến câu chuyện thật hoặc là thân phận, đây mặt ngoài chỗ biểu diễn ra càng thêm thần bí. "Thứ hai, ta muốn một viên cùng doanh đài trên người giống nhau hát thủy long tỷ giả." Kim Tiền rỗi ra hai cây đầu ngón tay mở miệng nói: "Chủ yếu vật liệu ta cần một quãng thời gian, đến lúc đó ta cho ngài hai tay dâng lên." Lần này Đường Tiền Yến ngược lại là đáp ứng rất sung sướng, nhìn tới làm một viên giả hát thủy long tỷ, với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó. "Thứ ba món, chính là về Tiểu Lạc Dương mệnh cách, ta muốn ngươi giúp ta tìm thấy cải mệnh cách." "Mệnh thiện, vật bạc." Ban đầu ở Đường Quốc trên quan đạo lúc, Đường Tiền Yến nói với Tiểu Lạc Dương câu kia mệnh cách như kia lôi kích hỏa mục, vận đạo dương như kia đầm lầy bùn lầy. Mặc dù Kim Tiền một thẳng đều không nhắc tới lên, nhưng chuyện này thủy chung là trong lòng của hắn một đạo cảm. Nếu theo Đường Tiền Yến nói, Tiểu Lạc Dương mệnh cách rất ngắn, có thể tại thời kỳ nở hoa chi niên liền có khả năng tùy thời tiêu tán ở trong nhân thế. "Kim ca, chuyện này ta thật sự không cách nào giúp ngươi a." Đường Tiền Yến thở dài. Rõ ràng thông minh như Văn Khúc Hạ Phàm, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu một phen hành động, nếu là đi vào chính đồ nói không chừng còn có thể tạo phúc thiên hạ. Nhưng vận mệnh dây dài lại bị nhất đao chằm đoạn, đối với Trung Nguyên bách tính mà nói, này có thể cũng là một cái thứ bị thiệt hại. Mệnh cách không cách nào sửa đổi, chúng ta nhiều lắm là năng lực tại nhất định trong vận mệnh, quay cùng ra một chút chút ít gợn sóng, nhưng muốn nghịch thiên cải mệnh, nhìn chung dòng sông lịch sử không một người có thể làm được, cho dù là nâng nhất quốc chi lực thiên tử đều không được. Tại Kim Tiền mở miệng hỏi chính mình trước đó, Đường Tiền Yến liền dẫn đầu giải thích lên. "Tiến cử lên, cùng biên tập thủ hạ tác giả, tham cấp ăn, bạc áo mạnh lên chương 162, tràn đầy một đỉnh huyết đủ, có thể bố thí bao nhiêu quốc vật đâu?" Chương 162, tràn đầy một đỉnh huyết đủ, có thể bố thí bao nhiêu quốc vật đâu? "Không một khả năng nhỏ nhoi sao?" Kim Tiền nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi. "Tiểu này quy thiên đạo môn tướng thuật, tự cổ chí kim vô số hiền quân cũng từng dùng nó vì nước xem bói, cầu phúc. Người sống bị quản chế tại thiên, mệnh cách đã nhất định thì tuyệt không một tia sửa đổi có thể." Chẳng qua mà đột nhiên, Đường Tiền Yến lời nói xoay chuyển, đem hai tay ôm tại sau đầu, trên mặt nét mặt cũng trở nên dễ dàng hơn. Chẳng lẽ lại có chuyện cơ? Kinh hỉ phía dưới, Kim Tiền cũng không có so đo đối phương này thừa nước đục thả câu hành vi. Tất nhiên người sống bị quản chế tại thiên, như vậy chết không được sao? Nghe nói lời này, Kim Tiền trong nháy mắt sắc mặt tối đen, trực tiếp theo than trong đống lửa xuất ra nung đỏ lạc thiết, thì hướng phía Đường Tiền Yến cái bụng đâm tới. "Tin hay không, ta đem ngươi ném vào hỏa đỉnh trong đốt cái 3 ngày 3 đêm. Chết rồi đương nhiên sẽ không bị quản chế tại thiên, nhưng lúc đó bị quản chế không bị quản chế còn cái dám dùng. Kim ca, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời a. Triệu Quy Chân hành thi ngươi gặp qua đi, chỉ cần tại tiểu nha đầu kia trước khi chết, đem nó luyện chế thành hành thi là có thể tránh được mệnh cách sắp đặt." Đường Tiền Yến tại lúc nói lời này, Kim Tiền luôn cảm thấy tiểu tử này cười không có ý tốt. "Cút, đem Tiểu Lạc Dương luyện thành hành thi, và như vậy không nếu như để cho Tiểu Lạc Dương yên tĩnh chết đi. Kim ca, ngươi cũng đừng vào xem nhìn lo lắng người khác, mặc dù mệnh của ngươi thông thiên, vận đạo phi phàm, nhưng hai đạo mệnh cách bên trong lại là có một đạo là tử môn a." "Mệnh cách bên trong tử môn?" Nghe nói lời này, Kim Tiền trong nháy mắt liền tưởng đến ban ngày lúc bị doanh lâu ăn thịt khó mà khép lại. Nay tử môn có thể nói chính là Kim Tiền cỗ thân thể này đi. "Chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến." Dứt lời, Kim Tiền liền quay người hướng phía nhà tù đi ra ngoài. "Kim ca, ngươi đừng đi a, ngươi ngược lại là trước thả ta ra đây a." Sau lưng Đường Tiền Yến đem đào nhìn qua cửa, lớn tiếng hô: "Ngươi tự nghĩ biện pháp ra đây, còn có, hai ngày này đừng đi tìm cho ta doanh lâu. Đang đỉnh tần lĩnh long mạch bố thí quốc vận, doanh lâu bên này còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tiểu này thời điểm mấu chốt, tuyệt không thể nhường Đường Tiền Yến tiểu tử này cho quấy nhiễu." Trở về tiểu viện trên đường, sắc trời đã dần dần sáng lên. Tuy là Hàn Đông Hàm Dương thành bên trong, nhưng cần cù lao tần nhân nhóm sớm đã rời giường làm việc. Ngay cả bên đường hẻm nhỏ, lục tục các quán nhỏ vậy nhấc lên nồi hơi, bắt đầu bán sớm chút. Đại gia, cổ độ tứ bảo đến một phần. Nhìn nóng hôi hổi nồi sắt lò, Kim Tiền mặc dù sẽ không bị chết đói, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thèm ăn. Thực tế đối với tần quốc dân gian dân chúng ăn uống càng là hơn yêu thích. Nhưng lâu dài tại trong thâm cung doanh lâu, chỉ là nghe thấy nhưng lại chưa bao giờ hưởng qua một ngụm. "Được rồi, tiểu ca ngài chờ một lát." Chỉ thấy hơn 60 tuổi cụ ông, cầm trong tay khăn mặt trực tiếp quát trên vai, cao giọng trả lời một câu. Chỉ chốc lát, chỉ thấy cụ ông bưng lấy bốc hơi nóng bốn chén lớn, một bãi xuống đặt ở Kim Tiền trước mặt. "Tiểu ca, ngài ăn từ từ, chưa đủ còn có, chắc hẳn ngài đêm qua cũng là lao một đêm, ta này mô mô tuyệt đối bao ăn no." "Lao một đêm?" Kim Tiền nghi ngờ như mày. "Tiểu ca ngài chẳng lẽ không phải theo ý địa nhân lâu trong già tới sao?" Cụ ông dùng ngón tay chỉ bên cạnh cách đó không xa, phồn hoa trong phố xá một tòa cự đại 9 tầng cao lâu nói. Ý địa nhân lâu Hàm Dương thành trong mọi người đều biết, nghe nói là quốc tướng Lữ Bất Vi đưa ra, cũng là tần quốc lớn nhất thanh lâu. Tương truyền Y Lệ Nhân lâu nội bộ cực kỳ xa hoa, tựa như vân đỉnh tiên cung vì nhân gian hiếm thấy. Ở bên trong lưu ly là ngói, đàn mục là trụ, thủy tinh là đèn, chân châu là màn, lông lạc đà trải đất, ngay cả mặt đất kia cục gạch nghe nói đều là hoàng kim làm. Trên giường có kia thúy ngọc gối ôm, phô là tàn băng tơ lụa. Trên xà nhà đóng đầy bốn mùa thường mở hoa hải đường, bốn phía treo đầy mùi thơm ngát hoa nhài. Hơi gió nhẹ nhàng phủ về sau, để người như rơi kia vân sơn huyễn như biển. Bất kể hàn đông hay là nóng bức, trong lâu nhiệt độ ổn định như xuân, thậm chí còn có suối nước nóng vần quanh. Ngài tính sai. Đây cũng không trách cụ ông, ai kêu kim tiền này một thân trang phục, cũng là đến từ trong công việc hiếm lạ. Dân chúng bình thường bày quẩy bán hàng một năm, chỉ sợ cũng mua không nổi cái tay áo. Là cái này ý nghĩa nhân lâu sao? Lữ Bất Vi thật đúng là bỏ được dùng tiền. Kim Thiền nheo mắt lại, trong lòng lẩm bẩm một câu sau liền chuẩn bị dùng cơm. Đột nhiên, bình một tiếng, chỉ thấy tại ý nghĩa nhân lâu 5 tầng một gian phòng ốc cửa sổ, bị một người mặc áo xanh bóng người phá bỡ. Điền đại nhân bị hoa khôi giết. Ý nghĩa nhân lâu trong thanh âm huyên áo, trong nháy mắt tại đây cái yên tĩnh đường đi bên trong vang vọng. Mà bóng người kia tại sau khi hạ xuống, nhanh chóng về phía trước bay của một vòng tá lực, cũng không có trở ngại. Là nàng. Kim Thiền ngây ngẩn cả người. Phương xa cái đó thân ảnh hiểu điệu, không phải liền là làm ngày tại bên ngoài đô ấp quận, vị kia đi chân đất chơi xích đu nữ tử mà. Chẳng qua nàng lúc này, trong con ngươi không có trước đó bi thương cảm giác. Trái tay mang theo đại tần trong sự, điền quang kia đấm máu đầu, tay phải đem một thanh dính máu loan đao chớ vào sau lưng. Mặc dù như trước vẫn là kia thân màu xanh nhạt quần áo, để trần chân nhỏ, nhưng trên mặt chàng tạo lại đậm rực rỡ mấy phần. Xuýt theo một tiếng còi vang, một con ngựa trắng theo bên đường trong ngõ nhỏ vào ra. Mà nữ tử không có nửa phần chần chờ, trực tiếp nhảy lên, cưỡi ngựa dơ roi hướng phía gần đây hướng cửa thành chạy tới. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào một chút kéo dài. Này, đây không phải Hoa Khôi Lâm cô nương sao? Nàng thế nào giết người? Bay quay bán hàng cụ ông bị hù đứng lặng ngay tại chỗ, cầm nồi thìa tay lơ lửng trên không trung không ngừng run rẩy, ngay cả trong nồi canh thịt cũng không để ý tới mò lên. Bạch Mã theo Kim Tiền bên người chợt lóe lên. Ánh mắt của hai người có một nháy mắt nhất thời nhìn nhau. Chẳng qua không giống với Kim Tiền kinh ngạc, chỉ thấy nữ tử cho mày, phảng phất có một tia ghét bỏ hứng thú. Nàng là ai? Đợi Bạch Mã chạy xa về sau, Kim Thiền lúc này mới quay đầu hỏi hướng bên người cụ ông. Mặc dù tính cả lần này, hai người chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Kim Thiền luôn có chủng không nói rõ cảm giác. Lâm Ngữ Khê, nghe nói là một tháng trước Y Lý Hải Nhân lâu trưởng quỹ Hoa Vạn Kim theo Triệu Quốc mua được hoa khôi, nghe đồn nữ nhân kia eo đây rắn còn muốn mềm, môi đây cánh hoa còn muốn xúc giòn, vẹn vẹn chỉ một tháng, Hàm Dương thành các quan lại quyền quý dường như cũng cùng nàng triển miên qua một đêm. Nhưng này, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hoa khôi trả xuống trong sử đại thần đầu việc này, cụ ông cũng không dám phát biểu quan điểm của mình. Tính tiền. Dứt lời, Kim Thiền tiện tay ném một tỏi vàng, ngay cả cơm cũng chưa ăn một ngụm, liền muốn đứng dậy rời khỏi nơi này. Đại tần trong sử đại thần, bị người tại Hàm Dương thành trong thanh lâu chặt đầu. Đoán chừng không bao lâu, con đường này liền sẽ bị thủ vệ quân cùng Hắc Băng đài phong tỏa. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Kim Thiền dứt khoát đội vàng rời khỏi nơi này. Về đến tiểu viện, sắc trời đã sáng rõ. Khoảng cách xuất phát tiến về tần lĩnh long mạch bố thí quốc vận, chỉ còn lại chưa tới một canh giờ. Mà lúc này A Phòng cung trong, theo Kim Thiền chìm vào giấc ngủ về sau, Hắc Thủy Long Tháp bên trên doanh lâu chậm rãi mở mắt ra. Triệu Cao Doanh Lâu khoác lên tóc dài đen nhánh, đứng dậy ngồi dậy sau nhẹ giọng niệm một câu. Khác nhau trước kia, hôm nay Doanh Lâu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, căn bản không có thường ngày loại đó hoa mắt váng đầu cảm giác. Đại Vương, chỉ thấy Triệu Cao ngoan ngoãn đi vào bên giường, hai tay khoanh xoay người đáp. Hôm nay tiến về Tần Lĩnh, ngươi đi cho quả nhân chuẩn bị một tôn có thể chứa được một người đại đỉnh, còn nhớ phải dùng miếng vải đen đắp lên, ai đều không cho tới gần. Tất nhiên kim tiền thịt có thể hóa giải bố thí quốc vận mang tới bất tường phản vệ. Như vậy ăn tràn đầy một đỉnh, rốt cục có thể cho đại tần bố thí bao nhiêu quốc vận đâu? Từ Đường Tiền Điển nói. Doanh Lâu bên thân quốc vận có thể muốn xa hướng lịch đại tần vương tổng cộng. Như vậy tất nhiên thật không dễ dàng đăng đỉnh một lần Tần Lĩnh, gì không đi thử một lần đâu. Chương 163, Doanh Lâu Lữ Bất Vi, luận thiên hạ, như thế nào nhất thống, như thế nào vương, 41K1, chương 163, Doanh Lâu Lữ Bất Vi, luận thiên hạ, như thế nào nhất thống, như thế nào vương, 41K1, Tần Lĩnh xuyên qua vạn dặm, đem khổng lồ Tần đế quốc, theo tây chi đông chia làm nam bắc hai khối. Phía bắc là rộng lớn bình nguyên cùng mênh mang cao nguyên hoàng thổ, cùng dã phong khoáng. Phía nam thì là giống như sở quốc giang nam thủy hương, huyện chuyển đa tỉnh. Mặc dù sơn thủy khác nhau, nhưng trên vùng đất này lại dưỡng dục nhìn đồng dạng thuần phát lao tần nhân. Chẳng qua tần lĩnh đầu nguồn, trung nguyên nội địa không người biết được ở đâu, chỉ là hiểu rõ nó đến từ bát hoang một trong tây vực cảnh nội. Mà đi ngang qua đại tần lĩnh sơn mạch, tổng cộng có 30 ngọn núi, trong đó vì trung nam, thái bạch, vương thuận ba tòa là núi chính. Chúng nó lẫn nhau khoảng cách ngàn dặm trở lên, mà mỗi một chỗ ngồi mặt cũng có tế thiên hoàng câu, thiên đàn. Lần này Doanh Lâu là hàm cướp quan bố thí quốc vận, đi chính là ba tòa chủ phong bên trong trung nam sơn mạch. Một người cưỡi ngựa một ngày tầm đó có thể đến chân núi, nhưng nếu là cùng khổng lồ đội nghi trượng cùng lúc xuất phát, đoán chừng nói ít cũng muốn chừng 10 ngày. Lúc này trong tầm cung, tại bọn thái giám phục thị dưới, Doanh Lâu đã mặc xong tế thiên dùng hắc long quân huyền. Bộ y phục này trừ ra ống tay áo cùng bên hông phối sơ qua màu đỏ bên ngoài, còn lại đều là đen như mực. Đại vương, Hoa Dương vương hậu nhường tiểu nhân truyền lời, nàng bị cơ thể khó chịu, lần này thì không đi được. Triệu Cao một đường chạy đến Doanh Lâu trước mặt, sau đó quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Ừm, nói cho Hoa Dương, lũ quan sĩ tộc lần này chỉ cần phái đại biểu tiến về là được." Mang thai mấy tháng Hoa Dương, leo núi tế thiên sắc thực có chút khó khăn nàng. Huống hồ lúc này Tần Lĩnh nên đã sớm bị tuyết trắng bao trùm, đỉnh núi càng là hơn gió lạnh xâm cơ. Nặng. Mùa đông màu vàng kim ánh nắng mặc dù không cực nóng, nhưng cũng lóa mắt lộng lẫy. Chẳng qua tại Tần Vương đi tuần tế Thiên Bố thí quốc vận đội nghi trước trước, vẫn còn có chút tạm đạm phai mờ. A phòng cung trong, thật dài xe ngựa cầm đội cùng văn võ bá quan sớm đã xin đợi đã lâu. Đội ngũ phía trước nhất, Hắc Giáp Tần Quân cầm trong tay trường mâu lợi nhận, kỵ tại trên huyền mã phụ trách mở đường cùng thủ hộ Tần Vương an toàn. Mà ở giữa thì là Tần Vương cùng các trọng thần trăm cỗ xe ngựa đầu đuôi đụng vào nhau. Đương nhiên trừ đó ra, bên ngoài còn có thật nhiều thành viên khác cùng thái giám cung nữ ở vào hậu phương. Bọn hắn hoặc là ngồi xe ngựa, cố kiệu, hoặc là đi bộ. Mà phía sau cùng vẫn như cũng là Hắc Giáp Tần Quân. Đội ngũ còn chưa xuất phát, này hùng vĩ khí thế liền đã có chút hùng vĩ. Làm doanh lâu chậm rãi xuất hiện một khắc này, đội ngũ thật dài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất nên đón làm thế Tần Vương. Chẳng qua tại những người này trong, chỉ có Lữ Bất Vi chỉ là xoay người mà thôi. Bệ hạ đến Tần Lĩnh chi đỉnh, là hàm cốc quan các tướng sĩ bố thí quốc vận, cầu nguyện ta đại Tần mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mời bách quan đều theo hầu tả hữu, không được sai sót. Tại doanh lâu ngồi lên do 6 con tuấn mã lôi kéo màu đen vương sau xe, Triệu Cao liền dùng nhìn khí lực toàn thân chỉ lên trời hô. Một giây sau, Tần Quân thiết kỵ đạp đại địa chấn động, hậu phương đội ngũ bánh xe của quận, bụi đất tung bay. Che khuất bầu trời hắc thủy long kỳ tại đông trong gió bay phất phới, giờ khắc này giống như ngay cả phong cũng cần thần phục đồng dạng. Lúc này Hàm Dương thành trong, thông hướng Nam Đại môn đường phố rộng rãi bên trên, đã sớm bị trọng binh trấn giữ. Nhưng bốn phía nhận được tin tức dân chúng, hay là chen chúc mà tới theo bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn quỳ gối hai bên đường nằm rạp trên mặt đất, hướng phía doanh lâu xe ngựa liên tục hô to. Mà ở ra Hàm Dương về sau, chính là buồn tẻ nhàm chán lữ trình. Doanh lâu ngồi ở rộng rãi trong xe ngựa, vừa ăn trà bánh, một bên phê duyệt tích lũy xuống tấu chương. Chẳng qua cho dù xe ngựa có một chút sốc này, lộ trình lâu dài, nhưng hơn phân nửa thiên hạ đến, doanh lâu lại không có chút nào mệt ý đại vương, đây là quốc tướng đưa tới xúc trà. Nghe nói là một đóa đến từ Tây vực hoa hồng chế biến mà thành, có thể nâng cao tinh thần bổ khí cực kỳ chân quý. Tại xe ngựa đóng quân lúc nghỉ ngơi, chỉ thấy Triệu Cao gõ doanh lâu cửa xe, sau đó bưng lấy một ngụm đóng đóng chén trà đi đến. "Để đây đi." Doanh lâu không ngẩng đầu, tiếp tục chuyên tâm nhìn xem trong tay tấu chương thuận miệng trả lời một câu. "Đại vương, ngài đã vì quốc vất vả một ngày, bây giờ sắp hoàng hôn, người xem có phải cần xuống xe nghỉ ngơi một lát?" Không thể không nói, Triệu Cao thái giám này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thì ngay cả giọng nói chuyện cùng dùng từ cũng là cực kỳ thỏa đáng. Hầu nghe nói lời này, một thiên không có xuống xe doanh lâu, dường như cảm thấy thật có chút đau lưng. "Xuống xe, xem xét ta đại Tần phong cảnh đi." Dứt lời, doanh lâu xốc lên nắp trà, mắt nhìn bên trong màu sắc tươi đẹp nước canh. "Lữ Bất Vi a, ha ha." Cầm lấy chén trà doanh lâu liền uống một hơi cạn sạch. Màu đỏ cháo bột dọc theo yết hầu một chảy dòng vào trong dạ dày, chỉ là trong nháy mắt qua đi, doanh lâu liền cảm giác nhìn một cô ấm áp lẩn trốn đến toàn thân. Một ngày mỏi mệt trở thành hư không. Thưởng thức bách kim cho quốc tướng, đem chén trà đặt ở trên bàn về sau, doanh lâu cười khinh bị cười. Nặc. Từ trên xe ngựa đi xuống, doanh lâu hai tay phía sau, ngẩng đầu nhìn ra xa dậy rồi phương xa. Chỉ thấy quan trung mùa đông giáng chiều, vẩy vào Tần Quốc mỗi một tấc cương thổ bên trên, đem mặt đất phủ lên thành thật sâu vỏ quýt. Mặc dù mùa đông phong có chút rét lạnh, nhưng lúc này doanh lâu lại mặc cho gió lạnh út mặt. "Đại vương, thần có thể cùng ngài cùng đi ăn tối." Đột nhiên, tại xe ngựa hậu phương, chỉ thấy mặc một thân màu vàng dày đặc da nhung, trong tay vướt vướt một đôi thanh đồng thiết cầu Lữ Bất Vi, tại 4-5 cái người làm trong nhà bao vây dưới, hướng phía doanh lâu bước đi tới. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo lấy bộ kia phong khoáng nụ cười. Chẳng qua, hắn tại lúc nói chuyện, cũng không có được hạ thần chi lễ. Tự nhiên có thể. Mặc dù Lữ Bất Vi khí thế hùng hổ doan người, nhưng thân làm Tần Vương như e ngại thần tử, này há không hoang đường đến cực điểm. "Đại vương, mời." Lữ Bất Vi có hơi xoay người, duỗi ra bàn tay lớn làm ra mời dấu tay xin mời. Vì Lữ Bất Vi thân làm quốc tướng, cho nên đoàn xe của hắn khoảng cách doanh lâu rất gần. Chỉ là đi vài bước, hai người liền đi đến một đỉnh màu trắng ác trướng trước đó. "Các ngươi tất cả lui ra, ta tự mình phục thị đại vương dùng cơm." Lữ Bất Vi nhẹ a một tiếng về sau, liền xốc lên mảnh lều nhường doanh lâu đi vào. Vừa đi vào trong trướng, liền thấy một tấm thật dài gỗ lim trên bàn, bày đầy sơn chân hải vị. Ở trong đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, là doanh lâu cũng chưa từng gặp qua hiếu kỳ vật. Mà trên bàn còn bày tràn đầy một thùng vừa nãy doanh lâu uống qua màu đỏ cháo bột. "Đại vương, mau tới nếm thử vật này, đây là thần theo Tây vực đem lại tên là Tử Hoa Trồn mỹ vị, tất cả trung nguyên năng lực nếm qua cái đồ chơi này người tuyệt không vượt qua 10 cái." Dứt lời, chỉ thấy Lữ Bất Vi tự mình trước ngồi xuống, đem trong đó một bản cùng loại thỏ thịt nướng, tự tay cho doanh lâu cắt lấy một đám biên. "Quốc tướng có lòng." Doanh lâu vung lên tay áo trực tiếp ngồi ở Lữ Bất Vi đối diện. Sau đó cầm lấy trong mâm khối thịt, liền để vào trong miệng nhai nhai đứng lên. Trên mặt không lo lắng chút nào thịt này có phải an toàn. "Đại vương khách khí." Không giống với cho doanh lâu cắt một khối nhỏ, chỉ thấy Lữ Bất Vi trực tiếp lấy tay nắm lên nguyên một chỉ nướng xong Tử Hoa Trồn, liền dồn vào trong miệng đi. Này như thao thiết bình thường cử động, hào không một chút văn nhã có thể nói. "Đại vương, đây đều là đến từ Tây vực hoặc là thứ 6 quốc nguyên liệu nấu ăn, mỗi cái đều là sơn hào hải vị mỹ vị, rượu này cũng là dùng Tây vực hoa hồng đặc thù sản xuất mà thành, chỉ là không biết đại vương thân thể này có thể hay không cùng uống một chén." Ba miệng thì ăn xong nguyên một chỉ Tử Hoa Trồn, Lữ Bất Vi đem trên hai tay mỡ đông tại trên quần áo cọ sát về sau, liền cầm lấy thanh đồng chế thành rượu cái siêu, cho doanh lâu cùng mình múc tràn đầy hai bát lớn.